Chương 195, chiều ca được đuổi, Lộ Quan Nhân Vương chương 195, chiều ca được đuổi, Lộ Quan Nhân Vương thời gian thấm thoát, từ Huyền Trần truyền đạt mệnh lệnh phong sơn pháp lệnh, đã đi qua mấy trăm năm. Mấy trăm năm nay ở giữa, Huyền Trần cũng không chân chính tĩnh tâm thanh tu, kia phong thần đại kiếp âm ảnh như là treo đỉnh chi kiếm, thời khắc nhắc nhở lấy hắn nguy cơ lân cận. Hắn bằng vào đối với vốn có quý đạo lẻ tẻ ký ức cùng tự thân tôi diễn, mỗi lần nghĩ và có thể gặp nạn huyền môn đệ tử, chỉ cần có nhất tuyến có thể, liền sẽ ngay lập tức điều động Trà Vân hoặc tọa hạ linh thú, mang theo hắn thủ dụ hoặc tín vật, tiến về cảnh cáo, rời hoặc nghĩ cách của nhau. Hắn cứu mấy vị nguyên bản có thể bởi vì việc nhỏ cuốn vào mà bỏ mình lên bảng tiệt giáo ngoại môn đệ tử, đem bọn hắn tạm thời thu xếp tại địa phủ Phong Đô đại đế dưới trướng nhậm chức, cũng âm thầm chỉ điểm vài vị xiển giáo đệ tử khiến cho né qua có chút vô vị xung đột. Nhưng mà, hắn biết rõ những thứ này chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, có khả năng sửa đổi, đều là việc nhỏ không đáng kể. Kia bao phủ trên huyền môn, bởi vì giáo nghĩa khác nhau, đệ tử vàng trao lẫn lộn cùng với thánh nhân lý niệm xung đột mà ấp ủ xiển đoạn chi tranh, như là đọc lại vạn năm núi lửa, hắn buộc phát chi thế, chỉ sợ đã không phải hắn lực lượng một người có khả năng thay đổi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái kia tới, cuối cùng tránh không khỏi. Chỉ mong năng lực nhiều bảo toàn một ít, liền nhiều bảo toàn một ít đi. Huyền Trần thường xuyên tại tĩnh tọa trong phát ra cảm thán như thế, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng càng thêm nồng đậm. Một ngày này, Huyền Trần tâm thần đỗng nhiên khẽ động, từ âm thầm thôi diễn trong bừng tỉnh. Hắn bấm ngón tay kế hoạch, quanh thân đạo vận cùng hồng hoang đại thế mơ hồ cộng hưởng, một cỗ vô hình kiếp sát khí, dường như tại trong cõi u minh bỗng nhiên nồng nặc mấy phần, chỉ hướng kia nhân gian vương triều khí vận hội tụ nơi. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng, thấp giọng tự nói, Thương Vương đế ất đã qua đời, còn hắn đế tân kế vị. Lúc đến, phong thần muốn bắt đầu. Hắn vươn người đứng dậy, đi ra khỏi Thái Huyền cung đại điện, đứng ở trước điện quảng trường, ngước nhìn kia bởi vì đại trận ngăn cách mà có vẻ đặc biệt trong suốt bầu trời, lại giống như năng lực nhìn thấy kia trong lúc vô hình bắt đầu hội tụ, tràn ngập thiên địa màu máu kiếp vân. Một áp lực trầm trọng quanh quẩn trong lòng. Tiếp đó, sợ là có nhức đầu. Huyền Trần nuốt nuốt mi tâm, cảm thấy một hồi khó giải quyết, vừa phải tận lực điều hòa hai giáo xung đột, tránh đồng môn tương tàn thảm kịch, lại muốn bảo đảm tại lão sư cùng hai vị sư thúc trước mặt có vẻ công bằng công chính, công bằng. Càng quan trọng chính là, còn cần bảo đảm này phong thần bảng có thể thuận lợi lấp đầy. Bằng không, thiên đạo trật tự không được đầy đủ, lượng kiếp không cách nào chung kết, sát khí kéo dài tích lũy, hậu quả khó mà lường được. Ở trong đó cân bằng, sao mà khó vậy? Quả thực như cùng ở tại vách đá vạn trượng chi thượng xếp DJ. Suy đi nghĩ lại, Huyền Trần quyết định không thể ngồi chơi trong núi, chậm đợi kiếp thời. Hắn cần thân hướng kia vòng xoáy trung tâm, thực địa thăm dò, nắm chắc trực tiếp thông tin, mới có thể tùy cơ ứng biến. Thôi được, liền đi trước kia chiều ca thành xem một chút đi. Tâm niệm cố định, Huyền Trần cũng không kinh động trong núi bất luận kẻ nào, thân hình thoát một cái, đã lặng yên vòng qua võ di sơn hộ sơn đại trận, thi triển một thuật, hướng phía kia thương chiều đô thành, chiều ca mà đi. Chẳng qua thời gian qua một lát, Huyền Trần đã tới chiều ca thành ngoại. Hắn đệ xuống đám mây, rơi vào trên quan đạo, quanh thân tiên quang đạo vận đều nội liễm, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị thân mang màu xanh bài bảo, cầm trong tay thiết khẩu trực đoạn lá cơ bài, khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt lại lộ ra cơ trí vân du bốn phương thầy bói. Theo dòng người đi vào chiều ca thành, nhưng thấy thành nội ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Bách tính khuôn mặt mặc dù mang gian nan vất vả, lại phần lớn quần áo chỉnh tề, sắc mặt cũng không cơ cận vẻ sợ hãi, chợ búa trong lúc đó trật tự rành mạch, hiện lộ ra một phái an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Huyền Trần hành tẩu ở đường phố trong lúc đó, hai ngay bắt phương, nhãn quan lục lộ. Từ bách tính chuyện phiếm phái ngữ trong, hắn biết được tân vương đế tân kế vị đến nay, mặc dù tuổi nhỏ, lại rất có hùng tài đại lượng, chỉnh đốn lại trị, cổ vũ dân nuôi tằm, đối ngoại dụng binh cũng liên tiếp chiến thắng, mở rộng đất đai bên dưới, có thể tứ phương chư hầu phục tòng. Hắn dưới trướng văn trọng thái sư, vũ thành vương hoàng phi hổ, thừa tướng tỷ căn trở, đều là năng thần tướng tài, đem quốc gia quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nhìn tới, này thương vương đế tân cũng không phải là hậu thế đồn đãi như vậy, sinh ra chính là hoa mắt ủ thai bạo ngược chi quân. Huyền Trần trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua những kia vì cuộc sống buôn ba lại trong mắt mang theo hy vọng bất tính. Thôi được, có lẽ là hắn bây giờ vừa mới kế vị, hùng tâm chưa mẫn, chăm lo quản lý, hoặc là kia che đậy tâm trí, làm cho người xa đoạn tiếp khí, chưa hoàn toàn ăn mòn hắn thân. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Huyền Trần cũng không nóng lòng rời khỏi, ngược lại tại đây chiều ca thành trong tìm một chỗ yên lặng góc, bày xuống quầy bày, một mặt làm người xem bói, một mặt càng thâm nhập quan sát này thường triều đô thành phong thổ cùng triều đình động tĩnh. Cái này đợi, chính là mấy năm quan cảnh. Mấy năm ở giữa, Huyền Trần lấy thầy bói thân phận, tiếp xúc muôn hình muôn vẻ nhân vật, từ người buôn bán nhỏ đến tiểu lại thương nhân, nghe được, nhìn thấy, phần lớn là đối với tân vương khen ngợi cùng đối với trước mắt sinh hoạt thỏa mãn. Đế tân mặc dù chợt có bảo thủ chi văn, nhưng trên đại thể xác thực có thể xưng được là nhất đại có triển vọng hùng chủ. Đây càng thêm kiên định Huyền Trần phán đoán, đế tân bản tính cũng không phải là hôn quân, hắn ngày sau đủ loại làm điều ngang ngược, tất có nhân tố bên ngoài quấy phá. Nhìn tới, kia nữ hoa cung để thơ sự tình, tuyệt không phải đế tân bản ý. Huyền Trần trong lòng hiểu rõ, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhất định là có người âm thầm tính toán, che đậy thiên cơ, treo chọc nhân vương tâm ma. Một ngày này, Huyền Trần lòng có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, thần sắc lập tức đọc lại, từ nay trở đi, chính là nữ hoa nương nương thánh đản kỳ hạn, cũng là đế tân xuất văn võ tiến về nữ hoa cung dâng hương ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia nguy nga huy hoàng hoàng cung, chỉ thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy khí vận chi tự trong, một đầu thần tuấn phi phàm huyền điệu hư ảnh xoay quanh tại hoàng cung bầu trời, tỏa ra rồi rào nhân đạo khí vận cùng hoàng đạo uy nghiêm. Đây chính là thương triều đồ đẳng, cũng là nhân đạo quy tắc hiển hóa, mang ý nghĩa thánh nhân phía dưới, không phải bị người hoàng triệu kiến hoặc đặc cách bất kỳ cái gì luyện khí sĩ không được tự tiện xông vào hoàng cung, bằng không chắc chắn dẫn động nhân đạo phản vệ, kia huyền điểu hư ảnh còn không phải thế sao bài trí. Giờ phút này cung trong, chỉ sợ chính đang thương nghị ngày mai dâng hương công việc đi. Huyền Trần trong lòng cảm thán, dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, thật nghĩ vào trong nghe một chút, bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào bàn bạc, cái kia phía sau màn hát thủ lại là như thế nào tại cuối cùng này trước mắt thực hiện ảnh hưởng. Nhưng hắn cuối cùng dằn xuống ý nghĩ này. Lúc này cưỡng ép xâm nhập, không chỉ sẽ đánh thảo kinh xà, càng sẽ dẫn động nhân đạo khí vận phản công, lợi bất cập hại. Thôi được, liền chậm đợi ngày mai, tận mắt nhìn xem này xuất diễn, đến tuột cùng làm sao trình diễn. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, chiều ca thành liền đã sôi trào lên. Tinh thủy dội đường phố, hoàng thổ đệm nói, cờ xí phấp phới, giáp trụ rõ ràng. Khổng lồ đội nghi trượng ngũ từ hoàng cung chậm rãi ra, sơ sát tiêu điều mà trang nghiêm. Huyền Trấn lăn lộn hai bên đường rộn ràng trong đám người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú chi tiêu quần quần đội ngũ. Chỉ thấy phía trước có tinh nhuệ giáp sĩ nói, sát khí nghiêm nghị. Sau đó, một vị khuôn mặt cương nghị, chán sinh thần mục, cưới lấy dị thú hắc kỳ lân lão giả, chính là kia tiệt giáo đệ tử đại ba, thương triều thái sư Văn Trọng, tự thân vị vương giả đi đầu, hiển lộ rõ ràng hắn siêu phàm địa vị cùng đối với vương triều trung thành. Long kỳ xe phượng trong, ngồi ngay thẳng một vị thân xuyên màu đen vương bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, tuổi chừng hơn 20, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh hùng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ chân thật đáng tin bá khí cùng uy nghiêm thanh niên vương giả, chính là Thương Vương Đế Tân. Hắn ánh mắt đang mở hí, dù chưa tu hành, lại tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ hùng chủ khí khái. Đế Tân xe ngựa hai bên, một văn một võ, như là vương triều của chủ. Văn giả là Vương Thúc Tỷ Can, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt cơ trí, khí tức dịu, nghe đồn hắn có thất khiếu linh lung tâm. Võ giả là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, thân xuyên giáp trụ, lưng đeo bảo kiếm, khí vũ hiên ngang, oai phong. Hai bên đường, vô số dân chúng tự phát quỳ lạy, núi thở đại vương vạn tuế tiếng gầm như nước thủy triều, có thể thấy được Đế Tân tại dân gian uy vọng thật là không thấp. Huyền Trần theo dòng người, xa xa đi theo đội ngũ hậu phương, một đường đi tới ở vào triều ca thành nam nữ hoa cung. Chương 196, nữ hoa chấn nộ, tú cầu nện tây. Chương 196, nữ hoa chấn nộ, tú cầu nện tây. Cô gái này hoa cung mặc dù không kịp hoàng cung uy nga, nhưng cũng trang nghiêm túc mục, chiếm diện tích khá rộng. Chủ yếu nhất chính là ba tòa đại điện, hiện lên phẩm hình chưa phân bố. Chính giữa hùng vĩ nhất, tự nhiên là nữ hoa điện, cung phụng nhân tộc thánh mẫu, hôn nguyên thánh nhân nữ hoa nương nương tự thần. Bên trái một tòa, tấm biển tượng thư thánh võ điện, cung phụng chính là nhân tộc thánh phụ, võ đạo chi tổ, cũng là Huyền Trần tự thân tự thần. Thế thế, Huyền Trần trong lòng cũng là nổi lên một tia kỳ dị cảm giác. Phía bên phải một tòa, thì làm tiên liệt điện, thờ phụng vì nhân tộc quật khởi làm ra bất hủ cống hiến tiên hiền, đánh lửa tọa nhân thị, cấu mộc là tổ hữu sao thị, dệt áo che đậy thân thể truy y thị tam tổ, cùng với định bắt quái phục hy thiên hoàng, thương làm nông thần nông địa hoàng, nhất thống thiên hạ hiên viên nhân hoàng, thậm chí đến tiếp sau chuyên húc, đế khốc, Niêu, Thuấn, Vũ Ngũ Đế. Huyền Trần che giấu khí tức, như là dân chúng tầm thường loại, tại nữ hoa ngoài cùng vây lặng lặng chờ đợi. Hắn có thể cảm nhận được cung nội hương hỏa cường thịnh, trang nghiêm túc mục bầu không khí. Nhưng mà, ngay tại Đế Tân xuất lĩnh văn võ đi vào dân hương không lâu sau, Huyền Trần bén nhạy cảm giác được, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại mang theo mê hoặc nhân tâm khắc thường pháp lực ba động, như là như gió mát phất qua nữ hoa cùng, hắn đầu nguồn mờ mịt khó tìm, lại nhắm thẳng vào hải tâm. Đúng lúc này, liền nghe được nữ hoa điện phương hướng, mơ hồ truyền đến rối loạn tương bừng cùng cái lộn thanh âm. Dường như có lớn thần đang kịch liệt khuyên can lấy cái gì, nhưng lập tức lại bị càng lớn quát lớn cùng nào đó nóng nảy tâm tình đè xuống. Tiếp theo, liền truyền đến đồ vật quỳnh đạo, tiếng vỡ vụn. Huyền Trần trong lòng cảm giác nặng nề, cô kia cảm giác bất an đống nhiên tăng lên. Quả nhiên, hay là đã xảy ra? Hắn ngay lập tức bấm ngón tay suy tính, mặc dù thiên cơ bị một cỗ cường đại lực lượng lẫn lộn che đậy, khó mà thấy rõ toàn bộ trận tướng, nhưng kết hợp kia trong điện truyền đến nền hủy thanh âm cùng với tự thân cùng kia thánh võ điện mơ hồ khí vận liên hệ, một cái làm hắn chấn độ chân tướng hiện lên ở trong tim, ngươi được làm đế thân. Huyền Trần trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi không gần như chỉ ở nữ hoa điện để hạ khinh nhẫn câu thơ, lại vẫn bởi vì thánh mẫu điện chịu đục, dẫn lây sang bần đạo. Ngay cả bần đạo thánh võ điện đều chưa từng vào trong thăm viếng, liền trực tiếp phái người đem bần đạo tượng thần đập. Cho dù Huyền Trần tâm tính tu vi đã tới chuẩn thánh, sớm đã coi nhẹ hư danh, nhưng tự thân tượng thần bị như thế công nhiên, không hề lý do mà đệ hủy, hay là tại này trang nghiêm tế tự nơi trốn, này không khác nào một loại trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích. Một cỗ vô danh hỏa từ đáy lòng lùa lên, nếu không phải hắn biết rõ đây là tính toán, dường như muốn kìm nén không được. Nhìn tới, này Đế Tân đúng là bị người mưu hại, với lại cái này tính toán cực kỳ thâm độc, không chỉ trêu chọc hắn đối với thánh nhân bất kính, càng là hơn tận lực kích thích mâu thuẫn liên đới lấy đem bần đạo cũng lôi xuống nước, là muốn cho bần đạo cũng sinh lòng oán hận, thậm chí tự mình ra tay trừng trị nhân vương, để cho kiếp số này càng thêm hỗn loạn sao? Huyền Trấn nhanh chóng tỉnh táo lại, ý nghĩ trở nên rõ ràng. Ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, đột nhiên cảm thấy cựu thiên chi thượng một cỗ mênh mông vô song, từ bi trong mang theo kinh thiên tức giận thánh nhân uy áp đống nhiên giáng lâm. Tất cả chiều ca thành bầu trời, giống như đều tại thời khắc này ngưng kết. Nữ hoa sư thúc đến. Huyền Trần trong lòng run lên. Hắn không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, đã từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện tại phía trên chiều ca thành trong tầng mây, ẩn náu tự thân tuyệt đại bộ phận khí tức. Chỉ thấy đám mây chi thượng, nữ hoa nương nương chân thân hiển hóa, thân người đôi rắn, dung nhan tuyệt thế, giờ phút này lại là mặt nạ hàn sương, mắt vượng hàm sát. Trong tay nàng nắm chặt kia tiên thiên linh bảo hồng tú cầu, quanh thân tán phát tức giận dường như muốn ngưng tụ thành thực chất, có thể xung quanh vạn dặm vân khí cũng vì đó bước lên tránh dịch. Vô đạo hôn quân, sao dám như thế nhục ta? Nên ngươi thành thang giang sơn lũ. Nữ hoa nổi giận quát một tiếng, bàn tay trắng như ngọc nâng lên, kia hồng tú cầu tách ra hủy diệt tính ánh sáng màu đỏ, mắt thấy là phải hướng phía dưới Triều Ca thành, hướng phía kia hoàng cung ném mạnh xuống dưới. Một kích này như chúng, mặc dù có nhân đạo khí vận thủ hộ, Đế Tân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thành thang 600 năm cơ nghiệp cũng đem trong nháy mắt dao động. Sư thúc chấm đã. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Trần không còn ẩn nấp, hiện ra thân hình, đối với nữ hoa nương nương bóng lưng túi người hành lễ, âm thanh réo rắt, mang theo một tia vội vàng, đệ tử Huyền Trần, gặp qua nữ hoa sư thúc. Nữ hoa nghe tiếng, trong tay động tác hơi chậm lại, kia sắp rời khỏi tay hồng tú cầu quang mang hơi liễm. Nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía Huyền Trần, đôi mi thanh tú cau lại, trong giọng nói còn mang tức giận, "Huyền Trần, tiểu tử ngươi như thế nào ở chỗ này?" Huyền Trần vội vàng nói, khởi bẩm sư thúc, kia Đế Tân cuồng vọng, không chỉ khinh nhẫn sư thúc Thánh An, còn phái người đập đệ tử tại nữ hoa cung trong Thánh Võ Điện tự thần, đệ tử sinh lòng cảm ứng, cho nên tới trước xem xét. Nữ hoa nghe vậy, thừ lạnh một tiếng, "Không tệ. Này lều gan to bằng trời, tội không thể tha. Đợi bản cung cái này làm chứng trị, gian đe, nhìn xem ngày sau ai còn dám đối với thánh nhân bất kính." Nói xong, trong tay hồng tú cầu lần nữa sáng lên. Sư thúc quan động thủ đã. Huyền Trần lần nữa ngăn cản, lời lẽ tha thiết, sư thúc bất giận, xin nghe đệ tử một lời. Đệ tử tại đây Triều Ca thành trong, đã bí mật quan sát mấy năm. Theo đệ tử chứng kiến thấy, này Đế Tân kế vị đến nay, chỉnh đốn triều cương, khai thác cương thổ, bách tính an cư, tuy không phải người hoàn mỹ, nhưng cũng có thể xưng nhất đại minh quân, tuyệt không phải sinh tính hoa mắt ủ thai, tự tìm đường chết chi đồ. Lần này hắn ở đây nữ hoa cùng trong làm ra như thế hoang đường tà đạo cử chỉ, thực sự đột ngột dị thường, và ngày thường là một trời một vực. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng nữ hoa, trầm giọng nói, đệ tử vừa rồi cũng nếm thử suy tính, chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn, giống như bị người lấy đại pháp lực tận lực che lấp che đậy. Sư thúc, việc này chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài nhìn tới đơn giản như vậy, phía sau tất có kỳ quặc. Mong rằng sư thúc nhìn rõ mọi việc, tạm tức lôi đỉnh chi nộ, trước đem việc này tra ra ngọn nguồn, lại định đoạt sau không muộn. Như thủy tiện đánh giết nhân vương, giao động nhân đạo căn cơ, chỉ sợ chính giữa cái kia phía sau màn hắc thủ ý muốn. Nữ hoa nương nương vốn là dưới cơn thịnh nộ, chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, giờ phút này nghe Huyền Trần như vậy nói chuyện, lại thấy hắn thần sắc không giống giảm bạo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Nàng thân làm thánh nhân, há lại dễ chơi hạng người? Vừa rồi chỉ là bị kia khinh nhẫn câu thơ tức giận đến mất có chừng có mực. Nàng lúc này ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển thánh nhân thần thông, kia đủ để thấm nhuần cửu u, xem khắp chu thiên thần niệm lần nữa cẩn thận đảo qua Triều Ca thành, nhất là nữ hoa cung cùng với Đế Tân quân thân. Lần này, nàng không còn giới hạn tại kia mặt ngoài khinh nhẫn chi tội, mà là xâm nhập dò xét hắn nhân quả tuyến, tâm thần ba động cùng với kia lưu lại, cực kỳ mịt mở pháp lực dấu vết. Sau một lát, nữ hoa nương nương thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, cặp kia ẩn chứa tạo hóa cùng từ bi đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị một cỗ càng thêm hung hực, càng thêm lạnh băng nộ diễm trỗi tràn ngập. Đó là một loại bị lường gạt, bị tính kế sau ngập trời phẫn nộ. "Tốt, tốt, tốt, ngươi được lắm chuẩn đề. Sao dám như thế lớn ta? Nhục ta." Lại lấy thánh nhân thần thông, được này mưu mẹo nham hiểm, che đậy nhân vương tâm trí, trêu chọc hắn tâm ma, mượn đao giết người, muốn hư ta danh dự, loạn ta đồng vương. Nàng giận quá thành cười, âm thanh như là vạn cổ hàn băng, vang tận mây xanh. Kia nguyên bản nhắm ngay Triều Ca thành hồng tú cầu, đột nhiên thay đổi phương hướng, vô lượng ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, mang theo nữ hoa nương nương lôi đỉnh chi nộ cùng hôn nguyên thánh nhân vô thượng bí lực, hóa thành nhất đạo xé rách thương khung màu đỏ trường hồng, không chút lưu tình hướng phía kia tây phương cực lạc thế giới, Tu Di Sơn phương hướng, ầm vang đập tới. Chương 197, đám đầu tiên lên bảng, tiếp dẫn cầu tình. Chương 197, đám đầu tiên lên bảng, tiếp dẫn cầu tình. Lại nói kia nữ hoa nương nương dưới cơn thịnh nộ, ôm hận ra tay, hồng tú cầu hóa thành nhất đạo xé rách thương khung màu đỏ trường hồng, mang theo vô biên thánh uy, vượt qua vô lượng không gian, trực kích tây phương cực lạc thế giới hạch tâm, Tu Di Sơn. Kia tây phương giáo tổ đỉnh, vốn có mấy vạn năm Phật pháp gia trì, tưởng quang phổ chiếu, thủy ai ngàn đầu. Mà ở hôn nguyên thánh nhân nén giận một kích phía dưới, đây hết thể giống như đều thành giấy bình chướng. Ầm ầm, một tiếng rung khắp hồng hoang hoàn vũ tiếng vang từ tây phương truyền đến. Nhưng thấy kia nguy nga thần thánh Tu Di Sơn, chỗ giữa sườn núi lại bị gắng gượng ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Đá vụn bắn tung trời, Phật quang vỡ nát, nguyên bản quanh quẩn trong núi Phật sướng tiền âm im bặt mà dừng, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi kêu rên cùng hỗn loạn. Hồng tú cầu một kích chi uy, không chỉ phá núi hủy mạch, kia tiêu tán hủy diệt tính năng lượng càng là hơn trong nháy mắt quét sạch sườn núi phụ cận mười mấy tên tây phương giáo đệ tử. Những đệ tử này tu vi cao thấp không giống nhau, cao đã tới kim tiên, thấp trên là chân tiên, giờ phút này lại tại thánh nhân pháp bảo ảnh hưởng còn lại phía dưới, ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên, liền cùng nhau nhục thân băng diệt, hình thần đều không, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Ẩn nấp tại Triều Ca thành vùng trời Huyền Trần, rõ ràng cảm ứng được mấy chục đạo mờ mịt, hoảng sợ chân linh, nhận một cỗ vô hình thiên đạo quy tắc dẫn dắt, cũng không như thường rơi vào luân hồi, mà là phiêu phiêu đăng đăng, trực tiếp chui vào bên trong hư không sâu xa, hướng đi kia tạm tồn tại ở bát cảnh cung phong thần bảng. Huyền Trần cảm ứng được cảnh này, sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái, dở khóc dở cười. Cái này, phong thần đại kiếp chưa chính thức mở ra, nhóm đầu tiên lên bảng người, đúng là lấy loại phương thức này, thuộc về Tây Phương giáo. Quả nhiên là ngoài dự đoán. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ tiếc bây giờ Khương Tử Nha chưa xuống núi, phong thần đại cũng không kiến tạo, những thứ này chân linh cũng chỉ có thể tạm cư trong bảng chờ đợi đại kiếp chung kết lại đi phong sát. Nữ hoa nương nương một kích thành công, lửa giận trong lòng hơi tiết, nhưng thấy kia Tu Di Sơn thảm trạng, lại nghĩ tới chuẩn đề tính toán như thế tại nàng, trong lòng ác khí khó bình, bàn tay trắng như ngọc lần nữa nâng lên, hồng tú cầu thần quang lại tụ họp, đúng là nếu lại bổ sung một kích. Nữ hoa sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng mang theo lo lắng cùng đau khổ kêu khóc từ Tu Di Sơn chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy một tòa chán phóng vạn đạo kim quang, thập nhị phẩm đại sen hư ảnh ngưng thực to lớn kim liên bỗng nhiên dâng lên, chính là tiếp dẫn thánh nhân hộ thân chí bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên. Kim liên tung xuống vô tận tường hóa Phật quang, như là kiên cố nhất hàng rào, khó khăn lắm chặn hồng tú cầu này kích thứ hai. Ông thánh bảo va chạm, ý mắng gợn sóng nhộn nhạo lên, chấn động đến tất cả tây phương mặt đất cũng hơi run rẩy, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ánh sáng tàn đi, hai thân ảnh từ Tu Di Sơn lô rách bên trong bay bắn mà ra, rơi vào đám mây, chính là ra mặt càng rõ rệt khó khăn tiếp dẫn đạo nhân cùng vẻ mặt vừa kinh vừa sợ Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề nhìn nhà mình đạo tràng bị nện ra lô lớn, cùng với trong nháy mắt kia vẫn là mười mấy tên đệ tử, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Những thứ này đều là hắn vất vất vả vả, vừa rô vừa lửa từ Đông Phương độ hóa tới tốt lắm người kế tục a. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào nữ hoa, tức giận nói: "Nữ hoa, ngươi sao dám hủy ta đạo tràng, giết ta môn nhân? Như thế hành vi, cùng ma có gì khác? Hôm nay ngươi nếu không cho bần đạo một câu trả lời, ta nhất định không cùng ngươi bỏ qua." Nữ hoa nương nương mắt vượng hàm sát, không giống nhau Chuẩn Đề nói hết lời, chính là đổ ập xuống dừng lại giận dữ mắng mỏ: "Chuẩn Đề, ngươi còn có mặt mũi chất vấn bản cung? Ngươi đổ vô sĩ kia, tưởng là thánh nhân, dám được quỷ kia vực mạnh khỏe, lấy thánh nhân thần thông che đậy nhân vương tâm trí, trêu chọc hắn tâm ma, khiến cho đi xuống khinh nhẫn thánh nhan cử chỉ. Như thế hành động, quả thực mất hết thánh nhân ra mặt. Bản cung còn chưa tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đảo trước các nhân kiện cáo. Hôm nay chớ nói bị ngươi đạo trưởng, giết ngươi môn nhân, chính là đem này Tu Di Sơn san thành bình địa, cũng khó tiêu bản cung mối hận trong lòng." Chuẩn Đề bị nữ hoa bắn liên thanh loại trách cứ mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn việc này làm được sát thử cám muội, bị ở trước mặt mặt trần, càng là hơn thẹn quá hóa giận, cường tự biện luận: "Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Có chứng cứ gì nói là bần đạo gây nên? Rõ ràng là kia đế tân chính mình sinh lòng tà niệm. Bằng chứng?" Nữ hoa cười lạnh liên tục, bàn tay trắng như ngọc một chỉ kia lưu lại, cùng Tây Phương giáo pháp lực đồng nguyên lại càng thêm mịt mờ tinh thuần mê hoặc khí tức, trong thiên địa này, ngoại trừ ngươi Chuẩn Đề, còn có gì nhân tinh thông như thế hoặc tâm loạn thần chi thuật, lại cùng ta Đông Phương có giạn nước? Ngươi cho rằng làm lẫn lộn thiên cơ liền có thể man thiên quá hải? Tại bản cung thánh nhân pháp nhãn phía dưới, ngươi điểm ấy thủ đoạn không chỗ che thân. Bồi ngươi đạo trưởng, bản cung nhìn xem ngươi là còn muốn lại chết một nhóm đệ tử. Nói xong, nữ hoa nương nương trong tay hồng tú cầu lần nữa sáng lên, rất có không chết không thôi chi thế. Sư tỷ chậm đã, bình tĩnh lôi đỉnh chi nộ. Tiếp dẫn đạo nhân thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Chuẩn Đề trước người, đối với nữ hoa thật sâu bái chào, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm: "Sư tỷ, việc này thật là Ngô sư đệ làm việc thiếu sót, va chạm sư tỷ thánh uy. Bần đạo ở đây thay thầy đệ hướng sư tỷ nhận tội, mong rằng sư tỷ nể tình lão sư cùng là huyền môn phân thượng, dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lần này đi." Tiếp dẫn tư thế thả cực thấp, hắn hiểu rõ việc này phe mình hoàn toàn không có lý. Như thật nháo đến đạo tổ chỗ nào, hoặc là dẫn tới tam thanh đúng tay, Tây Phương giáo chắc chắn đứng trước càng lớn áp lực. Nữ hoa thấy tiếp dẫn tự mình nhận tội, lời lẽ tha thiết, lửa giận trong lòng mới qua loa lắng lại một chút. Nàng cuối cùng cũng không phải là người hiếu sát, vừa rồi cũng là giận dữ công tâm. Nàng lạnh lùng quét sắc mặt không cam lòng Chuẩn Đề một chút, thử lạnh một tiếng: "Thử, việc này bản cung nhớ kỹ, như nếu có lần sau nữa, định không dễ tha." Nói xong, nữ hoa nương nương không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành nhất đạo lưu quang, trở về tam thập tam thiên ngoại hoa hoàng thiên đi. Đám mây chi thượng, chỉ để lại đầy mặt sầu khổ tiếp dẫn cùng vẻ mặt thất đức, phẫn nộ Chuẩn Đề: "Sư minh, việc này lẽ nào cứ tính như vậy?" Chuẩn Đề nhìn rách nát Tu Di Sơn, đau lòng không thôi, dậm chân nói: "Nàng hủy ta đạo tràng, giết ta môn nhân, há có thể như vậy bỏ qua?" Tiếp dẫn thở dài, lắc đầu nói: "Sư đệ, an tâm chớ nổi. Việc này thật là ngươi lỗ mãng trước đây, chúng ta không có lý. Như dây dưa nữa xuống dưới, trêu đến tam thanh mượn cơ hội nổi lên, dùng cái này làm lý do nhúng tay ta Tây Phương sự vụ, thậm chí hạn chế chúng ta đông tiến kế sách, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Đừng quên, bây giờ là khi nào? Phong thần lượng kiếp sắp hải, Đông Phương huyền môn nội loạn sắp đến, đây là ta Tây Phương đại hưng chi thiên ban thưởng cơ hội tốt. Há có thể bởi vì nhất thời khí phách, làm hư vạn cổ mưu đồ." Chuẩn Đề nghe vậy, mặc dù vẫn không có cam lòng, nhưng cũng biết sư huynh lời nói có lý, đành phải nặng nề thở dài, nhìn qua nữ hoa rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, cùng tiếp dẫn cùng nhau quen người, trở về thu thập kia cục diện rồi dám. Chương 198, Chiêu Yêu Phiên Hiện, ba đầu thiết luật. Chương 198, Chiêu Yêu Phiên Hiện, ba đầu thiết luật. Huyền Trần ẩn nấp ở trong bóng tối, đối với Tây Phương đến tiếp sau sự tình cũng không hiểu biết. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, nữ hoa cung nội ngoại tế tự đám người sớm đã tan đi, chỉ còn lại thanh lãnh cùng một mớ hỗn độn. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc thánh nhân khí tức lặng yên giáng lâm nữ hoa cung, chính là đi mà quay lại nữ hoa nương nương, không còn nghi ngờ gì nữa nàng cũng không trực tiếp trở về hoa hoàng thiên. Huyền Trần không còn ẩn nấp, thân hình lóe lên, liền đã bước vào nữ hoa cung nội. Đối với kia đứng ở trong điện, nhìn qua bị lau sạch sẽ tự thần, sắc mặt vẫn như cũ có chút thanh lãnh nữ hoa không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư thúc. Nữ hoa xoay người, nhìn thấy Huyền Trần, sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn như cũ mang theo tức giận: "Ngươi vẫn còn ở đó? Chuyện hôm nay, ngươi cũng thấy đấy, kia Chuẩn Đề quả thực là khi người quá đáng, dám tính toán như thế tại ta." Huyền Trần gật đầu nói: "Sư thúc minh giám, Tây Phương hai vị, thật là toàn tính không nhỏ." Nữ hoa thở dài, ánh mắt đảo qua này bừa bộn đại điện, lại nhìn phía hoàng cung phương hướng, giọng nói mang theo một tia thiên mệnh khó trái lạnh lùng: "Thôi, tất nhiên phong thần lượng kiếp sắp nổi, thiên đạo nhất định đợi Chu Thương Hưng, này thành Thang Giang Sơn khí số đã hết, nên đổi chủ. Đây là đại thế, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Nàng bấm ngón tay tỉ mỉ thôi diễn một lát, tiếp tục nói, bất quá, hôm nay Đế Tân tuy là bị tinh kế, nhưng kinh nhẫn thánh cử chỉ đã sinh, nhân quả đã kết. Hắn người này vương vị trí, cũng ngồi không được bao lâu. Tất nhiên thiên đạo nhất định thương vong Chu Hưng, bản cung liền thuận nước đẩy thuyền, bảo đảm hắn còn lại này 30 năm. An ổn đi. Cũng coi như toàn bộ hôm nay đoạn nhân quả này, đỡ phải có người nói bản cung khí lượng chật hẹp, cùng mỗi lần bị tính toán nhân vương quá nhiều so đo. Nói xong, nữ hoa nương nương bàn tay trắng như ngọc lật một cái, kia tản ra vạn yêu khí tức tiên tiên linh bảo, Chiêu Yêu Phiên, liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, cờ mặt không gió mà bay, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang, triệu hoán thiên hạ bảy yêu. Nữ hoa do dự một lát, đối với Chiêu Yêu Phiên mở miệng nói, hiên viên phần tâm yêu, mau tới yết kiến. Chẳng qua thời gian qua một lát, chỉ thấy tam đạo màu sắc khác nhau yêu khí từ Triều Ca thành ngoại hiên viên mộ phần phương hướng chạy nhanh đến, rơi vào trong điện, quang hoa tản đi, hóa thành ba tên thiên tiểu bá mỹ, xinh đẹp động lòng người nữ tử. Chính là kia cựu vĩ hồ ly tinh, cựu đầu chỉ kê tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh. Ba yêu nhìn thấy nữ hoa nương nương thánh nhan, cung quýt quỳ sát tại đất, cung kính vô cùng, tiểu yêu bái kiến nữ hoa nương nương. Nguyễn nương nương thánh thọ vô cương. Nữ hoa ánh mắt đảo qua ba yêu, khẽ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, bây giờ thành thăng khí số ảm đạm, làm mất thiên hạ, phượng gáy kỳ sơn, tây chủ đã sinh thánh chủ. Thiên ý đã định, khí số cho phép. Các ngươi ba yêu có thể ẩn hắn yêu hình, nương nhờ cung viện, bảo đảm này thành thăng 30 năm giang sơn an ủi. Sau khi chuyện thành công, sứ các ngươi cũng được chính quả, tu thành chính quả, thoát ly yêu thân. Ba yêu nghe nói nương nương tự mình bàn giao nhiệm vụ, đồng thời hứa lấy chính quả, lập tức hớn hở ra mặt, liên tục dập đầu, đa tạ nương nương từ bi. Tiểu yêu và ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ nương nương nhờ vả. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi, tiến về hoàng cung làm việc. Chấm đã. Đúng lúc này, Huyền Trần đột nhiên mở miệng. Ba yêu thân hình dừng lại, nghi ngờ quay người nhìn về phía vị này có thể cùng nữ hoa nương nương nói chuyện ngang hàng, khí tức sâu không lường được đạo nhân. Nữ hoa cũng mang theo nghi ngờ nhìn về phía Huyền Trần, không biết hắn có lời gì nói. Huyền Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn ba yêu, giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trầm giọng nói, nương nương mệnh các ngươi làm việc là thuận thiên ứng nhân, nhưng vân đạo ở đây có mấy câu cần các ngươi ghi nhớ, không cần thiết vượt qua. Hắn duỗi ra ba ngón tay, gàn từng chữ một, không thể mê hoặc chiều cương, không thể điên đảo càn khôn, bại hoại chuẩn mực, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hai, không thể giết hại trung lương. Trong triều như văn trọng, tỷ can, hoàng phi hổ và lương đống chi thần, các ngươi bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào ra hại, như bởi vì các ngươi nguyên cớ khiến trung lương vẫn lạc, bần đạo định không dễ tha. Ba, không thể lạm sát kẻ vô tội. Cung trong thị nữ, triều thần gia quyến, thậm chí dân chúng tầm thường đều không thể vô cớ sát hại. Các ngươi con mắt tiêu không phải là chế tạo vô biên sát nghiệt. Huyền Trần ánh mắt như điện, đảo qua ba yêu, này ba đầu, các ngươi có thể làm được. Như làm trái này thì, cho dù được chính quả, bần đạo cũng có thủ đoạn, lệnh các ngươi vạn kiếp bất phục. Ba yêu bị Huyền Trần kia ẩn chứa chuẩn thánh uy áp cùng huyền môn chính pháp ánh mắt nhìn đến sợ mất mật, các nàng có thể cảm giác được, vị này đạo nhân tuyệt không phải nói ngoa đe dọa. Các nàng đội vàng nhìn về phía nữ hoa nương nương, thấy nương nương khẽ gật đầu, tỏ vẻ ngầm thừa nhận, lúc này mới cuốn quýt đáp, xin nghe đại tiên pháp chỉ. Tiểu yêu và nhất định tuân thủ nghiêm ngặt khuyên nhủ, tuyệt đối không dám làm trái. Đi thôi. Huyền Trần phất phất tay. Ba yêu như được đại xá, lần nữa bái tạ nữ hoa cùng Huyền Trần, lúc này mới hóa thành yêu phòng, lặng yên không một tiếng động hướng phía hoàng cung phương hướng tiềm hành mà đi. Nữ hoa thấy Huyền Trần an bài như thế, gật đầu một cái, như thế cũng tốt, thiếu tạo sát nghiệt, thiếu kết nhân quả, tại chúng nó, ở thiên địa đều là việc thiện. Nàng sự việc đã xong, không còn lưu lại, đối với Huyền Trần nói, chuyện chỗ này, bản cung liền về Hoa Hoàng Thiên. Dứt lời, thân hình dần dần làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Trần đang muốn cũng rời khỏi chỗ thị phi này, đột nhiên lòng có cảm giác, phát giác được có người chính hướng phía nữ hoa cùng mà đến. Tâm hắn niệm khẽ động, lần nữa ẩn nó thân hình. Chỉ thấy trong bóng đêm, nhất đạo gầy gò mà đoan chính thân ảnh, tay cầm đèn lồng, một thân một mình đi lại trầm trọng đi vào nữ hoa cung. Chính là kia thừa tướng Tỷ Can. Tỷ Can đầu tiên là đi vào nữ hoa điện, nhìn qua kia bị lau sạch sẽ, vẫn như cũ thánh khiết hiền hòa tự thần, khắp khuôn mặt là ấy náy cùng sầu lo. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, thấp giọng cầu cáo nói, nhân tộc hậu duệ Tỷ Can, lễ bái thánh mẫu nương nương. Hôm nay đại vương hành vi thất thường, khinh nhẫn thánh an, quả thật muôn lần chết chi tội. Nhưng Tỷ Can lấy tính mệnh đảm bảo, đại vương ngày thường chuyên cần chính sự yêu dân, tuyệt không phải như thế hoa mắt ủ thái vô đạo chi đồ. Chuyện hôm nay đột ngột dị thường, nhất định có nguyên do. Mong rằng thánh mẫu nương nương nhìn rõ mọi việc, tha thứ đại vương vô tâm chi thất, chớ có giáng tội tại đại thương bách tính. Tất cả chịu tội, Tỷ Can nguyện một mình gánh chịu. Hắn lời lẽ tha thiết, than thở khóc lóc, tại trước tượng thần quỳ hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó, hắn lại đi lại trầm trọng đi tới bên cạnh thánh võ điện. Chỉ thấy trong điện, Huyền Trần tôn này vốn nên bị hương hỏa cung phụng tượng thần, giờ phút này đã hóa thành mảnh vụn đầy đất, tản mát bụi bặm. Tỷ Can thấy thế, trên mặt vẻ thương tiếc càng đậm, hắn lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với đống kia mảnh vỡ thật sâu dập đầu, cất tiếng đau buồn nói, thánh võ đại đế tại thượng, nhân tộc hậu duệ Tỷ Can, đại đại vương hướng ngài mời tội. Đại vương hôm nay cùng mội, thủy ngài kim thân, quả thật đại bất kính. Nhưng đại vương định không phải bản ý, nhất định là chịu gian tà mê hoặc. Mong rằng thánh võ đại đế khoan dung độ lượng, nể tình đại vương ngày xưa công tích, nể tình thiên hạ bách tính phân thượng, chớ có bởi vậy chấn nộ, hạ xuống hai kiếp. Tất cả sai lầm, Tỷ Can nguyện đại đại vương tiếp nhận. Nhìn vị này trung thành tuyệt đối, lòng mang vạn dân hiền thần, vì một cái rõ ràng đã bị tính toán, tiền đồ chưa biết quân vương như thế đau khổ cầu khẩn, thậm chí nguyện lấy thân đại tội, Huyền Trân ẩn nấp ở trong bóng tối, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái cùng thương hại. Hắn khe khẽ thở dài, không còn ẩn nấp, thân hình chậm rãi tại tỷ can trước mặt hiện ra. Ánh xanh rực rỡ bao phủ, đạo vận tự thành, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng này siêu phàm thoát tục khí chất, đã để tỷ can trong nháy mắt đã hiểu, người trước mắt tuyệt không phải phàm tục. Tỷ can đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ Huyền Trân khuôn mặt, dù chưa gặp qua, nhưng cảm nhận được cố kia cùng Thánh Võ Điện đồng nguyên, nhưng lại mênh mông như biển sao khí tức, một cái khó có thể tin suy nghĩ xông lên đầu. Hắn cuống quýt lần nữa dập đầu, âm thanh run rẩy, "Phàm, phàm nhân tỷ can, bái kiến. Bái kiến Thánh Võ Đại Đế. Đại Đế hiển thánh." Chương 199, khuyên bảo tỷ can, đến Tam Sơn chương 199, khuyên bảo tỷ can, đến Tam Sơn. Huyền Trân tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem so với làm nâng lên, không cho hắn lại quỳ đi xuống. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn vị này thất khiếu linh lung tâm trung thần, chậm rãi mở miệng nói, "Tỷ can, ngươi không cần như thế. Chuyện hôm nay, tiền căn hậu quả, bần đạo cùng nữ hoa thánh mâu tất cả đã sáng tỏ. Nay không phải đế tân bản tâm, chính là chịu tiểu nhân tính toán, việc này như vậy coi như thôi, thánh mâu cùng bần đạo đều sẽ không chuyện như vậy mà giáng tội tại triều ca, giáng tội tại bách tính." Hắn giọng nói hơi ngừng lại, mang theo một tia thiên mệnh khó trái thật thở, chỉ điểm nói, "Nhưng mà, thiên số có định, thịnh cực mà suy. Thành thang giang sơn hưởng quốc mấy trăm dư trở, khí số sắp hết, đây là trời đạo luân hồi, không phải sức người có khả năng cưỡng cầu. Bần đạo một lời khuyên bảo ngươi, ngày sau còn cần ngươi nhiều hơn khuyên can đế tân." Nhìn hắn năng lực lo liệu bản tâm, chớ có chính xác ngu ngốc tàn bạo, cho nên chúng bạn xa lánh, nước mất nhà tan. "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói đến thế thôi, Huyền Trân không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như là như khói xanh, chậm rãi tiêu tán tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trống trải rách nát Thánh Võ Điện bên trong, chỉ để lại thừa tướng Tỷ Can một người, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, bên hai quanh quần Thánh Võ Đại Đế kia phiên như là lời tiên tri loại lời nói, nhìn qua kia đầy đất tượng thần mảnh vỡ, lại nghĩ tới hôm nay đại vương đủ loại khác thường, một cỗ to lớn, hàn ý lạnh lẽo, từ đáy lòng chỗ sâu, không thể ức chế mà lan tràn ra. Khí số sắp hết, thiên đạo luân hồi. Hắn tự lẩm bẩm, nguyệt quang chiếu vào hắn gầy gò mà ưu quốc ưu dân trên mặt, chiếu ra một mảnh mờ mịt cùng âm thầm sâu lo. Mà rời đi tràn ngập bất an cùng số mệnh khí tức triều ca thành, Huyền Trân cưỡi mây bay mà đi, tâm thần nhưng như cũ quanh quẩn tại nữ hoa cung trong một màn kia màn. Tỷ can kia ưu quốc ưu dân trung thần hình tượng, cùng đế tân kia bị tính kế sau cuồng bội nhưng lại ẩn hàm bất đắc dĩ vận mệnh, xen lẫn thành một bức phức tạp bức tranh. Hắn tại đám mây ngừng chân, lần nữa bấm ngón tay suy tính, thiên cơ mặc dù bởi vì kiếp khí tràn ngập mà càng thêm hỗn độn, nhưng có chút cùng tự thân liên quan chặt chẽ nhân quả tuyến nhưng như cũ rõ ràng. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, ánh mắt nhìn về phía phương nam tòa kia hùng quan. Nguyên lai ở chỗ nào chỗ? Cũng được, liền đi xem một chút đi. Thân hình nhất chuyển, lộn quang xẹt qua chân trời, không bao lâu, một tòa nguy nga đứng vững, chấn giữ nam bắc chỗ sung yếu to lớn quan hải liền xuất hiện ở trước mắt. Quan trên tường, Tam Sơn quan ba chữ to tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thủ quan tướng sĩ giáp trụ rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, quan nội trợ bữa phồn hoa, dòng người như dệt, một phái ngay ngắn trật tự, quân dân đồng tâm cảnh tượng. Huyền Trân đè xuống đám mây, tại quan ngoại hiển hóa thân hình, vẫn như cũng là một bộ du phương đạo người cách ăn mặc, dạo chơi đi vào quan nội. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hắn trực tiếp đi vào tổng binh phủ trước. Trước cửa phủ thị vệ thấy một đạo nhân khí độ bất phàm, tiến lên hỏi, vị đạo trưởng này, không biết đến tổng binh phủ có gì muốn làm. Huyền Trân hơi cười một chút, giọng nói bình thản, làm phiền thông bẩm tổng binh, liền nói, Võ Di Sơn cố nhân tới thăm. Thị vệ kia nghe vậy, mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng thấy Huyền Trân khí độ siêu nhiên, không dám sơ suất, nói một tiếng chờ một chút liền quay người đi vào bẩm báo. Chẳng qua thời gian qua một lát, tổng binh phủ trong liền truyền đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân trầm ổn. Chỉ thấy một vị thân mang tổng binh quan bảo, khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, hai đầu lông mày tự mang một câu ngạo nghệ cùng uy nghiêm tuổi trẻ tướng lĩnh, xài bước đi ra đây. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt ngoài cửa Huyền Trân, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin kinh hỉ, lập tức muốn không mình hành lễ. Huyền Trân lại tại hắn xoay người trước đó, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ vô hình lực lượng đưa hắn nâng, đồng thời truyền âm nói, chớ có đa lễ. Cái kia tướng lĩnh trong nháy mắt hiểu ý, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, hướng Tả Hữu nói, đây là bản quan cố nhân, các ngươi không cần đi theo. Lập tức đối với Huyền Trân làm một cái mời thủ thế, mời vào trong tự thoại. Huyền Trân mỉm cười gật đầu, theo hắn cùng nhau đi vào tổng binh phủ. Vòng qua mấy tầng sân nhỏ, đi vào chính sảnh. Người tổng binh kia vung tay lên, lui tất cả người hầu, tự mình đóng lại cửa phòng. Đợi trong sảnh chỉ còn hai người, người tổng binh kia rốt cuộc kìm nén không được, quay người đối với Huyền Trân, thôi núi bảng, đảo ngọc trụ, được rồi một cái trang trọng vô cùng đại lễ, âm thanh mang theo đè nén kích động, đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến lão sư. Không biết lão sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng lão sư thứ tội. Người này chính là Huyền Trân tọa hạ nhị đệ tử, người bị tiên tiên ngũ hành bản nguyên, xuống núi du lịch lại bởi vì tự thân theo hầu cùng thương triều khí vận liên lụy, lựa chọn lưu ở nơi đây, đảm nhiệm Tam Sơn quan tổng binh, Khổng Tuyên. Huyền Trân chịu hắn cái này lễ, lúc này mới mỉm cười đưa tay, một cô nhu hòa lực lượng đưa hắn đỡ dậy, không cần đa lễ. Đứng lên đi. Ánh mắt của hắn đánh giá Khổng Tuyên, cảm thụ hắn trên người kia càng thêm ngưng luyện hùng hậu, đã tới đại la trùng kỳ đại đạo khí tức, cùng với cố kia dung nhập quân ngũ, thủ hộ một phương trầm ổn khí độ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến không ít, càng khó hơn chính là, nơi này Hồng Trần chọc thế trong, năng lực cầm thủ bản tâm, đêm này Tam Sơn quan quản lý được ngay ngắn rõ ràng, dân sinh yên vui, chưa từng lười biếng tu hành, vi sư rất an ủi. Khổng Tuyên đứng dậy, cung kính nói, toàn do lão sư ngày xưa dạy bảo, ban thưởng ngũ minh phiến hộ đạo, đệ tử mới có thể ở nơi này an tâm tu hành lịch luyện. Huyền Trấn đi đến chủ vị ngồi xuống, ra hiệu Khổng Tuyên cũng ngồi, lúc này mới mang theo cảm khái nói, nghĩ không ra ngươi đang nơi đây, một đợi chính là mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng vì ngày đó mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương truyền thuyết. Khổng Tuyên gật đầu một cái, thần sắc thản nhiên trong mang theo một tia bẩm sinh trách nhiệm, lão sư minh giám. Đệ tử người bị Phượng Hoàng huyết mạch, mà thương triều lập quốc chi cơ, liền cùng huyền điểu cùng một nhịp thở, khí vận tương liên. Đệ tử vừa nhập thế tu hành, cảm ứng được nơi đây nhân quả, liền cảm giác thủ hộ cái này liên quan, che chở một phương thương dân, chính là đệ tử nên tận lực thực hiện trách nhiệm, cũng là toàn bộ phần này trong huyết mạch một gốc. Huyền Trần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Phượng tộc cùng thương triều khí vận thật có vô số liên hệ, Khổng Tuyên cử động lần này cũng là tuân theo bản tâm, phù hợp đạo. Nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên ngưng trọng lên, ngươi chi tâm ý, vi sư đã hiểu. Nhưng thiên mệnh lưu chuyển, thịnh suy có thường. Bây giờ phong thần đại kiếp sắp nổi, sát khí tràn ngập thiên địa. Vi sư thôi diễn thiên cơ, này thành thang giang sơn, khí số đã hết, sợ khó lâu cầm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Khổng Tuyên, mang theo quyết bảo, ngươi đang chấn này thủ, thân làm thương triều tổng binh, tương lai khó tránh khỏi muốn cùng Tây Kỳ một phương, cùng ngươi kia Ngọc Thanh sư thúc tổ tọa hạ môn nhân đệ tử đối đầu. Đến lúc đó, ngươi muốn như nào? Là tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết, tử chiến không lùi, hay là nhớ tình đồng môn, huyền môn tình? Khổng Tuyên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra dãy rủa cùng vẻ lắng khó. Một bên là tự thân huyết mạch liên lụy cùng chỗ chức trách, một bên là sư môn nguồn gốc cùng lao sư dạy bảo. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, đệ tử không biết. Như thật có ngày đó, đệ tử chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tận cái tia tận trách nhiệm. Về phần kết quả, phó thác cho trời đi. Huyền Trấn nhìn trong mắt của hắn dãy rủa cùng kiên định, biết hắn vốn tính cao ngạo, trọng tình hứa hẹn, việc này xác thực không cưỡng cầu được. Hắn cũng thở dài, nói, thôi được, ngươi đã có quyết đoán, vi sư cũng không tiện áp đặt can thiệp. Chỉ là nhớ lấy, mọi thứ cần có lưu chỗ trống, chớ có vô cùng cố chấp. Như thật đến sống chết trước mắt, vạn bất đắc di thời điểm, Bần đạo tự sẽ tới trước cứu ngươi. Ngươi trung quy là ta chi đệ tử, há có thể mặc cho người khác đánh giết. Khổng Tuyên nghe lời ấy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lần nữa không người, đệ tử bái tạ lão sư bảo hộ tri ân. Huyền Trần khoát khoát tay, nói, tốt, việc này tạm thời không để cập tới. Vi sư muốn tại ngươi này Tam Sơn quan ở mấy ngày, ngươi có thể làm vi sư chuẩn bị một gian tinh thất. Chương 200, Na Cha xuất thế, tôn tường lên bảng. Chương 200, Na Cha xuất thế, tôn tường lên bảng. Khổng Tuyên nghe vậy lại hỉ, lão sư vui lòng lưu lại chỉ điểm, chính là cầu còn không được cơ duyên. Vội vàng nói, lão sư khẳng lưu lại, đệ tử cầu còn không được. Trong phủ hậu viện liền có thanh tịnh sân nhỏ, đệ tử này liền tự mình đi sắp đặt. Dứt lời, ngay lập tức hứng thú bừng bừng mà đi chuẩn bị. Tiếp xuống thời gian, Huyền Trần liền tại đây Tam Sơn quan ở lại. Vào ban ngày, hắn như là một cái bình thường du phương đạo người, tại quan nội các nơi hành tẩu, nhìn Khổng Tuyên quản lý ở dưới Tam Sơn quan, bách tính tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng sinh hoạt an ổn, quân kỷ nghiêm minh, thương mậu thông suốt, trong lòng đối với vị này đệ tử năng lực càng là hơn tán thành. Ban đêm, thì cùng Khổng Tuyên tại trong tĩnh thất ngồi đối diện nhau, vì hắn giảng giải đại đạo chi tinh vi, giải đáp hắn trong tu hành gặp phải nghi nan hoang mang, ngẫu nhiên cũng nói về một ít luật khí, trận pháp diệu dụng. Khổng Tuyên thiên tư chắc tuyệt, mỗi lần nghe nói Huyền Trần giải thích, tất cả cảm hiểu ra, tu vi dù chưa ngay lập tức đột phá, nhưng đạo cơ lại càng thêm nền vững chắc, đối với ngũ minh tiến vận dụng cũng nhiều rất nhiều lĩnh ngộ mới. Trong nháy mắt, chính là một tháng có thừa. Một ngày này, Huyền Trần chính tại trong viện tĩnh tọa, đông cảm thấy chân trời nhất đạo xích hồng như máu lưu quang, cuốn theo một cỗ hung lệ cùng linh tu sen lẫn đặc biệt khí tức, từ thiên ngoại rơi xuống, điểm rơi đương nhiên đó là kia Đông Hải chi tân. Huyền Trần đột nhiên mở ra hai mắt, bấm ngón tay suy tính, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, thấp giọng cảm thán, Linh Châu tự chuyển thế. Na Cha, xuất thế sao? Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, ngay lập tức liên tưởng đến Thạch Cơ sự tình. Bây giờ Thạch Cơ sư muội và môn nhân đã bị Bần đạo trước giờ sắp đặt đến địa phủ nhậm chức, cách xa Trần Đường quan chỗ thị phi này. Chắc hẳn nơi đây ứng sẽ không lại sinh ra kia ngộ sát đồng tử mầm hai bạn, dẫn đến xiển thiệt hai giáo lần đầu tiên xung đột chính diện đi. Nghĩ đến đây, Huyền Trần trong lòng an tâm một chút, cảm thấy mình can thiệp dường như làm ra một ít tác dụng. Hắn liền đè xuống tâm tư, tiếp tục lưu lại Tam Sơn quan, một bên dạy bảo Khổng Tuyên, một bên yên lặng xem biến đổi chờ đợi cái khác thời cơ đến. Nhưng mà thiên cơ biến ảo, nhân quả dây dưa, há lại dễ chơi. Lại qua một tháng có thừa. Ngay hôm đó, Huyền Trần ngay tại vì Khổng Tuyên biểu thị nhất đạo ngũ hành đột pháp, trong lòng không có dấu hiệu nào đột nhiên một sợ. Một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Không tốt. Huyền Trần sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, cũng không lo được lại giải thích, trực tiếp bấm ngón tay điên cuồng suy tính. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng, trong miệng vội la lên, Đông Hải Long Cung. Như thế nào như thế? Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành nhất đạo xé rách không gian lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Trần Đường quan phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hắn đem tốc độ thúc cốc đến cực hạn, trong lòng lo lắng muôn phần. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là muộn một bước. Khi hắn đuổi tới Trần Đường quan ngoại, Đông Hải chi tân vùng trời lúc, đập vào mi mắt, chính là kia cháy hùng hực, tản ra khủng bố nhiệt độ cao Cửu Long thần hỏa cháo. Cùng với cháo trong kia nhất đạo tại kêu thê lương thảm thiết cùng lửa nóng hừng hực trong, nhanh chóng hóa thành cho bụi đạo nhân thân ảnh. Nhất đạo mở mịt chân linh từ trong ngọn lửa bay ra, nhận phong thần bảng dẫn dắt, chui vào hư không. Huyền Trần sắc mặt âm trầm như nước, ngay lập tức bấm ngón tay kế hoạch tiền căn hậu quả. Lấy hắn chuẩn thánh đạo hành, thêm nữa đối với vốn có quý đạo hiểu rõ, trong chốc lát liền đem việc này tiền căn hậu quả suy tính được 7-8 phần, trong lòng lập tức sáng tỏ, cũng dâng lên một cỗ hoang đường cùng tức giận. Nguyên lai, từ thượng cổ Long tộc cùng nhân tộc ký kết minh ước, biến thành nhân tộc đồ đằng sau đó, hai bên một mực bình an vô sự, Long tộc phù hộ các nơi mưa thuận gió hòa, nhân tộc thì cùng phụng hương hỏa. Này Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Nga Bính, chính là phụ trách Trần Đường quan phụ cận hải vực thủ hộ chi long. Mà kia Linh Châu tự chuyển thế Na Cha, thiên sinh gan to bằng trời, ngang bướng dị thường. Hôm nay tại Đông Hải chơi đùa lúc, vận dụng hắn phối hợp pháp bảo Càn Khôn Quyển cùng Hôn Thiên Lăng. Hai món bảo vật này há lại phàm phẩm. Càn Khôn Quyển quay đáy biển, Hôn Thiên Lăng rời sông lấp biển, thẳng làm cho Đông Hải Long cung chấn động bất an, vô số thủy tộc gặp nạn. Ngao Bính thân làm trấn thủ Long Vương, thấy thế tự nhiên muốn hiện thân ngăn cản. Ai ngờ Na Cha ngang ngược, hai người ngôn ngữ không hợp, lại độc thủ. Kia Ngao Bính tuy là Long tộc thái tử, tu vi nhưng còn xa không phải thiên sinh thần dị, pháp bảo cường đại Na Cha đối thủ, một phen kịch đấu sau đó, lại bị Na Cha sinh sinh rút đi gân rồng, bị mất mạng tại chỗ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng biết được cái tử chết thảm, giận tím mặt, lúc này liền muốn gõ vang tụ lòng gọn, triệu tập tứ Hải Long Vương, dìm nước Trần Đường Quan, vì con báo thủ, đòi lại công đạo. Nhưng mà, không giống nhau Ngao Quảng hành động, nhất đạo thủy lam sắc độn quang liền vượt lên trước đi tới Long Cung. Người tới chính là một vị đạo nhân, tên là Tốt Tường. Người này là Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, chuyên tu thủy hệ thần thông, hắn bản thể chính là một đầu thủy biên. Ngày xưa Tiệt giáo rời đi Đông Hải Kim Ngao đảo lúc, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, thấy Ngao Bính thông minh, liền thu làm ký danh đệ tử, dù chưa sâu giáo, nhưng cũng có truyền đạo thụ nghiệp chi thực, có một phần sư đồ tình nghĩa tại. Tôn Tường hôm nay đang động phủ tu luyện, đông cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, bấm ngón tay tính toán, lại tính ra đệ tử Ngao Bính đã bỏ mình, lại là bị người rút gân luận ra. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Làm hạ liền đuổi tới Long Cung, ngăn trở Ngao Quảng triệu tập tứ Hải Long Vương Hưng sư động chúng dự định, lời nói, việc này là ta Tiệt giáo môn nhân sự tình, không cần làm phiền tứ Hải. Bần đạo tự mình đi kia Trần Đường Quan, tìm hung thủ kia cùng với sư trưởng, đòi một lời giải thích. Như hắn không cho, bần đạo tự sẽ nhường hắn biết được, giết ta Tiệt giáo môn nhân đệ tử, cần nỗ lực cỡ nào đại giới. Hắn tự cao là thánh nhân môn hạ, lại chiếm để ý, liền lẻ loi một mình tiến về Trần Đường Quan, tìm được Thái Ức chân nhân và Đồ Na Cha. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Thái Ức chân nhân bao che khuyết điểm cùng bá đạo, cũng đánh giá cao tại lượng kiếp sát khí ảnh hưởng dưới, cái gọi là đạo lý còn có thể có bao nhiêu phân lượng. Hai bên tại bên ngoài Trần Đường Quan gặp nhau, Tôn Tưởng kiềm nén lửa giận, chất vấn Thái Ức chân nhân làm sao quản giáo đệ tử, tung đồ hành hung, tàn sát Long tộc thái tử, cũng là sát hại hắn Tiệt giáo môn nhân. Thái Ức chân nhân vốn là bởi vì lượng kiếp sắp nổi, trong lòng đối với Tiệt giáo còn có thành kiến, thấy người tới là một đoạn giáo ngoại môn đệ tử, tu vi chẳng qua kim tiên, giọng nói lại có chút va chạm, trong lòng càng là hơn không vui. Hắn không những không nhận sai, ngược lại ngôn từ sắc bén, trách cứ Tôn Tưởng quản giáo không nghiêm, dung túng Long tộc hành vân bố vũ hoặc có sai lầm, mới dẫn này mầm thai bạn, thậm chí ẩn hàm chỉ trích Tiệt giáo môn hạ phẩm loại không đủ, không tu được. Tôn Tưởng vốn là bởi vì đệ tử chết thảm mà đau buồn phẫn nộ, nghe thấy lời ấy, càng là hơn giận không kềm được. Hai bên ngôn ngữ kịch liệt, xung đột hết sức căng thẳng. Ngay tại Tôn Tưởng không thể nhịn được nữa, muốn động thủ bắt giữ Na Cha hỏi tội thời điểm, Thái Ức chân nhân trong mắt hàn quang lóe lên, lại ra tay trước. Với lại vừa ra tay, chính là sát chiêu. Chỉ thấy hắn tay áo mở ra, cái kia uy lực vô cùng cựu Long thần hỏa cháo liền hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đem Tôn Tưởng phủ kín. Chín cái hỏa long từ cháo trong bay ra, phun ra phần thiên tử hỏa. Tôn Tưởng tu chính là thủy hệ thần thông, vốn là bị hỏa hệ khắc chế, huống chi Thái Ức chân nhân tu vi cao hơn nhiều hắn, lại là tấn công bất ngờ. Chẳng qua trong khoảnh khắc, vị này một lòng vì đồ báo thù Tiệt giáo đệ tử, liền ở chỗ nào chuyên khắc yêu tà, dòng kim hóa thiết thần hỏa trong, nhục thân thành trò, chân linh lên kia phong thần bảng. Huyền Chân chạy đến, vừa vặn mắt thấy Tôn Tường bị luyện hóa cuối cùng một màn, cùng với đạo kia chân linh bay đi cảnh tượng. Chương 201, giáo huấn Thái Ức, chất vấn Lý Tịnh. Chương 201, giáo huấn Thái Ức, chất vấn Lý Tịnh. Huyền Chân đứng tại chỗ, sắc mặt băng hàn, trong lòng dâng lên một cỗ bất lực cùng phẫn nộ xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Nghĩ không ra, thiên phòng bạt phòng, gọi đi rồi thạch cơ, nhưng vẫn là tránh không khỏi này xiển đoạn chi tranh. Không ngờ đến cái Tôn Tường, càng không nghĩ tới, kia Ngao Bính lại bái người này là sư. Cái này số trời nhân quả, quả nhiên là dây dưa nan giải, khó lòng phòng bị. Huyền Trần trong lòng thầm than, một cơn lửa giận nhưng cũng tùy theo bốc lên. Hắn nhìn kia thu hồi cựu Long thần hỏa cháo, sắc mặt lạnh lùng, không hề hối hận, thậm chí mơ hồ cảm thấy dọn dẹp phiền phức Thái Ức chân nhân, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền đối mặt. Huyền Trần bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Ức chân nhân cùng Na Cha trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt như lưỡng đạo lạnh băng lợi kiếm, đâm thẳng Thái Ức chân nhân. Cùng lúc đó, tay phải hắn lật một cái, kia tượng trưng cho huyền môn pháp độ, tản ra sơ xác tiêu điều uy nghiêm huyền hoàng trường giới tiên, đã nắm chặt nơi tay, roi thân phủ văn lưu chuyển, mơ hồ phát ra trầm thấp bù bù. Thái Ức sư đệ, Huyền Trần âm thanh lạnh băng, mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng tức giận, ngươi cử động lần này là ý gì? Thân làm xiển giáo đệ tử, lại đối với cùng thuộc huyền môn Tiệt giáo sư đệ, hạ độc thủ như vậy. Trong mắt ngươi, nhưng còn có tam thanh tình nghĩa, nhưng còn có huyền môn pháp độ. Chỉ thấy Huyền Trần cầm trong tay huyền hoàng trường giới tiên, quanh thân chuẩn thánh uy áp như núi lớn bao phủ tại chỗ, ánh mắt băng lãnh như lao, đâm thẳng Thái Ức chân nhân, nghiêm nghị chất vấn hắn không để ý tam thanh tình nghĩa, giết hại đồng môn. Thái Ức chân nhân bị Huyền Trần khí thế chấn nhiếp, lại gặp vậy đại biểu huyền môn pháp độ trưởng trị roi thần quang lưu chuyển, trong lòng tuy có chút ít chột dạ, nhưng vẫn dáng chống đỡ, trên mặt nỗ lực duy trì lấy trấn định, trong miệng nói lẩm bẩm, cố gắng lấy thiên số đại thế vì chính mình giải vây. Huyền Trần sư minh bất giận, không phải là bần đạo không để ý tình đồng môn, quả thật thiên số như thế, nên đưa Tôn Tường nơi này ứng tiếp. Tiêu Ngao Bính mệnh tăng Na Cha chi thủ, cũng là hắn mệnh số cho phép, nên là đồ ta Na Cha lập uy, lấy toàn bộ hắn linh châu tự chuyển thế chi nhân quả. Này đều là thiên đạo vật chuyển, không phải sức người có khả năng mạnh địch. Vân đạo chẳng qua là thuận thế mà làm, thay trời hành đạo thôi. Tốt một cái tiên số như thế, tốt một cái thay trời hành đạo. Huyền Trấn nghe vậy, không những không giận mà còn cười, chỉ là tiếng cười kia trong tràn đầy hàn ý cùng niềm ai. Trong tay hắn huyền hoàng trường giới tiên bỗng nhiên dừng lại, tiên sao nhắm thẳng vào Thái Ất, âm thanh đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Thái Ất, ngươi chớ nên ở chỗ này vọng tán tiêu đến, nghe nhìn lẫn lộn. Vân đạo hôm nay tạm không cùng ngươi luận kia hư vô mở mịt tiên đạo định số, chỉ nói ngươi hôm nay gây nên. Hắn câu chữ âm vang, như là pháp truy đã định, ngươi tổn hại tôn tưởng sư đệ cũng là huyền môn đệ tử. Hắn tới trước lý thuyết, tuy có nộ khí, lại chưa từng nói lời ác độc, càng chưa đi đầu ra tay. Mà ngươi, thân làm xiển giáo thượng tiên, lại không phân tốt xấu, không niệm tam thanh nhất thể, ra tay chính là cựu long thần hỏa cháo như vậy sát phạt cho bảo, đem nó luyện chết tươi, chân linh lên bảng. Như thế hành vi, chính là đồng môn tương tàn, công nhiên vi phạm với ngày xưa bần đạo tại Côn Luân Sơn lập xuống, quá thanh lão sư tán thành, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai vị sư thúc tổng giám huyền môn môn quy đứng đầu, nghiêm cấm đồng môn tương tàn. Huyền Trấn mắt sáng như nước, đảo qua sắc mặt dần dần trắng bệch Thái Ất, giọng nói chém đinh chặt sắt, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ngươi cử động lần này loạn huyền môn pháp độ, đả thương tam thanh hòa khí, tội lỗi khó chứa. Hôm nay, bần đạo thân làm huyền môn tam đại thủ đồ, chấp trưởng huyền hoàng trường giới tiên, như bởi vì ngươi một câu thiên số liền nhẹ nhàng buông tha, làm sao xứng đáng ba vị sư trưởng tín nhiệm cùng phó thác? Làm sao xứng đáng trong tay cái này biểu tượng huyền môn trật tự chi pháp roi? Lại như thế nào hướng trên kim ngao đạo vạn tiệt giáo môn nhân bàn giao? Lời còn chưa dứt, Huyền Trần cổ tay đột nhiên lắc một cái. Một tiếng thanh thúy vang dội, ẩn chứa lực lượng pháp tắc roi mình xé rách không khí. Kia huyền hoàng trường giới tiên hóa thành nhất đạo điện quang màu vàng, coi như không thấy Thái Ất chân nhân quanh thân tự động hộ thể ngọc thanh tiên quang, chặt chẽ vững vàng mà quất vào hắn vai cong chí thượng. Á á á! Thái Ất chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ vết roi chỗ lan tràn ra, không chỉ thương tới tiên thể, càng giống như trực tiếp quất roi tại nguyên thần chí thượng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là như diều đứt dây loại, bị một cỗ cự lực rút đến cách mặt đất bay lên, hướng về sau quần quật lấy té ra hơn 10 trượng xa. Đạo quan nghiêng lệch, đạo bào tổn hại, có vẻ chật vật không chịu nổi. Cái này roi, Huyền Trần cũng không vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để cho hắn bị chút ít đau khổ, càng là hơn đánh rất hắn không ít ra mặt cùng pháp lực. Sư phụ, một bên Na Cha thấy Thái Ất chân nhân bị đánh bay, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt. Hắn thiên sinh căn lớn, tính tình ngang bướng, lại rất được Thái Ất sủng ái, chưa từng gặp qua sư phụ bị này quất đủ. Lúc này không quan tâm, chỉ vào Huyền Trần mắng to, người này ác đạo, sao dám đánh ta sư phụ? Tiểu gia liều mạng với ngươi. Đều la ở giữa, trên cổ tay hắn càn khôn quyển cùng cánh tay quấn hồn thiên lăng đồng thời nở rộ bà quang, hóa thành nhất đạo kim hồng cùng một mảnh ánh nắng chiều đỏ, mang theo phong lôi chi thế, hướng phía Huyền Trần hung hăng đánh tới. Làm càn, ngu xuẩn mất khôn. Huyền Trần hừ lạnh một tiếng, đối mặt này hai kiện linh bảo, nhìn cũng không nhìn, chỉ tay áo tùy ý vung lên, một cỗ vô hình đại lực quét sạch mà ra, giống như ẩn chứa thu nạp càn khôn diệu pháp. Đến thế rào rạt càn khôn quyển cùng hồn thiên lăng, bị này tay áo cuốn một cái, bà quang lập tức cảm đạm, như là châu đất xuống biển loại, ngoan ngoãn mà rơi vào Huyền Trần trong tay áo, cùng hắn mất đi liên hệ. Đưa ta bảo bối. Na Cha thấy thế, vừa sợ vừa giận, còn muốn lên trước. Huyền Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Huyền Hoàng Trường Giới Tiên lần nữa giơ lên, tách. Lại là một roi phá không. Lần này, bóng roi tinh chuẩn vòng qua Na Cha, lần nữa quất vào vừa mới dây rủa lấy đứng dậy Thái Ất chân nhân trên người. Phúc, Thái Ất chân nhân cũng nhịn không được nữa, một ngụm kim sắc tiên huyết phun ra, khí tức lập tức bể bại không ít, nhìn về phía Huyền Trần trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng một tia hoán độc, lại không dám ra ngôn chống đối. Huyền Trần không nhìn nữa Na Cha kia giơ chân bộ dáng, ngược lại nhìn về phía Trần Đường Quan phương hướng, vận khởi pháp lực, tiếng như hồng trùng, truyền khắp quan thành. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh, ở đâu? Chẳng qua một lát, nhất đạo thân mang tổng binh giáp trụ, khuôn mặt cương nghị lại mang theo sợ hãi thân ảnh, lái thổ độn, vội vã từ quan nội bay tới, rơi vào Huyền Trần trước mặt, nhìn xem cũng không dám nhìn xem bị thương Thái Ất chân nhân cùng chửi rủa Na Cha, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, mặt tướng, không, phàm nhân Lý Tịnh, bái kiến Thánh Võ Đại Đế, không biết Đại Đế giá lâm, không có từ xa tiếp đón, nhìn xin thứ tội. Huyền Trần quan sát quỳ xuống đất Lý Tịnh, giọng nói lạnh băng, Lý Tịnh, ngươi thân là nhân tộc tổng binh, thủ hộ một phương, có biết tội? Lý Tịnh toàn thân run lên, đầu rủ xuống được thấp hơn, âm thanh phát khổ, Lý Tịnh, biết tội, không biết dạy con, khiến nghiệt tử Na Cha, xông ra di thiên đại họa, tàn sát Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, cũng là Trần Đường Quan thủ hộ chi Long Ngao Bính, Lý Tịnh, tội đáng chết vạn lần, ngươi xác thực có tội. Huyền Trần lạnh lùng nói, há không nghe Tích Nhật Long tộc cùng nhân tộc ký kết minh ước, Long tộc người bảo lãnh tộc mưa thuận gió hòa, nhân tộc phụng Long tộc là đồ đẳng, thương hòa không dứt, Ngao Bính là thiên đình sắc phong, Đông Hải Long Vương thân tử, chấn thủ ngươi Trần Đường Quan hải vực, ngươi nhân tộc có công không tội. Bây giờ bị con trai ngươi vô cớ sát hại, rút gân luận ra, như thế hành vi không chỉ vi phạm minh ước, càng là hơn khiêu khích Long tộc, tổn hại thiên đạo. Ngươi thân là phụ thân, bỏ bê quản giáo, tung tử hành hung, há lại một câu biết tội liền có thể chấm dứt? Lý Tịnh nghe vậy, mặt xám như cho tàn, chỉ có thể không ngừng dập đầu, thái dương thấy máu, trong miệng liên sưng, Lý Tịnh có tội. Lý Tịnh muôn lần chết. Chương 202, gặp mặt thông thiên, hai thánh cái lộn. Chương 202, gặp mặt thông thiên, hai thánh cái lộn. Huyền Trần không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía khí tức vẻ bại Thái Ất chân nhân, trầm giọng nói: Thái Ất sư đệ, vần đạo này hai roi là phạt ngươi giết hại đồng môn, vi phạm một uy. Ngươi phục hay không phục? Thái Ức chân nhân cảm thụ lấy trong cơ thể khí huyết sôi trào cùng nguyên thần truyền đến đau đớn, lại gặp Huyền Trần cầm trong tay trường trị roi, ánh mắt lạnh lẽo, hiểu rõ hôm nay như còn dám cứng rắn, chỉ sợ kết cục thảm hại hơn. Trong lòng của hắn mặc dù hận, nhưng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, đành phải đè xuống oán khí, cúi đầu xuống, vất vả mở miệng nói, "Sư đệ." "Phục." "Nếu như thế," Huyền Trần giọng nói chân thật đáng tin, "việc này liên quan đến hai giáo hòa thuận, không phải bần đạo một người có thể đoạn. Ngươi theo bần đạo tới Kim Lao đạo, gặp mặt Thông Thiên sư thúc, do hắn tự mình xử lý. Còn có ngươi nghiệt đồ này Na Cha, cùng mang đến." Thái Ức chân nhân nghe xong muốn đi Kim Lao đạo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỗ nào thế nhưng Tiệt giáo đại bản doanh, chính mình vừa giết Tiệt giáo môn nhân, lần này đi chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, "Sư minh, sư minh, có thể chớ có nhiều lời." Huyền Trần căn bản không cho hắn cầu tình cơ hội, tay áo cuốn một cái, một cỗ bảng bạc pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem bị thương Thái Ức chân nhân cùng một bên còn tại kêu La Na Cha bao lấy, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía Đông Hải Kim Ngao đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Trước khi đi, hắn lạnh băng âm thanh truyền vào Lý Tịnh trong tai, "Lý Tịnh, Ngao Bính sự tình chưa chấm dứt. Tứ Hải Long Vương giờ phút này sợ là đã tề tụ Đông Hải Long Cung, làm sao lắng lại Long tộc chi nộ, bảo toàn Trần Đường quan bách tính, chính ngươi tự giải quyết cho tốt." Tiếng nói còn đang ở không trung quanh quẩn, Huyền Trần đã mang theo Thái Ức cùng Na Cha biến mất ở chân trời. Lý Tịnh sủi lơ trên mặt đất, nhìn qua Huyền Trần rời đi phương hướng, lại nghĩ tới Long tộc sắp đến căm giận ngút trời, mặt không còn chút máu, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Lúc này Huyền Trần độn quang cực nhanh, không bao lâu liền đã tới đảo ngoại. Chỉ thấy Bích Du cung trước, Đa Bảo đạo nhân sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy Huyền Trần, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, sắc mặt nghiêm trọng, "Đa Bảo bái kiến đại sư minh." Lão sư đã biết việc này, đang trong Bích Du cung cùng đợi. Huyền Trần gật đầu một cái, thần sắc nghiêm nghị, "Làm phiền sư đệ dẫn đường." Hai người đi vào Bích Du cung. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi cao vân sàng, sắc mặt tâm trầm, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, lại làm cho tất cả đại điện không khí ngột ngạt làm cho người nghẹt thở. Phía dưới còn đứng lấy một ít nghe tin chạy đến Tiệt giáo thân truyền, nội môn đệ tử như Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Trở, tất cả trên mặt đau buồn phẫn nộ chi sắc. Huyền Trần tiến lên, đối với Thông Thiên giáo chủ túi người hành lễ, giọng nói trầm thống, "Đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư thúc." Đệ tử giám sát bất lực, phát hiện Tôn Tưởng sư đệ chạy tới Trần Đường Quan lúc đã chậm một bước, đợi lúc chạy đến, Tôn Tưởng sư đệ đã chân linh lên bảng. Đệ tử cứu viện tới chậm, còn xin sư thúc giáng tội. Nói xong, hắn tay áo phất một cái, sắp bị pháp lực giam cầm, chật vật không chịu nổi Thái Ức chân nhân cùng vẫn như cũ tức giận bất bình Na Cha phong ra. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đảo qua Thái Ức cùng Na Cha, cuối cùng rơi vào Thái Ức trên người, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng tức giận, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, "Thôi, việc này cũng không trách ngươi được. Lượng kiếp trong, sát khí mê tâm, thiên số dây dưa, khó lòng phòng bị. Chỉ là đáng thương Tôn Tưởng đứa bé kia." Hắn nhìn về phía Thái Ức, giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời thất vọng cùng lạnh ý, "Thái Ức, ngươi cũng vậy tu hành hồi lâu, đắc đạo chân tiên, cùng là huyền môn đệ tử, tam thanh môn hạ, kia Tôn Tưởng cho dù có muôn vàn cũng phải, tới trước lý thuyết, ngươi gian dạy một phen, ràng buộc đệ tử nhận tội chính là, làm sao có thể quyết tâm tàn nhẫn, hạ độc thủ như vậy? Hẳn là trong mắt ngươi, ta Tiệt giáo môn nhân tính mệnh, liền như thế coi khinh hay sao?" Thái Ức chân nhân đối mặt Thông Thiên giáo chủ, không dám chậm trễ chút nào, chịu đựng thương thế cùng quất đục, không mình hành lễ, "Đệ tử Thái Ức, bái kiến Thông Thiên sư thúc." "Đệ tử?" Đệ tử nhất thời hồ đồ, bị sát khí từ lúc phạm sai lầm lớn, còn xin sư thúc trách phạt. Thông Thiên giáo chủ nhìn hắn, trầm mặc một lát, đang muốn mở miệng tuyên bố trừng phạt, "Đã biết sai, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bần đạo liền phong pháp lực của ngươi, tại tử chi dưới bách." "Chấm đã." Đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa uy nghiêm cùng không vui tiếng quát tự cung ngoại truyền đến. Không gian ba động, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh đã xuất hiện tại Bích Du cung bên trong. "Đệ tử bái kiến sư thúc, sư bá." Huyền Trần cùng Đa Bảo và một đám Tiệt giáo đệ tử liền đội vàng hành lễ. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, trên mặt lộ ra một tia không ngoài dự đoán cười lạnh, lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đảo qua giữa sân, thực tế tại bị thương Thái Ức trên người dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng tức giận, hắn nhìn về phía Thông Thiên, mở miệng nói, "Thông Thiên, Thái Ức lần này làm việc, tất nhiên có lỗi, lô mãng xúc động. Nhưng, kia Tôn Tưởng lên bảng, cũng là thiên số cho phép, nên ứng tiếp. Theo bần đạo nhìn xem, việc này hắn đã biết sai, không bằng liền tiểu trừng đại giới, nghiêm khắc răn dạy một phen khiến cho về núi bế môn hối lỗi, cũng là phải. Cần gì phải phong hắn pháp lực, tù tại dưới bách." "Nguyên Thủy." Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời ấy, đọc lại lửa giận kềm nén không được nữa, đột nhiên từ vân sàng thượng đứng lên, quanh thân kiếm khí ngút trời, chấn động đến tất cả Bích Du cung ông tác hưởng. "Đệ tử của ngươi là đệ tử, bần đạo đệ tử thực sự không phải đệ tử sao? Kia Tôn Tưởng chẳng qua là thấy đồ nhi chết thảm, tiến đến đòi cái công đạo, làm sai chỗ nào? Lại bị hắn Thái Ức không nói lời gì, lấy Cửu Long thần hỏa cháo đốt sống chết tươi. Như thế hành vi, cùng ma đạo có gì khác? Như hôm nay không cho bần đạo, không cho Tiệt giáo vạn tiên một cái sáng tỏ bàn giao, bần đạo còn có gì mặt chấp trưởng Tiệt giáo? Làm sao đối mặt những kia tôn ta, mời ta môn hạ đệ tử? Hẳn là tại ngươi Nguyên Thủy trong mắt, ta Tiệt giáo môn nhân liền đáng đời mặc cho ngươi xiển giáo đánh giết hay sao? Thông Thiên, ngươi đừng muốn hung hăng càn quấy. Bần đạo khi nào đã từng nói lời này?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt giận dữ, thiên số như thế, nên hắn Tôn Tưởng bỏ mình lên bảng, đây là trời đạo định số, Thái Ức chẳng qua là thuận thế mà làm. "Ngươi như thế không dung tha, không phải là muốn nhờ vào đó cơ hội chèn ép ta xiển giáo?" "Đánh rắm. Nguyên Thủy lão nhi, sao dám đụng ta?" Hai vị thánh nhân càng nói càng tức, quanh thân thánh uy bừng bừng phân chấn, mắt thấy là phải tại đây trong Bích Du cùng động thủ. Huyền Trần, Đa Bảo đám người bị kia kinh khủng thánh uy ép tới dường như thở không nổi, trong lòng lo lắng muôn phần. Đủ rồi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên, giống như định hải thần châm, trong nháy mắt vút lên sôi trào thánh uy cùng kiếm khí. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại trong đại điện. Đại Minh, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy thế, mặc dù vẫn căm tức nhìn đối phương, nhưng cũng không thể không tạm thời thu lại khí tức. Huyền Trần cùng Đa Bảo đám người vội vàng bái kiến lão sư, đại sư bá. Lão tử ánh mắt bình tĩnh đảo qua Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, giọng nói mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, xem xét các ngươi, còn thể thống gì? Thân làm sư trưởng, là một đệ tử sự tình, liền muốn gây chiến, huynh đệ tranh chấp. Há không nhường tiểu bối chê cười, nhường ngoại nhân chiếm tiện nghi. Chương 203, lão tử trừng phạt, dìm nước Trần Đường. Chương 203, lão tử trừng phạt, dìm nước Trần Đường. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Nguyên Thủy, nhị đệ, ngươi bảo vệ con chi tâm, bần đạo lý giải. Nhưng, Thái Ức giết hại đồng môn, chứng cứ xác thực, vi phạm môn quy, này phong tuyệt đối không thể trưởng. Há lại một câu thiên số liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Lại nhìn về phía Thông Thiên, tam đệ, trong lòng ngươi đau buồn phẫn nộ, ta cũng biết. Nhưng, xử trí cũng cần công bằng, không thể bởi vì giận mà mất độ. Cuối cùng, lão tử giải quyết dứt khoát, việc này sai tại Thái Ức, không thể nghi ngờ. Thông Thiên chỗ phán, phong hắn pháp lực, tại tử chi nhai hạ hối lỗi vạn năm, theo bần đạo nhìn xem, không những bất quá, ngược lại còn nhẹ. Cần tăng thêm, mỗi tháng cần bị 3 canh giờ cựu thiên liệt hỏa thiêu đốt nguyên thần nỗi khổ, cũng làm cho hắn tự mình nếm thử, kia bị hỏa tươi sống luyện hóa là bực nào mùi vị. Dùng cái này ghi khắc giáo huấn, thỉnh cáo tự thân, cũng cảnh cáo huyền môn các đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội la lên, đại huynh, này phạt có phải quá nghiêm khắc hà khắc? Kia cựu thiên liệt hỏa thiêu đốt nguyên thần, việc này như vậy quyết định. Lão tử trực tiếp ngắt lời hắn, giọng nói hiếm thấy cứng rắn, không cần bàn lại. Nếu không nghiêm trị, làm sao quét sạch môn quy? Làm sao lắng lại chúng nộ? Chẳng lẽ muốn đợi đến xiển tiệt nhị giáo triệt để thế thành nước lửa, môn hạ đệ tử qua lại sát phạt hầu như không còn, ngươi mới hài lòng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn bị lão tử một phen gian dạy, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, nhìn lão tử kia chân thật đáng tin ánh mắt, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tức giận Thông Thiên, hiểu rõ việc này đã mất cứu vãn chỗ trống. Hắn nặng nề mà dậm dậm chân, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trong bích du cùng, đúng là bị tức giận mà đi. Lão tử nhìn Nguyên Thủy rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu, thở dài, đối với Thông Thiên nói, tam đệ, lượng kiếp đã lên, sát khí ngày càng hưng thịnh. Môn hạ đệ tử vàng trao lẫn lộn, còn cần xin chào sinh ràng buộc, chớ có lại dễ dàng sinh ra sự đoan. Nói xong, thân ảnh cũng dần dần làm nhạt biến mất. Thông Thiên giáo chủ đối với lão tử biến mất phương hướng chắc tay, lập tức nhìn về phía mặt xám như cho tàn Thái Ức chân nhân, không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bung lên, nhất đạo thượng thành tiên quang rơi xuống, trong nháy mắt phong cấm Thái Ức quanh thân pháp lực, đem nó hóa thành nhất đạo lưu quang, đưa đi kia quanh năm kiếm khí cuốn lượn quanh, khổ hẳn cô tịch tử chi nhai dưới. Về phần Na Cha, cũng bị hắn tiện tay bung lên, đưa về Trần Đường quan lý tịch chỗ. Xử lý xong đây hết thảy, Thông Thiên giống như tiêu hao không ít tâm lực, đối với Huyền Trần phất phất tay, "Trần Nhi, việc này ngươi xử lý được rất tốt, khổ cực, lại đi thôi." Đệ tử cáo lui. Huyền Trần không mình hành lễ, cùng Đa Bảo đám người cùng nhau rời khỏi Bích Du Cung. Rời khỏi Kim Lao đảo, Huyền Trần cũng không trực tiếp về Võ Di Sơn, mà là trước bay về Tam Sơn Quan. Hắn ngồi một mình tại trong tĩnh thất, tay áo phất một cái, kia lóe ra kim quang thủy khí càn khôn quyển cùng như là lưu hà loại hồn thiên lăng liền xuất hiện trong tay. Đuốt đuốt này hai kiện linh bảo, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó bàng bạc linh tính cùng cố kia thuộc về Na Cha ngang bướng sao động chi khí, Huyền Trần khe khẽ thở dài. Na Cha kẻ này, thiên sinh sát tinh, tính tình quái đản, như không người áp chế, không biết còn muốn xông ra bao nhiêu tai họa. Thái Ức vô cùng cương triều, ngược lại hại hắn. Cũng được, hai kiện pháp bảo kia, liền trước tiên ở bần đạo nơi này cất giữ chút ít thời gian đi, cũng tốt nhờ vào đó. Ép một chút cái kia vô pháp vô thiên khí diễm, nhường hắn biết được trời cao đất rộng, có thể với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Đông cảm thấy phương xa Trần Đường quan phương hướng, một cỗ thảm thiết quyết tuyệt, nhưng lại ẩn hàm tân sinh khí vận kịch liệt ba động. Tâm hắn niệm vi động, đã sáng tỏ. Cuối cùng, hay là tới mức độ này. Cùng lúc đó, Trần Đường quan ngoại, đã là hắc vân ép thành thành muốn phá bỡ. Trầm trọng mây đen như là mập nhiễm, che đậy mặt trời, đè nén để người thở không nổi. Trong tầng mây, mấy cái khổng lồ uy nghiêm long ảnh như ẩn như hiện, vẩy và móng dữ tợn, mắt rồng hàm sát, tỏa ra làm người sợ hãi long uy. Cầm đầu bốn đầu cự long, màu sắc khác nhau, khí tức mênh mông nhất chính là kia Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Tứ Hải Long Vương lại bởi vì Ngao Bính sự tình, tề tụ nơi này. Lý Tịnh, cho bản vương lăn ra đây. Ngao Quảng kia bao hàm bi thống cùng phẫn nộ long âm, như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang trên bầu trời Trần Đường quan, chấn động đến quan tường gì rào run run, vô số dân chúng kinh hãi trốn trong nhà, run lẩy bẩy. Tổng binh phủ bên trong, Lý Tịnh mặt không còn chút máu, nghe lấy kia như là chuông báo tang loại long âm, hiểu rõ tránh là tránh không khỏi. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại y giáp, đối với một bên sớm đã khóc thành lệ nhân phu nhân Ân Thị nói, phu nhân, xem trong nhà, ta đi một chút để về. Âm thanh cô khóc khàn khàn. Hắn lảo đảo đi ra cửa phủ, đi vào quan trên tường, nhìn lên bầu trời trong kia bốn đầu che khuất bầu trời cự long, cùng với phía sau lít nha lít nhít lính tôn tướng qua hư ảnh, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn cố tự chấn định, đối với đám mây thật sâu bái chào, âm thanh mang theo run rẩy, Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh, bái kiến tứ hải long vương. Nghiệt tử Na Cha, xông ra di thiên đại họa, Lý Tịnh không biết dạy con, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu bốn vị long vương bệ hạ, nể tình Na Cha trẻ người non dạng, lại đã chịu trừng trị, khoan dung độ lượng, tha cho hắn một mạng. Lý Tịnh nguyện thay con nhận qua, dốc hết tất cả, bồi thường Long Cung thứ bị thiệt hại. Hừ, trẻ ngươi non dạ, chịu trừng trị. Ngao Quảng Dâu rồng sôi sục, giận quá thành cười. Lý Tịnh, ngươi chớ nên ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc. Từ Long tộc cùng ngươi nhân tộc ký kết minh ước đến nay, ta Long tộc bảo đảm ngươi mưa thuận gió hòa, thưởng ngươi nhân tộc hương hỏa, chưa từng có qua lời biếng. Con ta Ngao Bính, phụ thiên mệnh trấn thủ Trần Đường Quan Hải vực, cẩn trọng, chưa bao giờ có sai lầm. Bây giờ lại bị con trai ngươi Na Cha tự dưng sát hại, càng bị rút gân lột da chi thảm họa. Như thế hành vi, nhân thần có phẫn. Há lại ngươi một câu trẻ người non dạ một chút trừng trị liền có thể lấp liếm cho qua. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm âm thanh lạnh băng, tiếp lời nói, Lý Tịnh, hẳn là ngươi cho rằng, bây giờ nhân tộc thế lớn, liền có thể tùy ý xé bỏ minh ước, khi nhục ta Long tộc hay sao? Như hôm nay không nghiêm trị hung thủ, ta Long tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau như thế nào tại Hồng Hoang đặt chân? Tây Hải, Bắc Hải Long Vương cũng là hừ lạnh liên tục, Long uy như là như thực chất đè xuống, nhường Lý Tịnh dường như đứng không vững. Lý Tịnh trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn hiểu rõ Long tộc lần này là thật sự nổi giận, nhưng hắn thân làm người phụ, lại há có thể trơ mắt nhìn nhi tử chịu chết? Chỉ có thể không ngừng thở dài cầu khẩn, bốn vị bệ hạ bất giận. Lý Tịnh tuyệt không xé bỏ minh ước tâm ý. Thật sự là nghiệt tử kia. Còn xin bệ hạ khai ân, bất kể loại nào điều kiện, Lý Tịnh đều bị tuân theo, chỉ cầu lưu nghiệt tử kia một cái mạng a. Lưu tính mạng hắn. Ngao Quảng mắt rồng trợn lên, sắc ý nghiêm nghị, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay, trừ phi tiên Na Cha đền mạng, bằng không, đừng trách bản vương không để ý minh ước tình, được kia dìm nước Trần Đường sự tình, bảo ngươi toàn thành bách tính, vì còn ta trốn cùng. Ngay tại Lý Tịnh tuyệt vọng, tứ hải Long Vương sát cơ lộ ra thời khắc, một tiếng thanh thúy lại mang theo bướng bỉnh cùng phất đất đồng âm, từ tổng binh phủ trong truyền ra, cha, không cần lại cầu bọn hắn. Chương 204, Na Cha bỏ mình, lại vào chiều ca. Chương 204, Na Cha bỏ mình, lại vào chiều ca. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, vốn nên bị giam giữ Na Cha, cũng không biết làm sao tránh thoát trói buộc, xuất hiện ở quan trên tường. Hắn thân thể nho nhỏ thẳng tắp, trên mặt không hề sợ hãi, chỉ có một cỗ bị buộc đến tuyệt cảnh kiệt ngạo cùng quyết tuyệt. Hắn chỉ vào đám mây tứ hải Long Vương, lớn tiếng nói, lão Nê Thu, các ngươi nghe lấy, họa là ta Na Cha sông, Ngao Bính là ta giết, cùng ta phụ mẫu không quan hệ, cùng Trần Đường quan bách tính không quan hệ, ta Na Cha ai làm lấy chịu? Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng thương tiếc phụ mẫu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu tâm tình, hổ thẹn, có không muốn, càng có một loại như được giải thoát điên cuồng. Hắn cất cao giọng nói, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, liên lụy các ngươi, sinh dưỡng tri ân, Na Cha không thể báo đáp. Hôm nay ta liền đem này thân huyết đủ trả cho các ngươi, từ đây lại không thiếu các ngươi cái gì. Lời còn chưa dứt, ở đâu cha thê lương la lên cùng Lý Tịnh, ân thị tê tâm liệt phế không muốn. Âm thanh bên trong, Na Cha đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, hàn quang lóe lên, một kiếm quét hướng tự thân cẳng tay, nhất kiếm nữa gọt hướng trước ngực huyết đủ, động tác nhanh như thiểm điện, quyết tuyệt vô cùng. Suy, tiên huyết bắn tung tóe, cốt nhục tách rời, kia thân thể nho nhỏ tại phụ mâu ánh mắt tuyệt vọng cùng tứ hải Long Vương lạnh băng nhìn chăm chú, lấy một loại thảm thiết vô cùng phương thức nhanh chóng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn lại thật sự ở trước mặt tất cả mọi người thực hiện kia cạo xương trả cha, cắt thịt còn mẫu lời thề. Trong khoảnh khắc vừa rồi còn tiên sống linh động hài đồng, đã hóa thành một chỗ mơ hồ huyết đục, chỉ có nhất đạo yêu ớt lại ngưng tụ không tiêu tan hồn phách, mở mịt trôi nổi tại thi thể chi thượng. Tứ Hải Long Vương nhìn một màn này, cho dù trong lòng hận ý chưa tiêu, nhưng cũng không nói nữa có thể nói. Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng, hừ, tính ngươi còn có một chút đảm nhận, việc này liền tạm thời coi như thôi, nhìn ngươi nhân tộc tự giải quyết cho tốt. Nói xong, bốn đầu cự long đong đưa thân thể, váy đầy trời mây đen, xuất lĩnh lấy Long tộc binh mã, giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt bầu trời lại tiếp tục thanh minh, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng vô tận bi thương. Lý Tịnh sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua kia một vũng máu thịt. Ân phu nhân kêu thảm một tiếng, ngất đi. Tất cả Trần Đường quan lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong đau thương. Đúng lúc này, nhất đạo nhu hòa lại nhanh chóng thanh quang từ thiên ngoại bay tới, như là đã sớm chuẩn bị bình thường, tinh chuẩn cuốn lên trên mặt đất Na Cha kia mở mịt hồn phách, khẽ run lên, liền hóa thành lưu quang, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bỏ chạy, chớp mắt không thấy. Cạo xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, lấy đã thân tiếp nhận như thế khốc liệt, kết thúc nhân quả. Thôi, thôi, chuyện này đối với Na Cha mà nói, có thể cũng không phải là hoàn toàn là xấu chuyện. Rút đi cố này nhân quả dây dưa phàm thai, được nó sư tổ âm thầm lấy đi hồn phách, ngày sau sư thúc chắc chắn sẽ cho đúc lại tiên thân, liên hoa hóa thân, ngược lại năng lực thoát khỏi rất nhiều nhục thân gông cùng xiềng xích, thành tựu cao hơn. Đây cũng là hắn một hồi kiếp số, cũng là một hồi kỳ ngộ đi. Huyền Trấn đem việc này tạm thời buông xuống, tâm thần lần nữa chìm vào đối thiên cơ đại thế thôi diễn trong. Đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, đẩy ra tầm tầm kiếp sát mê vụ, nhất đạo rõ ràng quỹ đạo dần dần hiện hiện. Phượng gãy kỳ sơn, thánh chủ đã sinh. Phong thần chi cục, chân chính cầm quân cờ người, cũng nên như thế. Huyền Trấn trong mắt tinh quang lóe lên, Khương Tử Nha, thiên mệnh phong thần người, ngươi cũng nên xuống núi. Hắn không do dự nữa, thân hình lần nữa từ Tam Sơn quan lặng yên biến mất, khống chế đột quang, không bao lâu liền lại lần nữa về tới kia phong vân hội tụ trung tâm, Triều Ca thành. Vẫn như cũ hóa thành kia thanh bảo lá cờ vài thời bói bộ dáng, Huyền Trần dạo bước tại Triều Ca đường phố. Nhưng mà, cùng mấy năm trước so sánh, tòa này ngày xưa phồn hoa có thứ tự đô thành, đã bịt kín một tầng vô hình vẻ lo lắng. Đường phố bách tính thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt ít ngày xưa ung dung, nhiều hơn mấy phần kinh sợ cùng sầu lo. Chợ búa ở giữa nghị luận cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn tìm một chỗ lều trà ngồi xuống, muốn một bình trà xanh, trong hai nghe lấy quanh mình xì xào bàn tán. Nghe nói không, mấy ngày trước đây, Mai Bá đại phu vì thẳng thắn can gián, bị đại vương dùng kia mới tạo đồng trụ cho tươi sống in dấu chết rồi. Vô cùng thê thảm a. Đâu chỉ Mai Bá, Thương Dung lão thừa tướng trái tim băng giá từ quan, nghe nói trở lại quê hương trên đường đều chết bất đắc kỳ tử. Còn có Khương hoàng hậu, nói là bị bệnh cấp tính qua đời, nhưng này trong cung đầu, người nào không biết. Hai vị điện hạ ân giao, ân hồng, cũng không hiểu mất tích, không rõ sống chết. Đều là từ bị kia Tô nương nương vào cung sau đó a. Đại vương dường như biến thành người khác. Xuyệt. Nói cẩn thận bị nghe thấy, bắt người đi pháo lạc. Nghe lấy những thứ này tràn ngập sợ hãi cùng bất đắc dĩ nghị luận, Huyền Trần chậm rãi buông xuống chén trà, trong mắt lóe lên một tia quả là thế thân thở cùng một tia lạnh băng tức giận. Quả nhiên, hay là tới mức độ này. Trong lòng của hắn thầm than, A Kỷ, không, là kia cựu vĩ hồ ly tinh. Nhìn tới, vân đạo ban đầu ở nữ hoa cung trong quyết bảo, các ngươi ba yêu là hoàn toàn xem như gió thoảng bên hai. Mê hoặc triều cương, giết hại trung lương, lạm sát kẻ vô tội. Ba con này, các ngươi làm một cái cũng không giữ vững. Hắn giống như năng lực nhìn thấy, kia thâm cung trong, tại yêu phi mê hoặc dưới, ngày xưa coi như anh minh đế tân, là như thế nào từng bước một trở nên bảo thủ, tàn nhẫn bạo ngược, những kia trung thành tuyệt đối thần tử, là như thế nào từng cái ngập đoan chớ bạch, chịu thảm bởi tàn sát, cái kia vốn là như trong gió đến tàn thành than khí vận, là như thế nào ra tốc thiếu đốt, đi về phía vực sâu hủy diệt. Trời gây nhiệt, còn khả vi, tự gây nhiệt, không thể sống. Huyền Trần lắc đầu, trong lòng cuối cùng một tia bởi vì đế tân bị tính kế mà thành thương hại cũng tiêu tán. Đường do chính mình đi, tiếp là chính mình ứng, người bên ngoài cuối cùng khó mà cưỡng ép thay đổi. Hắn hiểu rõ, triều ca đã thành nơi thị phi, đại kiếp vòng xoáy trung tâm sắp triệt để hình thành. Hắn lưu ở nơi đây, đã mất ý nghĩa quá lớn, ngược lại có thể trước giờ cuốn vào phiền toái không cần thiết. Không còn lưu lại, Huyền Trần đứng dậy, thanh toán tiền trả nước, thân ảnh lặng yên dung nhập dòng người, ra triều ca thành, lái đột quang, trực tiếp bay trở về Võ Di Sơn. Vòng qua tầng tầng hộ sơn đại trận, về đến kia thanh tĩnh vô vi thái huyền cung. Trong điện đàn hương vẫn như cũ, lại giống như năng lực ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn cùng huyết tinh. Huyền Trần ngồi cao tại bên trên giường mây, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nhưng mà, tinh thần của hắn lại không cách nào ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Thiên đầu văn tự, như là vô số đầu phức tạp sợi tơ, xen lẫn thành một tấm bao phủ tất cả hồng hoang lưới lớn. Mà hắn, Huyền Trần, Huyền Môn Tam Đại thủ đô, Võ Di Sơn thái huyền cung chủ, cầm trong tay huyền hoàng trường giới tiên, thân ở cái lưới này trung ương, nên như thế nào tự xử? Nên như thế nào tại bảo toàn môn hạ, giữ gìn huyền môn nguyên khí đồng thời, cũng có thể thuận theo thiên số, bảo đảm phong thần bằng đầy, lượng kiếp chung kết. Tiếp xuống, nên hạ như thế nào tự? Huyền Trần trong lòng yên lặng tự hỏi, lông mày cau lại, lâm vào càng thâm trầm suy tư cùng thôi diễn trong. Chương 205, Thương Thượng xuống núi, tính Trương Quế Phương. Chương 205, Thương Thượng xuống núi, tính Trương Quế Phương. Ngay tại này trong yên lặng, Huyền Trần tâm thần đỗng nhiên khẽ động. Hắn rõ ràng cảm ứng được, từ cái này Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng phương hướng, nhất đạo cũng không thu hút, lại ẩn hàm thiên đạo dẫn dắt lực lượng màu xanh đen đột quang, lặng yên bay ra, xẹt qua chân trời, hướng phía đông phương mà đi. Kia đột quang trong, khí tức thường thường, chẳng qua sơ nhập tiên đạo, lại tự có một cỗ trong cõi u minh cùng phong thần bảng, đả thần tiên hô ứng lẫn nhau đặc thù nhân quả. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, một chút suy tính, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, phong thần người đã động. Khương thượng, ngươi cuối cùng xuống núi. Ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu hư không, nhìn thấy kia đội quan trọng, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lại ẩn hàm vẻ kiên nghị lão giả, lưng đeo đơn giản bọc hành lý, chính lái cũng không thuần thục thổ đội, có chút lảo đảo lại kiên định hướng phía triều ca phương hướng mà đi. Chính là kia Ngọc Hư cung môn nhân, vô duyên tiên đạo, lại người bị phong thần thiên mệnh mỹ tử nha. Tiếp đó, chính là Khương Tử Nha vào triều ca, mở quán xem bói, tích lũy danh vọng, ngẫu nhiên gặp tỷ bà tình, lấy tam muội chân hỏa luyện yêu, hiển lộ thủ đoạn, được đế tân thưởng thức, phong làm hạ đại phu, trình lên quên ngăn bị cự, nản lòng thoái chí, cuối cùng treo ấn rời đi, uy ẩn tây kỳ, tại bản khê thả câu, mà đối đại minh chủ. Huyền Trần ở trong lòng yên lặng thôi diễn sắp phát sinh hàng loạt sự kiện, đây đều là vốn có quỹ đạo trong có thể thấy rõ mạch lạc. Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp tâm tình, như thế nhìn tới, trong thời gian ngắn, chỉ cần bần đạo không còn chủ động can thiệp, xiển tiệt hai giáo trong lúc đó, nên sẽ không lại sinh ra như tôn tưởng như vậy trực tiếp kịch liệt xung đột. Mâu thuẫn tiêu điểm, đem chậm rãi từ hai giáo tiên nhân ân oán cá nhân, chuyển hướng này thường chu thay đổi nhân đạo chi tranh. Hắn đứng dậy, tại trống trải trong đại điện chậm rãi mà đi, đạo bào phất qua chân bóng mặt đất, vô thanh vô tức. Thường chu chi chiến, là nhân đạo khí vận thay đổi, vương triều đóng đô chi tranh, đây là trời đạo đại thế, cũng là phong thần kiếp số hạch tâm sân khấu. Bần đạo thân làm phương ngoại chi nhân, huyền môn đệ tử, xác thực không thể trực tiếp nhúng tay trong đó, cưỡng ép nghịch chuyển một phương quốc vận, bằng không ngắt gặp thiên đạo phản vệ, tiếp khí cuốn thân. Huyền Trần trong lòng rõ ràng, đây là ranh giới cuối cùng. Bần đạo nhiệm vụ chính là tại đây phong thần đại kiếp trong, tận lực tại hai giáo trong lúc đó của nhau, hóa giải không cần thiết báo thủ, bảo toàn càng nhiều không nên lên bảng huyền môn đệ tử, đồng thời cũng muốn bảo đảm này phong thần bảng có thể thuận lợi lấp đầy, lượng kiếp có thể chung kết. Cái này cân bằng cực kỳ gian nan, như cùng ở tại trên mũi dao nhảy múa. Vừa muốn giữ gìn tình đồng môn, lại muốn thuận thiên ứng kiếp. Hắn đi trở về bần sàng, đang muốn ngồi xuống, trong đầu chợt hiện lên một cái tên, Trương Quế Phương. Đây là thương triều Thanh Long quan tổng binh, tương lai Tây Trinh Chu thất một thành viên hạ tướng. Hắn rất làm cho người kiêng kỵ, chính là một thân quỷ dị hô tên ké ngựa chi thuật, phàm hai quân giao đấu, chỉ cần hắn hô to địch tướng tính danh, đối phương nhất định muốn phách bất ổn, ngã xuống ngựa, thúc thủ chịu trói. Bằng này dị thuật, hắn ở đây vốn có quý đạo trong, từ ngay cả cầm chu doanh đến viên đại tướng, cho Tây Kỳ tạo thành phiền toái không nhỏ. Huyền Trần tâm niệm vừa động, ngay lập tức bấm ngón tay suy tính Trương Quế Phương nền tảng. Một lát sau, hắn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia giật mình cùng bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Tấm này Quế Phương sở tu hô hồn lạc phách chi thuật, căn nguyên của nó là năm đó một đoạn giáo ngoại môn đệ tử du lịch Nam Cương lúc, ngẫu nhiên gặp một rất có thiên phú nhân tộc thiếu niên, thấy hắn tâm tính còn có thể, lại thân ở xa xôi, liền thuận miệng chỉ điểm vài câu thần hồn vận dụng chi đạo ra lông liên quan đến. Nghĩ không ra thiếu niên kia hậu nhân, càng đem điểm ấy ra lông phát triển trở thành chiến trường sát phạt chi thuật, còn làm được thương triều tổng binh vị trí. Huyền Trấn lắc đầu, thở dài nói, thôi, thôi. Người này trước đây chẳng qua là tiện tay vì đó, cũng không sư đổ chi danh phần, càng không thâm hậu nhân quả. Hắn sau này cùng Tây Kỳ là địch, thi triển thuật này cũng là đều vì mình chủ, thiên số cho phép. Bần đạo cũng không tiện vì thế và gián tiếp nguồn gốc, lại đi cưỡng ép can thiệp. Là phúc là họa, tất cả nhìn hắn tự thân tạo hóa đi. Nghĩ thông suốt những thứ này quan thiếu, Huyền Trần trong lòng hơi định. Hắn lại lần nữa ngồi cao tại bên trên giường mây, thần sắc nghiêm túc. Tiếp xuống phong thần tiến trình, từng bước mấu chốt, hắn mặc dù không thể trực tiếp kết cục, lại nhất định phải thời khắc nắm giữ toàn cục độc tĩnh, để tại thời khắc mấu chốt có thể kịp thời ứng đối. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, đối với trước người hư không nhẹ nhàng huy động. Từng đạo thanh quang từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, trong điện ngưng tụ, xen lẫn, cuối cùng hóa thành tứ phía sóng nước lấp loáng, vô cùng rõ ràng thủy kính, trôi nổi tại Huyền Trần trước mặt. Lần đầu tiên thủy kính, ánh chiếu ra chiều ca thành cảnh tượng. Trong kính có thể thấy được cung điện nguy nga, chợ búa vẫn như cũ, nhưng này cố bao phủ toàn thành u ám, sợ hai chi khí, cho dù cách nhất trọng mặt kính, cũng có thể mơ hồ cảm giác. Huyền Trần trọng điểm chú ý hoàng cung động tĩnh, cùng với trong thành có hay không có đặc thù khí tức ba động. Mặt thứ hai thủy kính, hiện hiện chính là Tây Kỳ nơi. Chỉ thấy nơi đây dân phong dường như càng thêm thuần phác, đồng ruộng ngay ngắn, mơ hồ có một cỗ mạnh mẽ hướng lên thanh khí tại phát sinh. Kính quang đảo qua Tây Bá hồi phủ, có thể thấy được cơ xương chuyên cần chính sự yêu dân thân ảnh, cũng chiếu rõ con hắn cơ phát, bá ấp khảo đã qua đời, vai hùng chi khí. Đệ tam mặt thủy kính, thì đi sát đằng sau lấy đạo kia từ côn luân mà ra màu xanh đen đột vàng, Khương Tử Nha tung tích. Trong kính rõ ràng biểu hiện ra Khương Tử Nha hơi có vẻ vụng về khống chế thổ độn, khi thì dừng lại phân biệt phương hướng, khi thì tại giữa rừng núi nghỉ chân, mang trên mặt đối với tương lai mở mịt cùng một tia gánh vác thiên mệnh nặng nề. Đệ tứ mặt thủy kính, tương đối đặc thù, hắn trong mặt gương cũng không phải là cố định cảnh tượng, mà là như là tinh đồ loại, hiện ra rất nhiều quan điểm cùng đường con mơ hồ, đại biểu cho thế lực khắp nơi, nhân vật trọng yếu khí vận liên lụy cùng nhân quả đi về phía, nhất là cùng phong thần bảng tương quan những kia dây dưa tuyến. Dùng cái này quan chi, có thể nắm chắc tiên cơ, không đến nỗi ra lớn sai lầm. Huyền Trần nhìn chăm chú tứ phía thủy kính, trong lòng suy nghĩ, nhất là Khương Tử Nha hành tung, cùng với Triều Ca, Tây Kỳ động tĩnh, cần mật thiết lưu ý rốt cuộc. Nguyên thủy sư thúc kêu bao che khuyết điểm lại trọng ra mặt tính nết, hồng hoàng ai không biết. Như ở tại mưu đồ phong thần mấu chốt phân đoạn ra chỗ sơ suất, sợ sinh biến cố. Bố trí tốt này theo dõi hệ thống, Huyền Trần vừa rồi hơi thả lỏng tâm thần, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn cũng không hoàn toàn nhập định, mà là phân ra một sợi thân niệm, thời khắc chú ý tứ phía thủy kính bên trong biến hóa. Chỉ thấy kia trong kính đại biểu Khương Tử Nha huyền thanh đột quang, trải qua bốn ba, cuối cùng đã tới Triều Ca thành ngoại. Khương Tử Nha thu hồi đột quang, chỉnh lý một chút có chút nếp vốn vải thô đảm bảo, nhìn qua trước mắt tòa này nguy nga phồn hoa nhưng lại ẩn hiện mất tinh thần đô thành, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Mới đầu, hắn nhân sinh mà không quen, sinh hoạt có chút khốn cùng. Cũng may làm quen một vị trước kia có quen biết cũ nghĩa huynh Tống Dị Nhân. Vị này Tống Dị Nhân gia cảnh giàu có, làm người hào sảng hoài cựu, thấy Khương Tử Nha lạc phách tìm tới, nhiệt tình tiếp đãi, sắp đặt ăn ngủ, quan tâm đầy đủ. Tại Tống Dị Nhân giúp đỡ dưới, Khương Tử Nha tại Triều Ca Nam cửa phụ cận, mở một gian nho nhỏ quẻ quán, dựng lên tụ lý càn khôn lớn, trong bầu nhật nguyện trưởng lá cơ bài, lấy bốc thệ xem bói mà sống. Hắn mặc dù tiên đạo không thành, nhưng tại Côn Luân Sơn học nghệ 40 năm, mưa dầm thấm đất, đối với bói toán chi đạo, binh pháp nhu lược, trị quốc can bang kế sách, lại rất có tâm đắc, không tầm thường giang hồ thuận sĩ có thể so sánh. Chương 206, Hỏa Thiêu Tỷ Bà, Phong Hạ Đại Phu. Chương 206, Hỏa Thiêu Tỷ Bà, Phong Hạ Đại Phu. Mới đầu cửa nhà vắng vẻ, nhưng Khương Tử Nha xem bói tinh chuẩn, mỗi lần ngôn trong, lại là người giải quẻ lúc, thường mang khuyên người hướng điện, thuận theo thiên đạo ngữ điệu, dần dần tích lũy một ít danh khí. Tới trước hỏi quẻ cầu chắc bình dân bách tính, tiểu lại thương nhân, ngày càng tăng nhiều. Một ngày này, quẻ trong quán đến rồi một vị quần áo lộng lẫy, lại trên mặt lô mãng xinh đẹp chi khí phụ nhân. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn xem xét, trong lòng chính là run lên. Hắn mặc dù đạo hành không cao, nhưng rốt cuộc xuất thân ngọc hư cùng, nhãn lực vẫn phải có, một chút liền nhìn ra này phụ nhân quanh thân ẩn có yêu khí cuốn lượn quanh, cũng không phải là nhân loại. Nay phụ chính là kia hiên viên phần tam yêu bên trong ngọc thạch tỷ ba tinh. Nàng cung cửu vĩ hồ, cửu đầu chi kê tinh cùng nhau chui vào cung trong, mê hoặc đế tân. Hôm nay nhàn hạ, hóa thân xuất cung du ngoạn, nghe nói nam cửa có một xem bói vô cùng chuẩn Khương Tử Nha, liền sinh lòng trêu đùa tâm ý, tới trước làm khó dễ. Tỷ ba tinh cố ý mở miệng ngạo lớn, hỏi chút ít nói chuyện không đâu vấn đề. Khương Tử Nha trong lòng chán ghét, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, giả ý cho xem tướng, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên một phát bắt được cổ tay của nàng. Xúc tu chỗ, một mảnh lạnh buốt, tuyệt không phải người sống nhiệt độ cơ thể. Yêu nghiệt, sao dám tới đây mê người? Khương Tử Nha hét lớn một tiếng, trong tay đã tối vận ngọc thanh tiên pháp, đem nó một mực chế trụ. Tỳ bà tinh kinh hãi, muốn dây rủa, lại phát hiện lao đạo này lực tay vô cùng lớn, còn có một cỗ khắc chế yêu tà chính đạo pháp lực thấu thể mà vào, nhường nàng toàn thân yêu lực vận chuyển không khoái. Nàng thế mới biết đụng phải kẻ khó chơi, trong lòng sợ hãi, cũng đã tránh thoát không được. Đám người chung quanh thấy thế, lập tức xôn xao. có biết nhau Khương Tử Nha liền chạy tới báo cáo quan phủ. Không bao lâu, liền có quan viên cùng vệ sĩ tới trước. Khương Tử Nha trước mặt mọi người, nghiêm nghị xác nhận này phụ chính là yêu tinh biến thành, đồng thời ngôn chính mình có pháp có thể nghiệm minh chính thân. Hắn mời người mang tới củi, đống tại đất trống, sau đó không để ý kia phụ nhân kêu khóc dãy rủa, đem nó đặt xài đống chi thượng, không giống nhau hắn có phản ứng. Thẩm Vận Từ Ngọc Hư cung học được cơ sở tam muội chân hỏa chi thuật, miệng phun nhất đạo xích hồng trong mang theo khẽ khẽ kim mang hỏa diễm, rơi vào xài đống chi thượng. Oeng! Chân hỏa gặp xài tức nhiên, trong nháy mắt đem phụ nhân nuốt hết. Trong lửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng đôm nốt dị hưởng, giống như thật có kim thạch đang thiêu đốt. Người vây xem nhìn trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ không thôi. Đốt đi ước chừng nửa canh giờ, liệt hỏa dần dần tắt. Mọi người tiến lên xem xét, chỉ thấy cho tàn tròng, nơi nào có cái gì thi cốt, chỉ có một bộ toàn thân cháy đen, nhưng hình dạng và cấu tạo tinh mỹ ngọc thạch tỷ bà. Tỷ bà chi thượng mơ hồ còn có linh khí cùng yêu khí còn xuất lại, quả nhiên là yêu tinh. Khương tiên sinh chân thần người vậy. Dân chúng vây xem cùng quan viên không khỏi sợ hãi than tin phục. Việc này rất nhanh truyền khắp triều ca, thẳng tới thiên thính. Lúc này Đế Tân mặc dù đã hơi bị ạt kỷ mê hoặc, nhưng được nghe khác thường người trước mặt mọi người trừ yêu, lại thủ đoạn thần kỳ, cũng không khỏi sinh ra một tia tò mò cùng thưởng thức. Thêm nữa có quan viên là Khương Tử Nha nói ngọn, Đế Tân liền hạ chiếu, tuyên Khương Tử Nha vào cung yết kiến. Khương Tử Nha thu thập kiêng ngọc thạch tỷ bà, nghiêm túc áo mũ vào cung. Đối mặt Đế Tân, hắn không tiêu ngạo không tự ti, lời nói cử chỉ rất có chương pháp, đối với triều chính dân sinh cũng có thể nói ra chút ít thiết thực giải thích, tuy có chút ít lý niệm cùng bây giờ Đế Tân là trái ngược, nhưng chỉnh thể thượng cho Đế Tân lưu lại có tài học, hiểu phương thuật ấn tượng. Đế Tân chính vào lúc dùng người, liền thuận thế phong Khương Tử Nha là hạ đại phu, đồng ý hắn tham dự lên triều, cung cấp trưng cầu ý kiến. Tống Dị Nhân nghe hỏi, rất Khương Tử Nha vui vẻ, càng cảm thấy chính mình vị này nghĩa đệ không phải vật trong ao. Không chỉ như vậy, lòng nhiệt tình Tống Dị Nhân thấy Khương Tử Nha qua tuổi thất tuần vẫn một thân một mình, liền thu xếp lấy cho nói một mối hôn sự. Nữ phương chính là Thành Đông Mã gia Trang Mã Thị, tuổi tác cũng có 68 tuổi, một mực chưa từng xuất giá. Tống Dị Nhân cảm thấy hai người tuổi tác tương tự, vừa bạn xứng. Khương Tử Nha bản say mê đạo thuật cùng thiên hạ đại sự, đối với cái này cũng không tâm tư, nhưng không lay chuyển được nghĩa huynh có hảo ý, thêm nữa Mã gia cũng đồng ý, liền tình trong như đã mặt ngoài còn em mà trở thành hôn. Nhưng mà này Mã Thị tính tình có chút so đo, tâm nhìn hạn hẹp, cùng Khương Tử Nha vị này lòng mang thiên hạ, người bị thiên mệnh nhân cách cách không vào. Sau khi kết hôn không lâu, hai người vốn nhờ việc vặt có nhiều khập khiễng, Khương Tử Nha bể bộn nhiều việc chú ý triều chính, quan sát thiên thời, Mã Thị thì chê hắn chức quan thấp, sẽ không luồn túi, ra kế nghèo khó. Khương Tử Nha bị phong hạ đại phu về sau, mắt thấy triều chính ngày không phải. Đế Tân sủng hạnh ác kỷ, nói gì nghe nấy, xây dựng lục đài, thiết tiểu trì nhục lâm, chế pháo lạc tự hình, giết hại trung lương. Tỷ can nhiều lần khổ gián, đã tràn ngập nguy hiểm, trong triều chính trực chi thần hoặc biếm hoặc chết, gian định chi đổ ngày càng đắc thế. Khương Tử Nha mặc dù quan chức không cao, nhưng cũng mấy lần lấy giúp khí, thượng thư khuyên can, nôn từ khẩn thiết, vạch ra tệ nạn, hy vọng Đế Tân năng lực rời xa ác kỷ, chuyên cần chính sự yêu dân, trọng trấn triều cương. Nhưng mà hắn tấu chương như là đá chìm đáy biển, cho dù ngẫu nhiên bị Đế Tân nhìn thấy, cũng bị coi là cổ hủ chi luận, cười trừ, thậm chí dẫn tới ác kỷ ly hận. Khương Tử Nha nản lòng phách trí, hắn biết rõ thành thang khí số đã hết, Đế Tân không thể phụ tá, chính mình lưu tại triều ca, không những không cách nào thực hiện hoài bão, hoàn thành phong thần thiên mệnh, ngược lại có thể treo chọc họa sát thân. Hắn quyết định treo ấn rời đi, tiến về kia phượng gáy nơi Tây Kỳ, thay minh chủ. Khi hắn đem quyết định này nói cho Mã Thị lúc, lại gặp đến kịch liệt phản đối. Cái gì? Ngươi muốn từ quan, còn muốn đi kia xa xôi Tây Kỳ? Mã Thị trừng to mắt, như là nghe được thiên phương dạ đàm, ngươi điên rồi phải không? Thật không dễ dàng được cái hạ đại phu chức quan, mặc dù đồng lộc không nhiều, dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Tây Kỳ kia thâm sơn cùng cốc, có cái gì tốt đi? Ngươi có phải hay không nghe người đó sằng luôn? Ta cho ngươi biết, ta không tới. Muốn đi chính ngươi đi. Khương Tử Nha kiên nhẫn giải thích, phu nhân, triều ca không phải nơi ở lâu. Đại vương hoa mắt ù thai, yêu phi lộc quyền, trung lương có tổn. Tây Kỳ có thánh chủ hiện ra, chính là ta bối đất dụng võ. Người ta phu thế nhất thể, tự nhiên cùng đi. Cùng đi. Đi uống gió tây bắc sao? Mã Thị giọng the thế nói, ta ở chỗ này có nhà ở, có phần cơm ăn, đi Tây Kỳ, chẳng lẽ muốn cùng ngươi ngủ ngoài trời hoang dã? Ngươi những kia xem bói bản sự, tại triều ca còn có người tin, đi kia nông thôn địa phương, ai nhận ra ngươi? Ta mặc kệ cái gì thánh chủ không thánh chủ, ta liền biết ở tại chỗ này chí ít không đói chết. Ngươi muốn đi có thể, trừ phi ngươi cho ta một tờ thư bỏ vợ. Từ đây ngươi ta đều không liên quan, ngươi cũng đừng hòng liên lụy ta. Khương Tử Nha nhìn trước mắt vị này cùng giường chung gối lại không hề lý giải cùng ủng hộ thê tử, trong lòng cuối cùng một tia ôn nhu cũng tiêu tán. Hắn vốn đều đối với đoạn này ngôn sự không quá mức chờ mong, giờ phút này càng là hơn cảm thấy một loại thật sâu mệt mỏi cùng giải thoát. Tốt, đã ngươi ý đã quyết, bần đạo tựa như ngươi mong muốn. Khương Tử Nha sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, không còn lấy phu nhân tương xứng. Hắn lúc này tìm đến bút mực lụa trắng, múa bút viết xuống thư bỏ vợ một phòng, nói rõ hai người tính tình không hợp, chí hướng khác lạ, từ đó giải trừ quan hệ vợ chồng, riêng phần mình kết hôn, lẫn nhau không thể làm chung. Chương 207, vị thủy thả câu, thế tử hiến vật quý. Chương 207, vị thủy thả câu, thế tử hiến vật quý. Viết xong, hắn đem thư bỏ vợ ném tại Mã Thị trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, từ đây ngươi ta lại không liên quan, xin chào tự lo thân đi. Mã Thị nắm lên thư bỏ vợ, nhìn qua, lại xem xét Khương Tử Nha quyết tuyệt thần sắc, trong lòng tuy có một nháy mắt bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết Tây Kỳ sinh hoạt sợ hãi cùng đối trước mắt lạc phách trượng phu khinh thường. Nàng cắn răng, đem thư bỏ vợ thu hồi, nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không cần phải nhiều lời nữa, thu thập chính mình đơn giản bỏ hành lý, cuối cùng nhìn thoáng qua căn này gánh chịu hắn nhất thời chiều ca kiếp sống ốc xá, cùng với kia đưa lưng về phía ngựa của hắn thị, trong lòng không vui không buồn. Hắn đi đến trong viện bên giếng nước, trong lòng thầm vận ngọc thanh thủy độn chi pháp. Mặc dù nước của hắn độn chi thuật kém xa thổ độn thuần thục, nhưng giờ phút này rời khỏi chiều ca, dùng cung thủy tướng quan đột pháp, dường như càng hợp hắn thời khắc này tâm cảnh, gột rửa cát bụi, chạy về phía khởi đầu mới. Chỉ thấy hắn chập ngón tay lại bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, lại trực tiếp đầu nhập kia miệng giếng trong. Thân ảnh trong nháy mắt bị nước giếng nuốt hết, bọt nước có hơi phơi phới, ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh, giống như chưa bao giờ có người nhảy vào. Mã thị trong phòng nghe được tiếng động, chạy đến trong viện, chỉ thấy bên cạnh giếng giống tuyết, chỉ có Khương Tử Nha một cái cũ bao phục đặt ở giếng xuôi theo. Nàng sửng sốt một lát, đi đến bên cạnh giếng nhìn xuống dưới, chỉ thấy tĩnh mịch nước giếng ánh chiếu ra bản thân đạo ảnh, nơi nào còn có Khương Tử Nha bóng dáng. Nàng lúc này mới chân chính ý thức được, cái đó nàng một mực xem thường lão đạo trợ phu, thật sự có chút ít không tầm thường bản sự, cũng thật sự chết để rời đi cuộc sống của nàng. Một cố khó nói lên lời không rơi cùng hối hận, lặng yên xuất hiện trong lòng, nhưng đã quá muộn. Nước giếng phía dưới, Khương Tử Nha mượn nhờ thủy độ lực lượng, thân hình như cá bơi, tốc độ lại nhanh vô cùng, theo sông ngầm dưới lòng đất thủy mạch, hướng phía tây phương bỏ chạy. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy phía trước thủy thế quáng đạt, liền hướng lên hiện lên. Xôn xao một tiếng, Khương Tử Nha từ một cái thanh tịnh trong khe nước vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào bên bờ. Hắn lắc lắc đạo bào bên trên thủy châu, đưa mắt nhìn một phía. Nhưng thấy nơi đây dãy núi phập phồng, cây rừng thanh thúy tươi tốt, một cái rộng lớn dòng nước uốn lượn mà qua, tiếng nước róc rách, chim hót hoa nở, cảnh sát thanh lũ thoải mái, cùng chiều ca huyên náo nột ngạt hoàn toàn khác biệt. Bên dòng suối có to lớn đá xanh, bóng loáng vương vức. Một nơi tuyệt vời thanh tĩnh chỗ. Khương Tử Nha hít sâu một cái mang theo thảo một mùi thơm ngát không khí, cảm thấy mấy ngày liên tiếp tích tụ chi khí tiêu tán không ít. Hắn còn nhớ các sư minh từng đề cập qua, Tây Kỳ phụ cận có một chỗ tên là Bản Khê địa phương, phong cảnh cái gì tốt. Hắn xuôi theo suối mà đi, quả nhiên nhìn thấy một khối tự nhiên bia đá, thượng thư cổ truyện Bản Khê hai chữ. Chính là chỗ này. Khương Tử Nha cảm thấy yên ổn. Hắn quyết định tạm thời ở đây ẩn cư, một phương diện quan sát Tây Kỳ động tĩnh chờ đợi thời cơ, mặt khác cũng cần tĩnh tâm tự hỏi, làm sao hoàn thành kia chiếu nặng phong thần thiên mệnh. Hắn ở đây bên dòng suối tìm một chỗ khô ráo vách đá lom xuống, hơi thêm sửa sang lại, là tạm thời cư trú chỗ. Lại đi núi rừng bên trong bổ tới một cái dài nhỏ thân trúc, buộc lên chỉ gai, mài nhọn hoắt một cái cốt châm là lưỡi câu, tuy không con mồi, nhưng cũng ra dáng. Mỗi ngày, Khương Tử Nha liền ngồi ở bên dòng suối khối kia lớn nhất trên tảng đá, cầm trong tay này lưỡi câu thẳng không ngồi cần câu, buông xuống thanh tịnh suối nước trong, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua dốc rách nước chảy cùng núi xa mây trắng, phảng phất đang thả câu, lại phảng phất đang trầm tư, đang chờ đợi. Tha tại thẳng trong lấy, không hướng khúc trong cầu. Không bị cầm lân thiết, chỉ câu vương cùng hầu. Huyền Trần thông qua thủy tính, thấy rõ Khương Tử Nha đến bàn khê, chế tác lưỡi câu thẳng cần câu, bắt đầu kia mang tính tiêu chí thả câu. Hắn hiểu rõ, phong thần vợ kịch quan trọng nhất một trong những nhân vật chính, đã vào chỗ, đang đợi hắn con cá mắc câu, cũng đang đợi thuộc về hắn thời đại mở màn. Từ Khương Tử Nha đến bàn khê, thả câu bị thủy, cái kia vô hình vận mệnh chi tuyến liền đã bắt đầu buộc chặt, phong thần đại kiếp bánh răng chính thức gia tốc chuyển động. Mà giờ khắc này, thủy kính trong ánh chiếu chiều ca cảnh tượng, chính nổi lên một hồi mới bi kịch cùng chuyển hướng. Chiều ca cựu gian điện bên trên, hôm nay tạo chiều bầu không khí cùng ngày xưa có chút khác nhau. Đế Tân cao cứ bước tọa, khuôn mặt bởi vì tiểu sắc mà hơi có vẻ sương mù, ánh mắt nhưng như cũ mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Bên cạnh thân, A Kỳ tóc mây hoa nhàn, mị nhãn như tờ, dựa nghiêng ở phượng tọa chi thượng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tự có phong tình bất trùng, nhưng cũng giấu giếm lạnh băng độc kế. Điện hạ, văn võ phân loại. Tỷ can và lão thần càng thêm trầm mặc, sắc mặt u sầu, phí trọng, bưu hồn và định thần thì trên mặt cười lấy lòng, thời khắc chuẩn bị phụ họa thượng ý, nhưng vào lúc này, ngoài điện cao giọng truyền báo, Tây Kỳ thế tử bá ấp hảo, mang theo cống phẩm biết kiến đại vương, tuyên. Đế Tân thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tây bá hầu Cơ Xương bị tù rũ lý nhiều năm, hán trưởng tử bá ấp khảo lần này tới trước, nhất định là vi phụ cầu tình. Cửa điện mở rộng, một vị thanh niên bước bước đi vào. Nhưng thấy hắn thân mang màu trắng chư hầu thế tử phục, đầu đội mão ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp như tùng, lúc hành tẩu tự mang một cô ôn nhuận như ngọc nhưng lại ẩn hàm kiên nghị quân tử khí độ. Chính là Tây Kỳ thế tử bá ấp khảo. Trong tay hắn nâng lấy một quyển danh mục quà tặng, đi theo phía sau mấy tùy tùng, giơ lên ba loại bị lụa đỏ bao trùm đồ vật. Bá ấp khảo đi tới ngự dưới bậc, kính cẩn quỳ lạy, âm thanh trong sáng, tội thần chi tử bá ấp khảo, khấu kiến đại vương, nguyện đại vương bạc thuế. Thần phụ Cơ Xương, giang buộc tuổi thọ, được ân xá hữu, mặc dù phấn xương vỡ thân, khó báo của quận. Nay thần mạo muội ngu muội quê mùa, giấu chết đến trần, kính hiến Tây Kỳ ít đòi công lễ, thay cha chủ khiên, nằm nhìn đại vương tương mà xá chi, sứ thần phụ tử trọng thấy thiên nhan, cảm đức không bờ. Lời lẽ tha thiết, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, làm cho người tìm không ra sai lầm. Ngay cả một ít lao thần cũng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Cơ Xương dạy còn có phép. Đế Tân khẽ gật đầu, bình thân. Tây bá hầu sự tình, để sau bàn lại. Trước tạm xem xét ngươi mang đến vật gì. Tại đại vương. Bá ấp khảo đứng dậy, ra hiệu tùy tùng để lộ lụa đỏ. Kiện thứ nhất chính là một cỗ tạo hình tinh xảo, trang trí hoa mỹ xe ngựa, lấy 7 loại dị hương vật liệu gỗ chế tạo, hành sự ở giữa tự có mùi thơm ngát tràn ngập, làm người tâm thần thanh hẳn, tên là Thất Hương Sa. Kiện thứ hai là cùng nhau xem dường như phổ thông màu trắng lông cừu, nhưng nếu có người say rượu nằm ở trên đó, một lát là được tỉnh rượu, thần thanh khí sảng, tên là Tỉnh Rượu Chiên. Đệ tam món là một cái kim ti lung, bên trong có một đầu toàn thân trắng như tuyết, linh tính 10 phần bạch diện viên hầu. Này viên thiện hiểu âm luật, năng lực ăn ở ca, là linh sơn dị trùng. Bá ấp khảo nhất nhất giới thiệu, này ba vật là Tây Kỳ ngẫu nhiên đoạt được, không dám tư tàng, đặc biệt dâng cho đại vương, để bày tỏ thần phụ tử trung tâm. Đế Tân thấy bảo vật mới lạ, long nhan hơi nguội, thực tế đối với cái kia có thể ca thiện vũ bạch diện viên hầu cảm thấy hứng thú khiến cho tại chỗ biểu diễn. Kia bạch viên tại trong lồng quả thực ăn ở lập hình, hót vang réo rắt, dường như đau khổ trong lòng hỉ, dẫn tới trên điện mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ừm, Tây Kỳ ngược lại là có chút khéo léo. Đế Tân khó được lộ ra nụ cười, bá ấp khảo, ngươi ở xa tới vất vả, lại tại dịch quán ăn rớt, cha ngươi sự tình, quả nhân tự có suy tính. Tạ đại vương long ân. Bá ấp khảo lại bái, trong lòng hơi lỏng một hơi, cho là có nhìn. Nhưng mà, hắn chưa từng chú ý tới, từ hắn bước vào trong điện, kia phượng tọa chi thượng ác kỷ, ánh mắt liền dường như dính tại trên người hắn. Bá ấp khảo tướng mạo đường đường, khí chất lỗi lạc, cùng chiều ca những kia hoặc định nọ hoặc dầu mỡ thần tử hoàn toàn khác biệt, lại nhường này ngàn năm yêu hồ trong lòng sinh ra một cỗ khác thường gợn sóng, đó là nóng lòng không đợi được, cũng là chiếm hữu chi dụng. Bãi triều về sau, A Kỳ nỗi lòng có bình. Nàng tìm cái cớ, phái tâm phúc cung nữ bí mật triệu bá ấp khảo đến hậu cung một chỗ thiên điện, nói là nương nương có bí sự hỏi. Bá ấp khảo mặc dù cảm giác không ổn, nhưng không dám nghịch lại, đành phải cẩn thận tiến về. Chương 208, cơ xương an tử, chạy ra ngũ quan. Chương 208, cơ xương an tử, chạy ra ngũ quan thiên điện trong, màn tơ buông xuống, hương khí là lướt. A Kỳ đã lui tả hữu, một mình chờ. Thấy bá ấp khảo đi bảo, nàng chậm chậm tiến lên, ánh mắt lưu chuyển, âm thanh mềm mại đáng yêu tận xương, thế tử ở xa tới vất vả, bản cung đặc biệt chuẩn bị trà xanh một chiếc, là thế tử giải lao. Bá ấp khảo nhìn không chớp mắt, không người nói, thần không dám nhận. Nương nương triệu kiến, không biết có gì phân phó. Hạt Kỳ cười khẽ, tới gần một bước, thổ khí như lan, thế tử cần gì phải vậy cẩn thận. Bản cung nghe qua Tây Kỳ bá ấp khảo, tài mạo song toàn, tài đức vẹn toàn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nay thâm cung tịch mịch, đại vương quốc vụ bận rộn, nan giải vẻ u sầu. Thế tử phong nhã hào hoa, có thể nguyện. Thường đến cung trong, cùng bản cung trò chuyện, giải buồn. Trong ngôn ngữ, ám thị đã cực rõ ràng, ngón tay ngọc nhỏ dài như muốn mơn trớn bá ấp khảo ống tay áo. Bá ấp khảo như bị sét đánh, đột nhiên lui lại một bước, tránh đi Hạt Kỳ tiếp xúc, sắc mặt đỏ lên, đã là xấu hổ giận dữ lại là kinh sợ. Hắn ngẩng đầu nghiêm mặt, nuốt từ âm vang, nương nương xin tự trọng. Thân lang ngoại thần, nương nương là hậu cung chi chủ, quân thần có khác, trong ngoài có phần. Như thế ngôn ngữ, có bội luân thường, làm bẩn thanh danh. Thần phụ còn tại giảng buộc, thần tâm lo như lửa đốt, há có hắn niệm. Còn xin nương nương chớ có lại nói, bằng không, thần chỉ có lấy cái chết làm do ý chí. Hắn thái độ quyết tuyệt, ánh mắt thanh minh kiên định, không có chút nào dao động cùng ái muội. A Kỳ trên mặt cười quyến rũ trong nháy mắt cứng đờ, tiếp theo chuyển thành thanh bạch, cuối cùng hóa thành một mảnh xanh xám cùng ngập trời thẹn quá hóa giận. Nàng thân làm hiên viên phần tam yêu đứng đầu, tự phụ mỹ mạo, mê hoặc đế tân thuận buồn xuôi gió, chưa từng bị người như thế ở trước mặt từ chối thẳng thắn, thậm chí khiển trách là có bội luân thường. Này không khác nào đưa nàng kia yêu mị túi ra ở dưới tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Tốt, tốt một cái trung hiếu tiết nghĩa không thống nhất thế tử. A Kỳ cắn răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, sắc ý tỏa hiện. Bá ấp khảo biết nơi đây không thể ở lâu, lần nữa không người, thần cáo lui. Dứt lời, quay người bước nhanh rời đi, trong lòng đã sinh mãnh liệt bất an. Quả nhiên, A Kỳ hồi cung về sau, ngay lập tức hướng đế tân rèm pha. Nàng hai mắt đẫm lệ, đổi trắng thay đen, nói là bá ấp khảo mượn hiến vật quý tên, ở phía sau điện đối nàng ngôn ngữ đùa giỡn, cử chỉ khinh bạc, lòng mang ý đồ xấu, ý đồ làm bẩn vương hậu danh dự, quả thật đại nghịch bất đạo, tâm hắn đáng chết. Đế tân vốn là đối với A Kỳ nói gì nghe đấy, nghe vậy giận tím mặt, khá lắm cơ xương chi tử. Quả nhân niệm hắn hiếu tâm, thêm chút màu sắc, dám như thế cuồng vọng. Chuyên chỉ, đem bá ấp khảo cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn. Đáng thương bá ấp khảo về đến dịch quán không lâu, liền bị như lang như hổ giáp sĩ xâm nhập, không cho giải thích, bắt trói đến trước điện. Hắn cao giọng kêu oan, dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng đế tân tại Hạt Kỳ khóc lóc kể lể dưới, sớm đã tin 7-8 phần. Phí trọng, vưu hồn nhìn mặt mà nói chuyện, bỏ đá xuống giếng, sôi nổi phụ họa Hạt Kỳ chi ngôn. Vậy hạ, như thế nghịch tử, lưu có ích lợi gì? Làm xử cực hình, gian đe. Hạt Kỳ khóc không ra tiếng, lại kia cơ xương, nhìn như trung hậu, kỳ thực giáp tâm hại người, con hắn như thế, cha hắn có biết? Vậy hạ không được thả hổ về rừng. Đế tân bị kích động được sát tâm nổi lên, vô an quát, đem bá ấp khảo đẩy ra ngọ môn, hải thi bẩm miệng. Hắn thịt chế thành bánh thịt, ban cho cơ xương. Nhìn hắn ăn tử chi thịt về sau, còn có gì mặt tự xưng hiền đức, còn có gì năng lực làm mưa làm gió? Hôn quân, yêu phi, các ngươi chết không yên lành. Bá ấp khảo đến tận đây đã biết không may, chửi ầm lên, bị võ sĩ cưỡng ép lôi ra. Rất nhanh, ngọ môn ngoại chuyện đến đều thê lương thảm thiết, ngay lập tức vắng lặng. Cửu gian điện bên trên, A Kỳ nết miệng lên một vòng tàn nhẫn mà đắc ý cười lạnh. Đế tân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hạ lệnh đem bá ấp khảo thi thể chặt là thịt muối, xào nấu thành bánh thịt. Lúc này Dũ Lý Tu Thất, cơ xương đang vì trưởng tử an nguy lo lắng, chợt nghe đại vương ban thưởng ăn. Thái giám bưng tới một bàn nóng hôi hổi bánh thịt, lời nói, đại vương niệm tây bá hầu lâu khốn, đặc biệt ban thưởng mỹ thực, bày ra ân điển. Cơ xương tạ ơn tiếp nhận, nhưng trong lòng không hiểu rung động, mơ hồ có điểm xấu dự cảm. Hắn cố tự chấn định, cầm lấy bánh thịt, cắn một cái. Vị thì ngon, nhưng hắn lại ăn không biết ngon, phản cảm giác trong lòng cực kỳ bi ai khó đè nén, cổ họng nghẹn ngào. Đột nhiên, hắn trong lồng ngực một hồi bốc lên, lại không tự chủ được đem vừa rồi ăn bánh thịt toàn bộ phun ra. Phun ra thịt vụn rơi trên mặt đất, lại hóa thành mấy cái sợ hãi chạy trốn thọ tử, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ Xương ngơ ngác nhìn trống rỗng mặt đất, lại xem xét trong mâm còn lại bánh thịt, một cái đáng sợ suy nghĩ giống như rắn độc cắn xé trong hắn tâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triều Ca phương hướng, trong mắt nhiệt lệ quần quật mà xuống, cũng không dám phát ra một tiếng buồn hào, chỉ có thể lấy tay áo che mặt, toàn thân run rẩy, đem vô tận bi thống, phẫn nộ cùng tử hận, gắt gao dằn xuống đáy lòng, hóa thành lạnh băng thấu xương hàn băng. Hắn đã hiểu, trưởng tử Bá Ức Hạo đã gặp độc thủ, mà chính mình vừa rồi cho ăn chính là thân tử chi thịt. Thú này hận này, không đội trời chung. Cùng lúc đó, Tây Kỳ theo Bá Ức Hạo tới trước thượng đại phu tán nghi sinh, biết được thế tử bị giết hại, đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt. Nhưng hắn biết rõ lúc này xúc động vô ích, cứu ra hầu gia mới là hàng đầu. Hắn bán sạch mang theo người đại bộ phận tài vật, số tiền lớn hối lộ đế tân sủng thần phí trọng, vưu hồn. Phí trọng, vưu hồn thu Tây Kỳ hậu lễ, quả nhiên tận tâm tận lực thay nhau tại đế tân trước mặt là Cơ Xương nói tốt, nói về cao tuổi, lâu tù hẳn phải chết, sợ mất chư hầu chi tâm, lại coi ăn tử thịt mà không khắc hình, có thể thực sự là dàn mua hoa mắt ù tai, cũng không phản tâm, không bằng đặc xá thả về, bày ra đại vương nhân đức, cũng có thể trấn an Tây Kỳ. Đế tân giết Bá Ức Hạo, nộ khí hơi bình, lại gặp Cơ Xương ngoan ngoãn ăn bánh thịt, cảm thấy lao nhi này có thể thật không uy hiếp, thêm nữa phí trọng vưu hồn miệng lưỡi dẻo quẹo, liền thuận nước đẩy thuyền hạ chỉ, Cơ Xương câu rũ lý 7 năm, không hề lời oán giận, quả thật trung lương. Nay xá hắn vô tội, quan phục nguyên chức, ban thưởng bạch bao, hoàng viện, được chuyên trinh phạt. Khen quan 3 ngày, mau trở về Tây Kỳ, vĩnh trấn Tây Bắc, vô được tái sinh dị tâm. Thánh chỉ truyền đến Du Lý, Cơ Xương quy tiếp, khấu tạ thiên ân, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, kia loại băng hàn hận ý, lại tăng thêm một tầng. Sau 3 ngày, Cơ Xương tại triều ca khen quan. Hắn ngồi ngay ngắn xe ngựa, tiếp nhận bách tính chú mục, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Hắn biết đế tân thay đổi thất thường, a kỳ ngoan động, phí trọng vưu hồn tham lam, chính mình ở lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Quả nhiên, làm ngày chạm vào tối, hắn ở đây dịch quán tiếp vào tâm phúc hành yêu bí mật tin tức truyền đến, hầu ra đi nhanh. Thần nghe nói phí trọng vưu hồn lại hướng đại vương góp lời, luôn hầu ra về nước, như rồng về biển lớn, nhất định sinh hậu hoạn, đại vương đã có đổi ý tâm ý, sợ đêm dài lắm mộng. Cơ Xương sợ hãi cả kinh, không do dự nữa, quyết định thật nhanh. Hắn giả ý say rượu, sớm nghỉ ngơi, âm thầm lại cùng Hoành Yêu và giải rác mấy tên tuyệt đối trung thành tùy tùng, đổi ăn mặc, thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng yên rời khỏi dịch quán, không dám đi quan đạo, chuyên lấy đường nhỏ, hướng phía Tây Kỳ phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Cái này đảo, chính là kinh tâm động phách ngàn giảm tập kích bất ngờ. Sau lưng, Triều Ca phát hiện Cơ Xương mất tích, ngay lập tức phái binh đuổi theo. Phía trước, ngũ quan thủ tướng dù chưa nhất định đều tiếp vào chặn đường mệnh lệnh, nhưng kiểm tra khắc nghiệt. Cơ Xương một đường bằng vào tinh danh, trước kia bói toán các hung bản sự, cùng với Hoành Yêu đám người liều chết tiềm hộ, hoặc hối lộ, hoặc chí lấy, hoặc mạnh mẽ xuống tới, trải qua gian nguy, cuối cùng xông qua nặng nề quan hải, bước vào Tây Kỳ địa giới. Quay đầu lại nhìn lại, Triều Ca phương hướng bụi mù mơ hồ, truy binh đã xa, Cơ Xương phương cảm giác mồ hôi ướt áo dày, dường như đã có mấy lời. Chương 209, vị thủy hà bờ, Văn Vương kéo xe. Chương 209, vị thủy hà bờ, Văn Vương kéo xe xa cách 7 năm, quay về cố hương, Cơ Xương trăm mối cảm xúc nổ ngang. Bách tính nghe hầu ra trở về, chào đón, tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng Cơ Xương trong lòng, trưởng tử chết thảm, tự thân chịu đục, bị ép ăn tử to lớn âm ảnh, vẫn luôn vùng đi không được. Hắn lên dây cót tinh thần, trấn an thần dân, xử lý đọc lại chính vụ, nhưng trời tối người yên lúc, thường đối nguyệt thở dài, thương tâm. Một đêm này, Cơ Xương ở trong phủ ăn giấc, chợt được nhất mộng. Trong mộng, hắn thấy một đầu sau lưng mọc ra hai cánh, màu lông lộng lẫy cự hùng, từ phía đông nam bay tới, rơi vào Tây Kỳ ngoại thành trong núi rừng, đối với hắn chỗ hầu phủ phương hướng, thét dài 3 tiếng, thanh trấn khắp nơi, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, đầu nhập vị thủy trong. Cự hùng đầu thủy chỗ, kim quang tỏa hiện, hình như có hiển giả thả câu. Cơ Xương đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy này mộng kỳ dị, trong lòng dung chuyển có bình. Hắn xưa nay tinh nghiên dịch lý, thiện bút cắt hùng, biết này mộng không tầm thường. Hôm sau tảo chiều, Cơ Xương đem mộng cảnh báo cho biết quần thần, hỏi: "Này mộng chủ gì cắt hùng?" Thượng đại phu tán nghi sinh ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Chúc mừng hầu gia." Ngày xưa Thương Cao Tông mộng được phó nói: "Hùng người, xúc xích thì vậy, lại là thú trong chi hùng, sinh cánh người, phi hùng vậy." Đây là đại hiền hiện ra. Điềm mộng phi hùng bảo lòng, rơi vào vị thủy, là báo trước hầu gia đem được hoàng thế hiện tại, phụ tá đại nghiệp, này hiền hoặc đều ẩn vào vị thủy bên mở. Này trời ban lương thần, thương chu hiện ra vậy. Quần thần nghe vậy, tất cả xưng thiện. Cơ Xương đại hỉ, mấy ngày liên tiếp u ám giống như bị đuổi tản ra mấy phần. Hắn lúc này tắm rửa thay quần áo, tại trong điện bố trí hương án, tự mình xem bói. Chỉ thấy hắn lấy thi thảo thành tính cầu nguyện, bố quẻ diễn toán, quẻ tượng biểu hiện, không phải long không phải, không phải hổ không phải bi, là vương giả chi sư, tể phụ triệu, ra ngoài bị thủy, gặp chủ tỷ xương. Quả có hiện tài tại bị thủy. Cơ Xương tinh thần đại chấn, đông nhiên đứng dậy, truyền lệnh. Chuẩn bị xe giá nghi trượng, quả nhân muốn hôn hướng bị thủy thăm hiền. Hầu ra, vị thủy kéo dài, không biết hiền giả cụ thể chỗ, làm sao tìm kiếm hỏi thăm. Tán nghi sinh hỏi. Cơ Xương do dự một lát, nói, truyền lệnh vị thủy bên mở, phàm khác thường người ẩn sĩ, thả câu tiểu phu, tất cả cần lưu ý, thực tế chú ý kia cử chỉ bất phàm người. Chỉ thấy vị thủy bán khê, Khương Tử Nha vẫn như cũ mỗi ngày ngồi tại tảng đá xanh bên trên, cầm trong tay lưỡi câu thẳng không ngồi cần câu, buông xuống thanh tịnh dòng nước. Hán khí độ bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, phảng phất đang câu cá, lại phảng phất đang câu thiên hạ, đang chờ đợi kia một tiếng người nguyện mắc câu kêu gọi. Ngày hôm đó, bên dòng suối đặc biệt yên tĩnh. Đột nhiên, xa xa truyền đến xe ngựa tiếng người, phá bỡ núi rừng yên tĩnh. Chỉ thấy một chi quy mô không lớn lại nghi trượng để chỉnh đội ngũ dọc theo bên dòng suối con đường chậm rãi đi đến, ở giữa một cố một mạc mà đại khí xe ngựa, trên xe ngồi ngay thẳng một vị tân mang chư hầu thường phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt cơ trí lao giả, chính là Tây Bá hầu Cơ Xương. Tả hữu có tán nghi sinh, Hoành Yêu và thần tử đi cùng, trước sau có giáp sĩ hộ vệ. Cơ Xương ánh mắt như điện, quét mắt vị thủy hai bên bờ. Khi hắn tầm mắt rơi vào khối kia tảng đá xanh bên trên, rơi vào vị kia tóc trắng xóa, lại khí độ siêu nhiên, cầm trong tay lưỡi câu thẳng thả câu trên người lao giả lúc, trong lòng đột nhiên giật mình. Dừng xe. Cơ Xương thấp giọng quát nói. Đội ngũ dừng lại. Cơ Xương xuống xa giá, ra hiệu tùy tùng chờ một chút, một thân một mình sửa sang lại áo mũ, chậm rãi hướng phía tảng đá xanh đi đến. Khương Tử Nha sớm đã phát giác người tới, lại ra vẻ không biết, vẫn như cũ chuyên chú thả câu. Cơ Xương đến gần, đầu tiên là đối với Khương Tử Nha bóng lưng, chắp tay thi lễ, thanh âm ôn hòa, dám hỏi lão tiên sinh, nơi đây nước sâu, có thể câu được cá lớn. Khương Tử Nha đầu cũng không về, âm thanh bình tĩnh, lão phu ở đây, không phải là ngư mà đến. Tha tại thẳng trong lấy, không hướng khúc trong cầu. Không bị cầm lân thiết, chỉ câu vương cùng hầu. Cơ Xương nghe vậy, trong lòng lại chấn. Như thế khí phách, như thế ngôn tử, tuyệt không phải tầm thường ngư dân. Hắn càng thêm cung kính, chuyển tới Khương Tử Nha bên cạnh thân, lần nữa hành lễ, tại hạ Cơ Xương, mạo muội quấy rầy. Đêm qua ngẫu nhiên đạt được nhất mộng, thấy phi hùng vào lòng, rơi vào bị thủy. Nay thấy tiên sinh nơi này lưới câu thẳng thả câu, khí độ phi phàm, dám hỏi tiên sinh cao tính đại danh, có thể nguyện vì Cơ Xương giải này điểm mộng. Khương Tử Nha lúc này mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt thanh tịnh mà sâu thẳm, nhìn về phía Cơ Xương. Bốn mắt nhìn nhau, Cơ Xương chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt giống như năng lực thấy rõ nhân tâm, nhưng lại ẩn chứa kinh thiên vĩ địa trí tuệ. Là người sơn gia khương thượng, chữ Tử Nha, hào phi hùng, gặp qua Tây Bá hầu. Khương Tử Nha buông xuống cần câu, đứng dậy đáp lễ lại, giọng nói không tiêu ngạo không tự ti. Phi hùng. Cơ Xương vừa mừng vừa sợ, tiên sinh quả hào phi hùng. Này không phải thiên ý ư? Hắn lúc này xá dài tới địa, tiên sinh đại tài, ẩn vào nơi đây, Cơ Xương ngu dốt, hôm nay phương gặp được thấy. Hôm nay thiên hạ hỗn loạn, trụ vương vô đạo, bách tính treo ngược. Cơ Xương bất tài, được che chở dưới các vị tiền bối ban cho, thủ này Tây Kỳ, thường nghĩ mở rộng thu nạp hiện tại, giúp đỡ chính đạo, giải cứu dân. Nay gặp tiên sinh, như hạn miêu được mưa, anh hải thấy mẫu. Khẩn cầu tiên sinh rời núi, phụ tá Cơ Xương, tiến ổn Tây Kỳ, mà đối đại thiên thời. Xương, nguyện bái tiên sinh là cùng, tổng lĩnh văn võ, tổng đồ đại nghiệp. Lời lẽ tha thiết, thái độ khiêm cung đến cực điểm. Khương Tử Nha nhìn trước mắt vị này trải qua đau khổ, tóc mai đã thương, lại như cũ lòng mang thiên hạ, cầu hiền như khát lao hầu ra, trong lòng cũng bị xúc động. Hắn hiểu rõ, chính mình chờ đợi con cá cuối cùng mắc câu rồi, chính mình phụng sư mệnh xuống núi, gánh vác phong thần sứ mệnh, cũng đem từ phụ tá người này bắt đầu. Hắn do dự một lát, nói, nhận được hầu gia quá yêu, Tử Nha tài sơ học tiện, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Cơ Xương vội la lên, tiên sinh quá khiêm lượng. Xương mặc dù ngu dốt, cũng biết tiên sinh là tài năng kinh thiên động địa, ẩn thế cao nhân. Như tiên sinh không bỏ, Xương nguyện bắt trước thời cổ thánh vương, vì tiên sinh lái xe, thân nên tiên sinh hồi phủ. Dứt lời, hắn lại chính xác quay người, đối với Tán Nghi Sinh nói, tốc đem quả nhân xe ngựa dắt tới. Tán Nghi Sinh đám người mặc dù cảm giác hầu gia cử động lần này vô cùng long trọng, nhưng biết Cơ Xương tâm ý đã quyết, lại Khương Tử Nha xác thực không phải người thường, không dám nhiều lời, liền tranh thủ Cơ Xương trước kia chư hầu xe riêng tuấn mã cởi xuống, đem càng xe chống đi. Cơ Xương tự mình chấp lên càng xe bên trên phòng lọng, liền muốn hướng chính mình trên vai bộ đi. Khương Tử Nha thấy thế, cũng không do lộ vẻ xúc động, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hầu gia tuyệt đối không thể. Tử Nha có tài đức gì, sao dám lao hầu gia thân là sa phu? Quá khen Tử Nha. Cơ Xương khăng khăng nói, năm đó Thương Thang mời y Lý Doãn, cứ thế thành. Nay Xương vì thiên hạ mời hiền, là Thương Sinh mời sư, kéo xe mấy bước, cần gì tiếp với? Tiên sinh nếu không đồng ý, Xương liền bị thẳng nơi này. Nói xong, lại thật muốn bị xuống. Khương Tử Nha vội vàng đỡ lấy, hiểu rõ từ chối nữa chính là giả mồm, lại cũng cần khảo nghiệm Cơ Xương thành ý cùng quyết tâm, liền thở dài, hầu gia như thế thành ý, Tử Nha như từ chối nữa, chính là không biết điều. Nếu như thế, hầu gia kéo xe, Tử Nha nào dám không phòng mệnh? Chỉ là, hầu gia tôn thể, không thể quá cực khổ. Hầu gia kéo xe, Tử Nha ngồi xe, nhưng lấy bước đếm là hẹn, làm sao? Cơ Xương đại hỉ, toàn bằng tiên sinh phân phó. Thế là, tại vị thủy bán khê bên mở, diễn ra lưu truyền thiên cổ một màn, Tây Bá hầu Cơ Xương, vị này qua tuổi thất tuần, đức cao vọng trọng lao chư hầu, tự mình đem càng xe bọc tại chính mình trên vai, là một vị tóc trắng ngư ông kéo xe, mà Khương Tử Nha thì thản nhiên ngồi tại trong xe. Cơ Xương lôi kéo xe, từng bước một, dọc theo bên dòng suối con đường, hướng phía Tây Kỳ thành phương hướng đi đến. Bánh xe cuồn cuộn, ép qua đá vụn bùn đất, cũng ép qua thời đại cũ, hướng phía một cái mới tinh tương lai chạy tới. Khương Tử Nha ngồi tại trên xe, nhìn qua phía trước Cơ Xương có hơi quẳng lưng lại vô cùng kiên định bóng lưng, lại nhìn phía Tây Kỳ thành phương hướng, trong tay theo bản năng mà siết chặt trong tay áo kia cuốn từ ngọc hư cung mang ra giản thư, trong mắt lóe lên một tia sâu thẳm quan mang. Phong thần con đường, từ đó chính thức khởi hành. Huyền Trần xuyên thấu qua thủy kính, đem vị thủy bên bờ một màn này thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy Cơ Xương thành tâm thành ý, Khương Tử Nha thụ mệnh, nhìn thấy chiếc kia do chư hầu tự mình kéo động xe ngựa, chậm rãi lái về phía lịch sử chính giữa sân khấu. Phi hùng nhập thế, văn võ quý vị, phượng gãy kỳ sơn, chu thất làm hưng. Huyền Trần thấp giọng tự nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 210, người cũng đi vào, cầu con nhị bảo. Chương 210, người cũng đi vào, cầu con nhị bảo. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng được một cỗ quen thuộc mà ngang ngược khí tức, chính vòng qua võ di sơn bên ngoài ẩn nấp đại trận, hướng phía Thái Huyền cung phương hướng mà đến. Khí tức kia đường hoàng chính đại, ẩn mang sát phạt sắc bén, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa, chính là Ngọc Thanh Tiên pháp đặc hữu bất bị. Theo sát phía sau, còn có nhất đạo yếu ớt lại linh động, mang theo khẽ khẽ liên hoa thanh khí quen thuộc hồn phách ba động. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ tâm niệm truyền âm, "Đều, Trà Vân." Âm thanh vừa dứt, đang thiền điện xử lý trong núi công việc vật trưởng sự cô Trà Vân liền thả ra trong tay ngọc sách, thân hình lóe lên, xuất hiện tại chủ điện cửa, cung kính nói, "Lão gia, có gì phân phó?" Huyền Trần ánh mắt bình thản, nhìn về phía ngoài điện biển mây phương hướng, ngoài núi có khách đến, chính là quý khách. "Ngươi lại đi sơn môn chỗ nên đón lấy, dẫn hắn tới trước đại điện." "Đúng, lão gia." Trà Vân tuy tốt kỳ là vị nào quý khách có thể khiến cho lão gia tự mình phân phó nên đón, nhưng không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng thi lễ về sau, liền hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía dưới núi bay đi. Võ Di sơn ngoại, vân vụ cuồn cuộn, đại trận ẩn nấp. Hai thân ảnh chính ngừng chân tại sơn môn hiển hóa ra bạch ngọc đền thờ trước đó. Một người cầm đầu, đầu đội ngư vĩ quan, thân xuyên đại hồng bát quái y điệp, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ trầm trọng, chính là Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thành Tử. Phía sau hắn đi theo một cái ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, thân xuyên liên hoa chiến y điệp, chân đạp phong hỏa luân hư ảnh, trên trán một nốt ruồi son, khuôn mặt tuấn tú trong mang theo một tia chưa cởi ngang bướng cùng kiên ngạo, chính là kia cạo xương trà cha, cắt thịt còn mẫu hậu, được Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy liên hoa tiên ngó sen đúc lại thân thể, thoát thai hoàn cốt na cha. Quảng Thành Tử nhìn qua trước mắt nhìn như tầm thường, lại ẩn chứa vô tận đạo vận cùng không gian trồng chất chi diệu hộ sơn đại trận, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, Huyền Trần sư minh đạo này chẳng, nhìn như thanh tĩnh tường hòa, kỳ thực từng bước về cơ, này hộ sơn đại trận chi tinh diệu, chỉ sợ tầm thường đại la kim tiên cũng khó có thể tùy tiện xâm nhập. Sư minh đạo hạnh, càng thêm sâu không lường được. Na Cha lại có chút hiếu kỳ mà nhìn xung quanh, hắn mới được liên hoa hóa thân, cảm giác nhạy bén, năng lực mơ hồ cảm giác được bên trong dãy núi này chảy xuôi bàng bạc linh khí cùng ẩn tàng uy nghiêm, cùng hắn trước đó nháo đẳng trần đường quan, Càn Nguyên Sơn hoàn toàn khác biệt, nhường hắn theo bản năng mà thu liễm mấy phần nhạy thoát. Nhưng vào lúc này, phía trước vân vụ tách ra một cái khe, một vị thân mang cung trang, khí chất dịu dàng nhã nhặn nữ tiên chậm chậm mà ra, chính là Trà Vân. Nàng đối với Quảng Thành Tử cùng Na Cha nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh réo rắt, phục lao ra chi mệnh, chuyên tới để nên đón hai vị quý khách. Lão gia đã ở Thái Huyền cung cùng hầu, xin mời đi theo ta. Quảng Thành Tử chắp tay hoàn lễ, làm phiền tiên tử dẫn đường. Na Cha cũng học dáng vẻ, ra dáng mà chắp tay. Trà Vân hơi cười một chút, quay người dẫn đường. Nàng đi lại nhìn như không nhanh, lại không bàn mà hợp xúc địa thành thốn chi diệu, Quảng Thành Tử cùng Na Cha theo sát phía sau, vòng qua tầng tầng lớp lớp vân vụ cấm chế cùng linh tú cảnh trí, không bao lâu, liền đi đến nguy nga trang nghiêm Thái Huyền cung trước. Đi vào đại điện, chỉ thấy Huyền Trần ngồi cao bên trên giường mây, quanh thân đạo vận cùng cả tòa cung điện thậm chí toàn bộ dãy núi hòa làm một thể, thanh tĩnh vô vi, nhưng lại giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía người tới. Quảng Thành Tử không dám sơ suất, tiến lên mấy bước, đối với vân sàng bên trên Huyền Trần trịnh trọng chắp tay hành lễ, "Quảng Thành Tử, bái kiến đại sư Huyền Trần huynh." Hắn tuy là xiển giáo đầu tiên, địa vị tôn sùng, nhưng Huyền Trần là Tam Thanh Trung nhận Huyền môn Tam đại thủ đồ, càng là nói tổ chính miệng thừa nhận Huyền môn lương đống, tu vi cũng sớm đã tiến vào chuẩn thánh, về công về tư, hắn đều cần cầm đệ tử lễ. Na Cha thấy sư bá cung kính như thế, cũng liền bước lên phía trước, học Quảng Thành Tử dáng vẻ, cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu, âm thanh thanh thúy, "Đệ tử Na Cha, bái kiến đại sư bá." "Chúc đại sư bá đại đạo thanh minh." Hắn lần này trọng sinh, quá ớt cùng Quảng Thành Tử nghiêm khắc dạy bảo, đã biết trước mắt vị này đại sư bá chính là ngay cả mình sư phụ cùng sư bá đều muốn kính trọng nhân vật, càng là hơn tự tay trừng trị qua sư phụ, đoạt lại qua chính mình pháp bảo tồn tại, trong lòng tính sợ chiếm đa số. Huyền Trần có hơi đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên, hòa nhã nói, "Không cần đa lễ." "Quảng Thanh Tử, Na Cha, đường xa mà đến, cần làm chuyện gì?" Ánh mắt của hắn đảo qua Na Cha, thấy hắn liên hoa hóa thân căn cơ vững chắc, linh quang nội ẩn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Quảng Thanh Tử ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng khẩn thiết cùng một chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, "Khởi bẩm đại sư minh, sư đệ lần này mạo muội tới trước, thật có một chuyện muốn nhờ, cũng là dâng lão sư pháp chỉ." Hắn chỉ bên cạnh Na Cha, "Tất cả bởi vì này Na Cha, ngày xưa ngang bướng không chịu nổi, tại bên ngoài trần đường quan không chỉ va chạm đại sư minh thánh giá, hắn pháp bảo cản cốt quyển, Hỗn Thiên Lăng cũng bị đại sư minh thu đi trừng trị." Na Cha nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cúi đầu, lại vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Trần. Quảng Thanh Tử tiếp tục nói, "Bây giờ, này Na Cha trải qua kiếp nạn, liên hoa trọng sinh, đã biết rõ trước không phải, vô cùng hối hận không thôi. Thái Ức sư đệ cũng tại Tử Chi Nhai phía dưới bích hối lôi, mỗi lần nghĩ đến đây chuyện, tất cả sâu từ hối hận, chứ mình giáo đồ vô phương." Lão sư lời nói, Na Cha mặc dù từng phạm sai lầm, nhưng hắn người bị Hoa Hoàng cung Linh Châu tử bản nguyên, thiên mệnh nhất định, chính là Khương sư đệ Hưng Chu phạt trụ chi mở đường tiên phong, không thể thiếu. Hắn pháp bảo càn cốt quyển, Hỗn Thiên Lăng, cũng là giúp đỡ hoàn thành thiên mệnh, hộ đạo hàng ma vận. Cho nên, đặt mệnh sư đệ mang theo Na Cha tới trước, hướng đại sư minh nhận tội, đồng thời khẩn cầu đại sư minh niệm hắn trẻ người non dạng, đã biết hối cải, lại thiên mệnh tại thân, đem nhị bảo ban thưởng còn lấy toàn bộ hắn dùng. Dứt lời, Quảng Thành Tử đối với Na Cha đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Na Cha hiểu ý, lần nữa phủ phù một tiếng quỳ xuống, lần này là chân tâm thật ý, vành mắt từng đỏ, âm thanh mang theo nghẹn ngào, "Đại sư bá." Na Cha biết sai rồi. Trước tiên là Na Cha không hiểu chuyện, vô pháp vô thiên, gây hỏa lớn, liên lụy phụ mẫu, hại Nga Bính, càng va chạm đại sư bá. Bây giờ Na Cha chết qua một lần, được sư tổ dạy bảo, đã hiểu thị phi đúng sai, thiên đạo cương thường. Cầu đại sư bá tha thứ Na Cha ngày xưa của vọng, đem càn khúc quyển, Hỗn Thiên Lăng còn cho Na Cha đi. Na Cha xin thể, ngày sau ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, không dám tiếp tục cố tình làm bậy, định dùng này nhị bảo phụ tá Khương sư thúc trảm yêu trừ ma thuận tiên ứng nhân lấy công chủ tội. Nói xong lại nặng nặng mà dập đầu ba cái. Huyền Trần lặng lặng nhìn Na Cha biểu diễn cùng Quảng Thành Tử trận tình, trong lòng gương sáng cũng dường như hắn tự nhiên sẽ hiểu Na Cha là thiên mệnh tiên phong, hắn pháp bảo sớm muộn phải trả lại. Trước đây đoạt lại, một là trừng trị, hai là mài hắn tâm tính, ba là thuận thế ép một chút xiển giáo những người khác khí diễm. Bây giờ Thái Ức bị phạt, Na Cha sau khi sống lại tâm tính thật có chuyển biến, Nguyên Thủy Sư thúc lại tự mình lên tiếng, mặt mũi này dù thế nào là muốn cho. Trên mặt hắn lộ ra một tia dường như bất đắc dĩ lại như là tha thứ ý cười, khe khẽ lắc đầu, thôi, thôi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Người đã chết qua một lần, tái tạo bản thân, biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, thiên đạo có thưởng. Dĩ vãng đủ loại, tựa như hôm qua chết. Chương 211, tiện thể nhắn cương thượng, tỷ can bỏ mình. Chương 211, tiện thể nhắn cương thượng, tỷ can bỏ mình. Hắn ngừng nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, nhìn Na Cha, thấm thía dạy bảo nói, Na Cha, ngươi cần ghi nhớ, ngươi căn nguyên không tầm thường. Ngươi chính là Hoa Hoàng cung trong, nữ hoa nương nương tọa hạ Linh Châu tự chuyển thế lực kiếp. Ngươi bị thánh nhân nhân quả, càng ứng làm rõ sai trái, giữ thân lấy chính, trong lòng còn có kính sợ. Há có thể lại như ngày xưa như vậy, ỷ vào thiên sinh thần lực cùng pháp bảo, tùy tiện xem sinh linh như cỏ rác. Lần này xuống núi, phụ tá Tử Nha, Hương Chu phạt trụ, chính là thuận theo thiên mệnh lớn nghiệp. Ngươi làm coi đây là cơ, tu thân dưỡng tính, tích lũy công đức, phương không phụ nữ hoa nương nương điểm hóa tri ân, cũng không phụ ngươi sư môn buôn trồng nỗi khổ, càng không phụ ngươi này liên hoa hóa thân tái tạo cơ duyên. Na Cha nghe được toàn thân chấn động, Hoa Hoàng cung Linh Châu tự chuyển thế cái thân phận này, Thái Ức chân nhân cùng Quảng Thành Tử mặc dù mơ hồ đề cập qua, nhưng lại chưa bao giờ trịnh trọng như vậy, minh xác báo cho biết. Giờ phút này từ Huyền Trần trong miệng nói ra, giống như mang theo nào đó thiên hiến loại uy nghiêm, nhường trong lòng của hắn điểm này bởi vì trọng sinh cùng pháp bảo sắp trở về mà sinh ra một chút tự cao, trong nháy mắt lại đi, thay vào đó là một loại chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng kính sợ. Hắn vội vàng lần nữa dập đầu, đệ tử ghi nhớ đại sư bá dạy bảo, tuyệt đối không dám quên. Ổn thỏa tu thân lập đức, lấy báo thiên ân sư ân. Thấy Na Cha thái độ thành khẩn, Huyền Trần khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, cất cao giọng nói, nếu như thế, vật quy nguyên chủ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lưỡng đạo lộc lấy lưu quang từ hắn trong tay áo bắn ra. Nhất đạo hiện lên tròn trịa kim sắc, mang theo phá không nát nhạc nặng nề cảm, nhất đạo như lưu hà xích luyện, tản ra chói buộc vạn vật linh động khí tức, chính là kia càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng. Nhị bảo phảng phất có linh, trên không trung một chút xoay quanh, liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang, tinh chuẩn rơi vào Na Cha nâng tay lên trong. Vào tay hơi trầm xuống, quen thuộc linh lực ba động truyền đến, càn khôn quyển kim quang lưu chuyển, hôn thiên lăng hào quang ẩn hiện, so với lúc trước, dường như càng nhiều một phần nội liễm cùng linh tính. Na Cha nâng lấy mất mà được lại pháp bảo, trong lòng kích động không thôi, lại cố nén không có gieo họ, chỉ là lần nữa đối với Huyền Trần cung kính cấu tạ. Na Cha, bái tạ đại sư bá ban thưởng còn pháp bảo, định không phụ đại sư bá hy vọng. Quảng Thành Tử thấy thế, trong lòng cũng là buông lỏng, đối với Huyền Trần lần nữa chắp tay, đa tạ đại sư minh khoan dung độ lượng, thỏa mãn này Na Cha. Sư đệ trở về, ổn thỏa chặt chẽ quản giáo khiến cho lập công chủ tội. Huyền Trần gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, đối với Na Cha nói, Na Cha, ngươi vừa đem tiến về Tây Kỳ, phụ tá Tử Nha. Bần đạo có một lời, ngươi cần thay chuyển đặt mình. Na Cha vội vàng đứng trang nghiêm cung nghe, đại sư bá xin phân phó, đệ tử nhất định đưa đến. Huyền Trần ánh mắt sâu thẳm, giống như xuyên thấu hư không, nhìn thấy Tây Kỳ trong doanh vị kia lão giả tóc trắng thân ảnh, hắn chậm rãi nói, ngươi báo cho biết Tử Nha sư đệ, Hương Chu phạt chủ, đây là trời mệnh sở quy, chiều hướng phát triển. Hắn người bị phong thần trọng trách, chấp trưởng bảng roi, đại thiên phong thần, quyền hành tuy nặng, nhân quả cũng sâu. Tu đạo hơn 10 năm, làm sáng bản tâm, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Thuận tiên đứng nhân, mãi đệ vừa muốn nghĩa, cầm chính thủ trong, là lập thân gốc dễ. Sát phạt trong, cần tồn nhân nghiệp, quyền nhu trong, chớ thất đạo tâm. Trong kiếp số, nhất tuyến tiên cơ, thường thường tồn nữ tại tâm. Nhìn hắn tự giải quyết cho tốt, chớ phụ sư môn trọng thác, cũng chớ phụ thiên hạ này thường sinh chi vọng. Lời nói này đã là chỉ điểm Khương Tử Nha, cũng là nói cho Quảng Thành Tử cùng Na Cha nghe. Quảng Thành Tử như có điều suy nghĩ, Na Cha thì cái hiểu cái không, nhưng ghi nhớ kỹ ở đệ tử nhớ kỹ. Định đem đại sư bá chi ngôn, không sai một chữ khu vực cho Khương sư thúc. Na Cha trịnh trọng đáp lại. Huyền Trần phất phất tay, như thế, các ngươi liền đi đi. Con đường phía trước từ từ, thật tốt trân trọng. Vâng. Sư đệ, đệ tử cáo lui. Quảng Thành Tử cùng Na Cha lần nữa hành lễ, tại Trà Vân dẫn dắt dưới, ra khỏi đại điện, rời đi Võ Di Sơn. Đợi hai người rời đi, trong điện yên tĩnh như cũ. Huyền Trần đang muốn lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục chú ý thủy kính cùng thôi diễn thiên cơ, nhưng trong lòng không có dấu hiệu nào đột nhiên một sợ. Một cỗ nồng đậm huyết khí cùng bi thương, không cam lòng hạo nhiên văn khí, xen lẫn yêu tà đắc ý cùng vương triều xế chiều gào thét, từ cái này chiều ca phương hướng phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng tầng kiếp sát mê vụ. Đây là thị can. Huyền Trần sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy. Hắn ngay lập tức bấm ngón tay suy tính, lấy hắn chuẩn thánh đạo hành, thêm nữa so sánh làm chú ý, tiền căn hậu quả trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. A Kỳ thiết tiến lục đài, tu yêu giả trang tiên chân. Thị can nhìn thấu, thẳng khiển trách hắn không phải. Yêu phi thẹn quá hóa giận, lừa dối bệnh cần thất khiếu linh lung tâm làm dẫn. Đế Tân Hoa mắt ủ thai, lại bức thị can mọi tim. Huyền Trần trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lồng ngực một cỗ tức giận cùng bất đắc dĩ xen lẫn, tốt một cái yêu phi hòa quốc, tốt một cái trung thần chết. Thị can a thị can, ngươi trung thành tuyệt đối, thất khiếu linh lung, lại cuối cùng khó thoát kiếp nạn này. Kia ba yêu, xem ra là hoàn toàn đem bần đạo ngày xưa cảnh cáo quên sạch sành sanh. Hắn biết rõ, Tỷ Can cái chết chính là thương triều khí vận sụp đổ, triệt để chết nhân tâm mấu chốt trọng yếu một trong, cũng là phong thần bảng thượng nhất định một bút. Thiên số như thế, hắn khó mà cưỡng ép được chuyện. Nhưng Yêu Phi không kiêng nể gì như thế, giết hại như thế giường cột nước nhà, nếu không thêm chấn nhiếp, chỉ sợ các nàng càng không cố kỵ, hai họa càng sâu. Huyền Trần ánh mắt nhìn về phía Triều Ca phương hướng, bước ra một bước, thân hình đã từ Thái Huyền Cung trong biến mất đi vào Triều Ca thành ngoại. Chỉ thấy xa xa cờ xí pháp phối, sát khí mê mang. Một chi khổng lồ quân đội chính dĩ lệ đi tới, khôi giáp sáng loáng, đao thương như rừng, đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm, mang theo chiến trường chinh phạt sau mệt mỏi cùng thắng lợi tốc sát chi khí. Trung quân đại kỳ phía dưới, một vị lão giả ngồi ngay ngắn dị thú hắc kỳ lần chi thượng, mặt như vàng nhạt, tam mục trận trừng, cái chán thần mục mặc dù bế, lại tự có uy nghiêm lộ ra, cầm trong tay thư hùng kim tiên, chính là Thương Triều Thái sư, Tiệt giáo tam đại đệ tử kiệt xuất, Văn Trọng. Hắn vừa mới bình định Đông Hải Viên Phúc Thông và 72 lộ chư hầu phản loạn, rút quân về triều. Đại quân tiến lên, mặc dù hiển mệt mỏi, nhưng quân kỷ nghiêm minh, không người dám tại ồn nào. Đúng lúc này, phía trước quan đạo trung ương, không gian có hơi phơi phới, nhất đạo thân mang đạo bào màu xanh, khí độ siêu nhiên thân ảnh, không có dấu hiệu nào hiện hiện, tình cờ chắn Văn Trọng hắc kỳ lần trước đó mấy chỗ. Người nào dám can đảm cản Thái sư đường đi? Tiền quân tướng lĩnh vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát lớn, vô số cung nỏ trong nháy mắt nhắm ngay kia khách không mời mà đến. Đại quân tiến lên, đột nhiên bị người đột nhiên ngăn lại, quả thật tối kỵ. Nhưng mà, làm một ít từng tại Triều Ca gặp qua Thánh Võ Đại Đế tự thần, hoặc cảm giác qua huyền trần khí tức tướng lĩnh, tu sĩ thấy rõ người tới khuôn mặt cùng kia thân tự nhiên mà thành, thanh tính vô vi nhưng lại sâu không lường được đạo vận lúc, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Dừng tay, nhanh thu hồi binh khí. Có tướng lĩnh la thất thành, là Thánh Võ Đại Đế. Là Thánh Võ Đại Đế hiển thánh. Cái gì? Thánh Võ Đại Đế? Trong quân một mảnh xôn xao, vô số đạo kinh ngạc, ánh mắt kính sợ nhìn về phía đạo kia nhìn như bình thường thân ảnh. Thánh Võ Đại Đế, nhân tộc thánh phụ, võ đạo chi tổ, địa vị tôn sùng vô cùng, càng cùng thánh mẫu nữ hoa đồng liệt cung phụng, chính là tồn tại trong truyền thuyết. Lại nơi đây hiện thân. Chương 212, dặn dò Văn Trọng, hiên viên trước mộ phần. Chương 212, dặn dò Văn Trọng, hiên viên trước mộ phần. Ngồi ngay ngắn hắc kỳ lân thượng Văn Trọng, tại huyền trần hiện thân một khắc này, cái chán thần mục liền không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút, một cỗ mênh mông như vực sâu, nhưng lại công chính bình thản uy áp để hắn tọa hạ hắc kỳ lân cũng vì đó thấp nằm. Hắn tập trung nhìn vào, trong lòng càng là run mạnh. Hắn mặc dù lâu dài chinh chiến bên ngoài, nhưng trước kia tại Kim Ngao đảo tu hành lúc, từng xa xa gặp qua vị này huyền môn tam đại thủ đồ, càng là từ sư phụ Kim Linh Thánh Mẫu trong miệng nhiều lần nghe nói nó sự tích. Văn Trọng không dám chậm trễ chút nào, lập tức xoay người hạ hắc kỳ lân, bước nhanh về phía trước, đối huyền trần chính là thật sâu bái chào tới đất, thanh âm to bên trong mang theo kính ý, thiệt giáo đệ tử đợi ba Văn Trọng, bái kiến đại sư huyền trần bá. Không biết đại sư bá pháp giá giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại sư bá thứ tội. Hắn tuy là thương triều thái sư, địa vị cực cao, nhưng ở huyền môn bối phận cùng huyền trần thân phận trước mặt, cầm đệ tử lễ chính là bản phận. Huyền Trần thụ Văn Trọng thi lễ, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, Văn Trọng sư điệt không cần đa lễ, đứng dậy đi. Ta đại sư bá. Văn Trọng đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Đại sư bá bực này nhân vật, đột nhiên giáng lâm tại đại quân trước đó, cần làm chuyện gì? Hẳn là cùng trong triều biến cố có quan hệ. Hắn vừa mới khải hoàn, còn không biết tỉ căn sự tình. Huyền Trần ánh mắt đảo qua Văn Trọng sau lưng kia quân dung nghiêm túc lại khó nén mỏi mệt đại quân, lại nhìn về phía Văn Trọng kia phong trần mệt mỏi nhưng như cũ cương nghị khuôn mặt, trong lòng thầm than một tiếng. Văn Trọng trung tâm vì nước, đạo pháp cao thâm, làm sao phụ tá chính là khí số sắp hết tương trụ, nó kết cục. Huyền Trần khẽ lắc đầu, tạm thời đè xuống suy nghĩ. Hắn nhìn xem Văn Trọng, nói thẳng, Văn Trọng sư điệt, ngươi lần này hồi triều, nhưng là muốn lập tức gặp mặt chủ vương. Văn Trọng gật đầu, hồi đại sư bá, chính là đệ tử cần hướng đại vương bẩm báo bình định sự tình, cũng trình lên thu được danh sách. Rất tốt. Huyền Trần ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi vào cung về sau, trừ bẩm báo quân vụ bên ngoài, cần thay bần đạo, lại cảnh cáo kia cung trong Tô Đát Kỷ một phen. Tô nương nương. Văn Trọng khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đại sư bá như thế nào cố ý để cập hậu cung phi tử, còn muốn hắn đi cảnh cáo? Huyền Trần tiếp tục nói, thanh âm dù không cao, lại rõ ràng chuyển vào Văn Trọng trong tai, thậm chí để chung quanh một chút tu vi tương đối cao tướng lĩnh cũng mơ hồ nghe nói, ngươi liền nói cho nàng, chớ có quên đi, lúc trước nữ hoa cung trong, bần đạo cung nàng chủ tử, chỉ nữ hoa, trước mặt lập hạ ba đầu thiết luật, một không thể mê hoặc triều cương, hai không thể giết hại trung lương, ba không thể lạm sát kẻ vô tội. Hắn môi nói một đầu, ngữ khí liền tăng thêm một điểm, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Bây giờ xem ra nàng làm một đầu cũng chưa để ở trong lòng. Tỷ can thừa tướng trung tâm trừng giám, thất khiếu linh lung, chính là quốc chi của trụ, lại bị như thế độc thủ, như thế hành vi thiên lý nan dung. Ngươi nói cho nàng, như lại không biết tu liễm, làm trầm trọng thêm. Bần đạo dù không tiện trực tiếp đánh giết tại nàng, nhưng tự có thủ đoạn để nàng biết được đạo trời là gì sáng tỏ, như thế nào thánh nhân chi nộ. Đến lúc đó, chớ nói chính quả khó thành, chính là muốn cầu một cái luân hồi chuyển thế, cũng là hy vọng xa vời. Văn Trọng nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt. Thì can thừa tướng bị độc thủ, thất khiếu linh lung tâm. Hắn rời kinh lâu ngày, chợt nghe này tin tức, vừa sợ vừa giận. Thì can chính là vương thúc, càng là trong triều khó được chính trực hiền thần, lại bị kia Tô Đát Kỷ hại rồi. Vẫn là lấy tàn nhẫn như vậy phương thức. Mà đại sư bá lời nói bên trong lộ ra tin tức càng là kinh người, kia Tô Đát Kỷ lại cùng nữ hoa nương nương có quan hệ, lại từng chịu quá lớn sư bá cảnh cáo. Hắn dù không rõ toàn bộ nội tình, nhưng Huyền Trần trong lời nói sát ý cũng không thể nghi ngờ quyền uy, để hắn nháy mắt minh bạch việc này không thể coi thường, kia Tô Đát Kỷ tuyệt không phải người thường. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, nghiêm nghị chắp tay, đệ tử minh bạch. Đại sư ba chi ngôn, đệ tử ổn thỏa một chữ không kém, chuyển cáo tại kia Tô Đắc Kỷ. Ừm. Huyền Trần khẽ bước cằm, cuối cùng nhìn Văn Trọng một chút, ngựa khí hơi chậm, Văn Trọng sư điệt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thương chiều khí số, không phải sức người nhưng kéo. Ngươi cũng cần sớm tính toán. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như là sóng nước nộn nhạo lên, nháy mắt làm nhạt, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nguyên địa, chỉ để lại tâm thần rung động, thật lâu khó mà bình tĩnh Văn Trọng, cùng một đám hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định tướng sĩ. Văn Trọng đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Huyền Trần cuối cùng câu kia thương chiều khí số, không phải sức người nhưng kéo như là trọng truy gõ tại trong lòng hắn. Hắn nhớ tới rời kinh tiền triều đường ám lưu, nhớ tới bây giờ nghe nói tỷ can cái chết, lại nghĩ tới đại sư bá kia ẩn hàm thâm ý cảnh cáo. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng bi thương, lặng yên lan tràn. Nhưng hắn là thương triều thái sư, ủy thác trọng thần, tung biết con đường phía trước gian nguy, cũng không thể lùi bước. Thật lâu, Văn Trọng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phân loạn suy nghĩ, xoay người thượng hấp kỳ lần, sắc mặt khôi phục ngày xưa cương nghị cùng uy nghiêm, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, tăng tốc đi tới. Vào chiêu ca. Ê, các tướng lĩnh mệnh. Đại quân lần nữa thúc đẩy, chiêu ca thành nội bách tính kiến thức thái sư khải hoàn mà về, nhao nhao phun lên đầu đường gieo họ, nhưng Văn Trọng giờ phút này vô tâm đáp lại, trong lòng chỉ nhớ đại sư bá bản giao sự tình. Cùng lúc đó, Huyền Trần vẫn chưa lập tức rời đi chiêu ca, mà là ẩn tại đám mây, lặng lặng nhìn phía dưới thành trì. A Kỳ a Kỳ, bần đạo ban đầu ở nữ hoa cung là như thế nào bản giao? Các người ba yêu nếu là an phận thủ thường phụ tá đế tân cái này còn lại 30 năm, nương nương tự sẽ ban thưởng các ngươi chính quả. Nhưng các ngươi lại đem bần đạo như gió thoảng bên hai, giết hại trung lương, xây pháo lạc chi hình, hại chết tỷ can, mai bá, thương dùng, thậm chí ngay cả khương hoàng hậu đều không bỏ qua. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia lanh ý, như thế làm việc, chẳng phải là muốn để cái này thành thang giang sơn sớm bại vong? Đến lúc đó lượng kiếp bên trong, các ngươi ba yêu lại há có thể chỉ lo thân mình? Hắn bấm ngón tay tính toán, chân mày nhíu chặt hơn, tỷ can đã chết, thất khiếu linh lung tâm bị đảo, chân linh đã nhập phong thần bảng. Ai, cuối cùng vẫn là muộn một bước. Huyền Trần thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì minh bạch, cái này phong thần lượng kiếp một khi mở ra, tựa như cùng quần cuộn dòng lũ, khó mà ngăn cản. Mình tuy là chuẩn thánh, lại là huyền môn tam đại đại sư minh, nhưng ở này thiên đạo đại thế trước mặt, cũng chỉ có thuận thế mà làm, hết sức bảo toàn nên bảo toàn người. Ánh mắt của hắn chuyển hướng chiều ca thành bên ngoài hiên viên mộ phần phương hướng, trong mắt hàn quang lóe lên. Hiên viên mộ phần bên trong những cái kia tiểu yêu, mượn ạt kỳ thế, lừa gạt nhân hoàng, giết hại bất tính, sớm đã phạm phải khôn cùng nghiệp lực. Hôm nay, bần đạo liền thay trời hành đạo, thanh lý những này tai họa. Thoại âm rơi xuống, Huyền Trần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng hiên viên mộ phần bay đi. Hiên viên mộ phần ở vào chiều ca thành bắc 30 dặm chỗ một mảnh núi hoang bên trong. Nơi đây vốn là thời kỳ thượng cổ nhân tộc trung chủ hiên viên hoàng đế một chỗ hành cung di chỉ, về sau hoang phế, bị một đám yêu vật chiếm cứ. Huyền Trần đi tới hiên viên mộ phần trên không, chỉ thấy phía dưới yêu khí trùng thiên, hắc vụ tràn ngập, ẩn ẩn năng nghe tới trận trận nhe răng cười cùng đều rên thanh âm. Hắn vận khởi thần thông, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kỳ quang, xuyên thấu tầng tầng mây mù yêu quái, đem mộ phần bên trong cảnh tượng thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy trong mộ đại điện bên trong, mấy chục con yêu vật chính tụ tại một chỗ, có hồ ly tinh, chí vệ tinh trở, đều là ạt kỷ dưới trướng tiểu yêu. Những yêu vật này giờ phút này chính vây quanh một thanh nồi lớn, trong nồi nấu lây không biết từ chỗ nào bắt tới nhân tộc bách tính, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Chương 213, Tây Kỳ khởi binh, gặp thân công báo. Chương 213, Tây Kỳ khởi binh, gặp thân công báo. Cầm đầu chính là một con mấy trăm năm hồ ly tinh, đã hóa thành nhân hình, lại vẫn bảo lưu lấy đôi cáo cùng lỗ thai. Tay nàng cầm một thanh cốt phiến, mặt quạt bên trên khắc vẽ lấy quỷ dị phù văn, đang đáp ý vênh vang mà nói: "Chư vị tỉ muội, bây giờ chúng ta có Tô nương nương che chở, tại chiều này ca trong thành có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Những này nhân tộc huyết nục, không chỉ có mỹ vị, càng năng tăng tiến tu vi, cớ sao mà không làm?" Bên cạnh một con chí kê tinh nhâm thanh cười nói: "Tỷ tỷ nói đúng. Trước đó vài ngày chúng ta ăn mấy cái kia đồng nam đồng nữ, tu vi của ta thế nhưng là tinh tiến không ít đâu." Ha ha ha. Bầy yêu cười vang, từng cái trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn quan mang. Huyền Trần ở trên không thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bốc lên. Nghiệt trướng, dám như thế giết hại sinh linh, quả nhiên là không biết sống chết. Hắn không do dự nữa, tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn óng ánh kim quang. "Hôm nay, vân đạo liền thay trời hành đạo, đưa các ngươi lên đường." Thoại âm rơi xuống, Huyền Trần một trường đánh ra. Với anh, kim sát trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù yêu quái, trực tiếp đánh vào hiên viên mộ phần đại điện bên trong. "Người nào?" Trong điện bầy yêu quá sợ hãi, nhao nhao tế ra pháp bảo muốn ngăn cản. Nhưng cái kia kim sát trưởng ấn ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Chính là Huyền Trần vị này chuẩn thánh trung kỳ đại năng một kích toàn lực, như thế nào những này chỉ là tiểu yêu có thể ngăn cản? Chỉ thấy kim sắc trường ấn những nơi đi qua, hết thể yêu thuật pháp bảo tất cả đều vỡ nát. Trường ấn rơi vào bầy yêu trung ương, ầm vang nổ tung. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ hiên viên mộ phần, mấy chục con yêu vật tại kim quang bên trong hóa thành cho bụi, ngay cả chân linh đều không thể đào thoát, trực tiếp hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Làm xong đây hết thảy, Huyền Trần ngắm nhìn một phía, chỉ thấy hiên viên mộ phần bên trong yêu khí đã tán, nhưng kia cô huyết tinh chi khí vẫn tràn ngập. Hắn thở dài, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng thái thanh tịnh hóa chú. Từng đạo thanh quang từ trên người hắn phát ra, những nơi đi qua, huyết tinh chi khí tiêu hết, yêu tà vết tích hoàn toàn không có. Sau một lát, toàn bộ hiên viên mộ phần trở nên thanh tĩnh thường hòa, rốt cuộc nhìn không ra lúc trước bộ kia yêu tà cảnh tượng. chỉ mong nơi đây ngày sau năng khôi phục thanh tịnh, chớ có lại bị yêu vật chiếm cứ. Huyền Trần tự lẩm bẩm, lập tức đằng không mà lên, hướng Võ Di Sơn phương hướng bay đi. Phi hành trên đường, Huyền Trần trong lòng còn tại suy nghĩ Phong Thần Lượng kiếp sự tình. Bây giờ ạt kỳ họa loạn triều cương, Tỷ Can đã chết, Thương Dung, Mai Bá, Khương Hoàng hậu đều đã gặp khó. Tây Kỳ bên kia, Cơ Xương bái Khương Tử Nha vì tướng, quốc hiệu Đại Chu, tự xưng Văn Vương, đã khởi binh phản Thương. Cái này Phong Thần chi chiến, xem như chính thức kéo lên màn mở đầu. Hắn bấm ngón tay suy tính thiên cơ, nhưng cảm giác thiên cơ hỗn loạn, khó mà thấy rõ tương lai đi hướng. Cái này cũng bình thường, lượng kiếp trong lúc đó, thiên cơ không hiện, chính là thánh nhân cũng khó có thể hoàn toàn nhìn trộm. Bất quá, dựa theo trí nhớ kiếp trước, tiếp xuống hẳn là Sùng Hầu Hổ bị phạt, Trương Quế Phương chính tây, Ma Gia tứ tướng xuất thủ. Sau đó liền thập tuyệt trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Chu Tiên trận, Vạn Tiên trận, từng bước một đem Tiệt giáo kéo vào vực sâu. Huyền Trần cau mày, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến kết cục này. Tiệt giáo mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng dù sao cũng là ta huyền môn nhất mạch, càng là thông thiên sư thúc tâm huyết. Nếu là Vạn Tiên triều bái cục diện triệt để sụp đổ, sư thúc nên là cỡ nào thương tâm? Tam Thanh Tình Nghĩa lại nên đi nơi nào? Hắn chính đang cân nhắc, đông nhiên cảm ứng được tây phương truyền đến một cỗ bàng bạc vương khí. Huyền Trần dừng thân hình, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tây phương Kỳ Sơn phương hướng, một đạo màu đỏ khí vận phóng lên tận trời, hóa thành một con dương cánh muốn bay huyền điểu hư ảnh. Kia huyền điểu cùng chiều ca trên không huyền điểu hô ứng lẫn nhau, lại càng thêm tươi sống linh động, tràn ngập sinh cơ. Tây Kỳ vương khí đã thành, Chu Thất khí hưng. Huyền Trần trong lòng minh ngộ, Cơ Xương bái Khương Tử Nha vị tướng, chính thức lập quốc hào Đại Chu, tự xưng Văn Vương. Đây là muốn thế thiên phạt trụ, thay đổi triều đại. Huyền Trần thở dài, chân chính cho hay, lúc này mới vừa bắt đầu a. Hắn muốn tiếp tục chạy về Võ Di Sơn, đột nhiên lòng có cảm giác, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới trong núi rừng, một thân ảnh ngay tại vội vàng đi đường. Người kia người mặc đạo bào màu đen, khuôn mặt thon gầy, trong mắt lộ ra khôn khéo, chính là Thân Công Báo. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thân Công Báo, người này tuy là xiển giáo đệ tử, lại cùng Tiệt giáo đông đảo đệ tử giao hảo, càng có một trương mồm miệng khéo léo, biết ăn nói. Phong Thần bên trong, hắn một câu tia đạo hưu xin dừng bước không biết hố bao nhiêu Tiệt giáo đệ tử lên bảng. Huyền Trần trong lòng tính toán, nếu là có thể đem hắn dẫn hướng Tây Phương, để hắn đi kết giao Tây Phương giáo đệ tử, lấy hắn tấm kia mồm miệng khéo léo, nói không chừng có thể thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử xuống núi nhập kiếp. Đến lúc đó Tây Phương giáo đệ tử lấp Phong Thần bảng, ta huyền môn tổn thất liền có thể giảm bớt rất nhiều. Nghĩ tới đây, Huyền Trần khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hạ xuống đám mây, rơi vào Thân Công Báo trước mặt. Thân Công Báo đang cúi đầu đi đường, đột nhiên thấy hoa mắt, nhiều thêm một bóng người, giật nảy mình. Đợi hắn thấy rõ người tới diện mạo, càng là quá sợ hãi, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử Thân Công Báo, bái kiến đại sư Huyền Trần huynh. Huyền Trần nhàn nhạt gật đầu, thân sư đệ không cần đa lễ. Ngươi đây là muốn đi nơi đó? Thân Công Báo thấp thỏm trong lòng, không biết vị này huyền môn tam đại thủ đồ vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, lại càng không biết hắn có gì ý đồ. Nhưng hắn không dám che giấu, thành thật trả lời nói, hồi đại sư huynh, đệ tử đang muốn tiến về Đông Hải, tìm mấy vị tiệt giáo hảo hữu luận đạo. Đông Hải tiệt giáo hảo hữu? Huyền Trần cười như không cười nhìn xem hắn, thân sư đệ thật sự là giao hữu rộng khắp à, ngay cả tiệt giáo đệ tử đều có thể xưng huynh gọi đệ. Thân Công Báo nghe ra Huyền Trần lời nói bên trong hình như có thâm ý, vội vàng giải thích nói, đại sư huynh hiểu lầm. Đệ tử tuy là xiển giáo môn nhân, nhưng cùng tiệt giáo mấy vị đạo hữu sát thực ý hợp tâm đầu, ngày bình thường chỉ là luận đạo luận bàn, tuyệt không hắn ý. Huyền Trần khoát tay áo, bần đạo cũng không phải là trách cứ ngươi. Cùng là huyền môn đệ tử, tương hỗ luận đạo cũng là chuyện tốt. Chỉ là, hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Thân Công Báo, chỉ là thân sư đệ giao hữu phàm bi, tựa hồ chỉ giới hạn tại Đông Phương a không biết nhưng nhận biết Tây Phương hảo hữu. Thân Công Báo sững sờ, Tây Phương? Đại sư huynh nói là Tây Phương giáo? Huyền Trần gật đầu, đúng vậy. Tây Phương hai vị sư thúc dù lập giáo Tây Phương, nhưng cuối cùng cũng là huyền môn nhất mạch, cùng ta Đông Phương Tam giáo có cùng nguồn gốc. Thân sư đệ đã yêu thích giao hữu, vì sao không đi Tây Phương đi một chút, cùng Tây Phương giáo đệ tử kết giao một phen? Thân Công Báo trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không rõ Huyền Trần vì sao đột nhiên nhắc lên Tây Phương giáo. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức thuận câu chuyện nói, đại sư huynh nói đúng, đệ tử ngu dốt, lại chưa hề nghĩ tới cùng Tây Phương giáo đạo hữu kết giao. Chỉ là Tây Phương đường xá xa xôi, đệ tử tu vi thấp, chỉ sợ đường xá xa xôi không là vấn đề. Huyền Trần đánh gãy hắn, tu vi thấp cũng không phải lấy cớ. Thân Công Báo trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đây khả năng là một cái cơ duyên, liền vội vàng không người nói, đệ tử cần tuân đại sư huynh dạy bảo. Đợi việc nơi này, ổn thỏa tiến về Tây Phương, cùng Tây Phương giáo đạo hữu kết giao luận đạo. Huyền Trần lại lắc đầu, làm gì đợi đến về sau? Hiện tại liền có thể tiến về. Hiện tại? Thân Công Báo khẽ giật mình. Đúng vậy. Huyền Trần ánh mắt thâm thúy, bây giờ lượng kiếp đã lên, thiên địa đại loạn, chính là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời điểm. Thân sư đệ nếu có thể vào lúc này tiến về Tây Phương, kết giao Tây Phương giáo đệ tử, nói không chừng có thể được một phen cơ duyên. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nếu là có thể cùng Tây Phương hai vị sư thúc môn hạ đệ tử trở thành chí hữu, để Tây Phương giáo cũng tham dự cái này phong thần lượng kiếp. Hắc hắc, kia bần đạo mới là thật bội phục thân sư đệ bản sự. Nói xong, Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 214, gấp đến Thủ Dương, thương nghị việc này. Chương 214, gấp đến Thủ Dương, thương nghị việc này. Thần Công Báo đứng tại chỗ, nhiều lần suy nghĩ Huyền Trần, càng nghĩ càng thấy đến trong đó thâm ý sâu sắc. Đại sư Huyền Trần huynh đây là ám chỉ ta đi Tây Phương lôi kéo Tây Phương giáo đệ tử. Thân Công Báo trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có lý, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nghĩ tới đây, thân công báo không do dự nữa, lúc này thay đổi phương hướng, về phía Tây Phương bay đi. Tây Phương giáo, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Nghe nói các ngươi Tây Phương càng cỗi, đệ tử thưa thớt, chính cần nhập kiếp độ nhân, tích lũy công đức. Ta thân công báo liền tới làm người dẫn đường này, mang các ngươi Tây Phương giáo cũng dính dính Đông Phương ánh sáng. Thân công báo càng nghĩ càng đắc ý, phản phất đã thấy mình cuối cùng công đức viên mãn, thủ phong cao vị cảnh tượng. Hắn nhưng lại không biết, Huyền Trần giờ phút này ngay tại đám mây nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thân công báo a thân công báo, ngươi tấm kia mồm miệng kéo léo, dùng tại Đông Phương là đồng môn tương tàn, dùng tại Tây Phương lại là vì ta Huyền môn giảm bớt gánh vác. Chỉ mong ngươi thật có thể thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử xuống núi, để bọn hắn cũng nếm thử cái này phong thần lượng kiếp tư vị. Huyền Trần tự lẩm bẩm, lập tức lại nhíu mày, bất quá, chỉ có thân công báo còn chưa đủ. Tây Phương hai vị sư thúc cũng không phải đồ đần, nếu là bọn họ phát giác được ta ý đồ, tất nhiên sẽ ngăn cản thân công báo, thậm chí khả năng tự mình xuất thủ can thiệp. Hắn suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, để bọn hắn không rảnh bận tâm môn hạ đệ tử. Mà có thể làm đến điểm này, chỉ có lão sư cùng hai vị sư thúc. Nghĩ tới đây, Huyền Trần lại không trì hoãn, thay đổi phương hướng, hướng thủ Dương Sơn bay nhanh mà đi. Vừa tới sân môn, liền thấy Huyền Đô tiến lên đón, "Đại sư Minh, lão sư ngay tại đàn phòng luyện đan, để cho ta tới nên ngươi." Huyền Trần gật gật đầu, cũng không nói hoài tới khách sáo, trực tiếp hỏi, "Lão sư tại đàn phòng? Mau dẫn ta đi, ta có chuyện quan trọng cùng lão sư thương lượng." Huyền Đô thấy Huyền Trần đội vã như thế, không dám thất lễ, vội vàng dẫn Huyền Trần hướng đan phòng bay đi. Hai người tới bên ngoài đan phòng, Huyền Trần cũng không lo được lễ nghi, trực tiếp đẩy cửa vào, hướng lão tử không mình hành lễ, "Đệ tử bái kiến lão sư." Lão tử trong tay phất trần vung khẽ, trong lò chân hỏa hơi giảm bớt, quay đầu nhìn về phía Huyền Trần, thản nhiên nói, "Chuyện gì như thế kinh hoàng? Ngươi cũng là chuẩn thánh chi tôn, sao còn như vậy không giữ được bình tĩnh?" Huyền Trần hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, lúc này mới lên tiếng nói, "Lão sư thứ tội, thực tế là việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến lần này phong thần lượng tiếp hướng đi, thậm chí liên quan đến ta Huyền môn tam giáo tổ tụ." Lão tử hơi nhíu mày, "Ồ, nói nghe một chút." Huyền Trần gặp đến thân công báo, cùng mình dẫn đạo thân công báo tiến về Tây Phương sự tình nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng nói, "Đệ tử đã thuyết phục thân công báo tiến về Tây Phương, lấy hắn tấm kia mồm miệng kéo léo, nhất định có thể thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử xuống núi nhập kiếp. Nhưng Tây Phương hai vị sư thúc không phải kẻ bớ bẩn, nếu là bọn họ phát giác ta ý đồ, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Cho nên đệ tử nghĩ mời lão sư cùng hai vị sư thúc xuất thủ, đem tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị sư thúc mời đến Thủ Dương Sơn luận đạo, thời gian càng lâu càng tốt." Lão tử nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong tay phất trần đều ngừng lại. Trong lò đan hỏa bởi vì không người khống chế, có chút nhảy lên, đan hương càng thêm nồng đậm. Lão tử trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, "Hảo tiểu tử, ngươi cái này tính toán ngược lại là đủ sâu. Để thân công báo đi Tây Phương kéo nhân nhập tiếp, lại để cho chúng ta ngăn chặn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, để bọn hắn không rảnh bận tâm môn hạ đệ tử. Kể từ đó, Tây Phương giáo đệ tử cũng chỉ có thể tùy ý thân công báo bài bố, xuống núi lấp kia phong thần bảng." Huyền Trần không người nói, đệ tử cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này phong thần lượng kiếp, ta Đông Phương Tam giáo khó tránh khỏi phải có tổn thương. Nếu là có thể để Tây Phương giáo cũng chia gánh một chút, ta Huyền môn tổn thất liền có thể giảm bớt rất nhiều. Huống chi, Tây Phương hai vị sư thúc ngày bình thường không ít đến Đông Phương làm tiền, lần này để bọn hắn cũng xuất một chút huyết, cũng là nên. Lão tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ý nghĩ là tốt, nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không phải đồ đần. Bọn hắn như phát giác được ý đồ của chúng ta, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Cho nên cần lão sư cùng hai vị sư thúc liên thủ. Huyền Trần nói, lấy luận đạo danh nghĩa, mời bọn hắn đến đây Thủ Dương Sơn. Chỉ cần bọn hắn đến, liền có lý do đem bọn hắn lưu lại. Về phần luận đạo thời gian dài ngắn, đây còn không phải là từ lão sư nói tính. Lão tử trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Thôi được, bần đạo liền giúp ngươi lần này." "Bất quá." Hắn nhìn về phía Huyền Trần, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Việc này như thành, Tây Phương giáo tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, ngày sau Tây Phương nhị thánh sợ rằng sẽ tìm ngươi phiền phức." Huyền Trần thản nhiên nói, "Đệ tử đã làm, liền không sợ gánh chịu hậu quả. Huống chi, có lão sư cùng hai vị sư thúc tại, Tây Phương nhị thánh cũng không dám quá mức." Lão tử cười cười, "Không cần phải nhiều lời nữa." Quay người nói với Huyền Đô, "Huyền Đô, lò đan này giao cho ngươi, cẩn thận chiếu khán, chớ có luyện hỏng." Huyền Đô vội vàng ứng thanh, "Đệ tử tuân mệnh." Lão tử lại đối Huyền Trần nói, "Đi theo ta đại điện. Việc này còn cần cùng ngươi hai vị sư thúc thương nghị." Sư đồ hai người rời đi đan phòng, hướng bắt cảnh cung chính điện đi đến. Huyền Đô nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết việc này không phải mình có thể tham dự, chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại đan phòng chiếu khán đan lô. Chỉ thấy lão tử nhắm mắt ngưng thần, tâm niệm câu thông thiên địa, sau một lát, mở hai mắt ra, thản nhiên nói, "Bọn hắn đến." Vừa dứt lời, trong điện không gian một cơn chấn động, hai thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Bên trái một nhân, người mặc đạo bào màu trắng, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn thừa cựu long trầm hương niệm mà đến, đuổi xe hóa thành lưu quang cắm vào trong tay áo, cả người tản ra một cỗ tôn quý trang nghiêm khí tức. Bên phải một nhân, người mặc đạo bào màu xanh, tóc tùy ý rối tung, hai đầu lông mày lộ ra kiệt ngạo bất tuần, chính là Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ. Hắn gây quỳ như mà tới, quỳ như hóa thành một đạo lôi quang chui vào thể nội, cả người thì tản ra một cỗ sắc bén bức người kiếm khí. "Đại minh, huynh." Hai người đồng thời hướng lão tử hành lễ. Lão tử nhẹ gật đầu, "Nhị đệ, tam đệ, ngồi." Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tại trái phải bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Huyền Trần trên thân. Nguyên Thủy nhíu mày, "Trần Nhi, ngươi không tại Võ Di Sơn hảo hảo tu hành, chạy tới Thủ Dương Sơn làm gì? Bây giờ lượng kiếp đã lên, ngươi làm Huyền Môn Tam Đại thủ đồ, khi làm gương tốt, chớ có tùy ý đi lại." Thông Thiên lại cười nói, "Nhị huynh làm gì như thế nghiêm khắc? Trần Nhi đã đến, nhất định có chuyện quan trọng. Nói đi tiểu tử, tìm chúng ta ba cái có chuyện gì?" Huyền Trần hướng hai vị sư thúc không mình hành lễ, sau đó đem kế hoạch của mình lại nói một lần. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe xong, phản ứng không giống nhau. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vuốt râu trầm ngâm, để Thân Công Báo đi Tây Phương kéo nhân nhập kiếp. Pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Thân Công Báo cái miệng đó, xác thực có mấy phần bản sự. Chỉ là Tây Phương nhị thánh không phải kẻ vớ vẩn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện mắc lừa. Thông Thiên thì cười ha ha, "Hảo tiểu tử, có ý tưởng. Tây Phương kia hai cái, ngày bình thường không ít đến ta Đông Phương làm tiền, lần này để bọn hắn cũng nếm thử lượng kiếp tư vị." Đại Minh, Nhị Minh, ta cảm thấy Trần Nhi kế sách này có thể thực hiện. Chương 215, định ra mưu kế, hai thánh đến chương 215, định ra mưu kế, hai thánh đến lao tử nhìn về phía Nguyên Thủy, nhị đệ cảm thấy thế nào? Nguyên Thủy suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, Trần Nhi kế này, tuy có chút mạo hiểm, nhưng quả thật có thể vì ta Huyền Môn giảm bớt gánh vác. Chỉ là, như thế nào đem tiếp dẫn cùng chuẩn đệ mời đến, lại như thế nào đem bọn hắn lưu lại, còn cần cẩn thận nhu đồ. Lao tử lạnh nhạt nói, cái này đơn giản. Vân đạo lấy luận đạo chi danh, mời bọn hắn đến đây Thủ Dương Sơn. Về phần lưu bọn hắn lại, luận đạo thời gian dài ngắn, vốn cũng không có định số. Bọn hắn đã đến, liền không phải do bọn hắn tùy ý rời đi. Thông Thiên vỗ tay cười nói, đại huynh nói đúng. Luận đạo nha, đương nhiên phải luận cái tận hứng. Trăm năm không lâu lắm, ngàn năm cũng không tính lâu. Chỉ cần đại huynh mở miệng, bọn hắn dám không nể mặt mũi. Nguyên Thủy cũng lộ ra tiểu dung, không sai. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù lập giáo Tây Phương, nhưng chung quy là Huyền Môn đệ tử, lão sư tòa hạ. Đại huynh lấy Huyền Môn đại sư minh thân phận mời bọn hắn luận đạo, bọn hắn không dám không tới. Sau khi đến, đại huynh nói nếu bàn về đạo trăm năm, bọn hắn liền không thể chỉ đợi 10 năm. Tam thanh liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý cười. Huyền Trần thấy thế, hoàn toàn yên tâm, biết ba vị sư trưởng đã đồng ý kế hoạch của mình. Lão tử nhìn về phía Huyền Trần, đột nhiên nói, "Trần Nhi, việc này nếu là ngươi đưa ra, liền do ngươi toàn quyền phụ trách. Thân Công Báo bên kia, ngươi cần âm thầm chú ý, khi tất yếu có thể ra tướng tay trợ. Tây Phương giáo đệ tử sau khi xuống núi, ngươi cũng cần lưu ý phong thần chiến trường động tĩnh, chớ có để tình thế mất khống chế." Huyền Trần không người đáp, "Đệ tử tuân mệnh." Lão tử lại đối Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói, "Nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi cũng cần ước thúc môn hạ đệ tử. Lần này lượng kiếp, năng không vào cướp liền không vào kiếp, năng thiếu dính nhân quả liền thiếu dính nhân quả. Đợi Tây Phương giáo đệ tử lấp phong thần bảng, tiếp số tiêu giảm, ta Huyền Môn đệ tử liền có thể nhiều một phần an toàn." Nguyên Thủy gật đầu, "Đại huynh yên tâm, ta đã để Nam Cực truyền lệnh, mệnh thập nhị kim tiên đóng cửa tu luyện, không tất yếu không hạ sơn." Thông Thiên lại có chút do dự, "Đại huynh, ta tiệt giáo đệ tử đông đảo, khó tránh khỏi có chút không an phận. Ta chỉ có thể hết sức ước thúc, nhưng không dám hứa chắc tất cả mọi người không hạ sơn." Lão tử lý giải Thông Thiên khó xử, thở dài, "Tam đệ hết sức là được. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần này lượng kiếp không thể coi thường, chính là Đại La Kim Tiên cũng có nguy cơ vẫn lạc. Năng bảo toàn bao nhiêu, liền bảo toàn bao nhiêu đi." Thông Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Lão tử lại nói, "Đã kế hoạch đã định, bần đạo cái này liền truyền âm tiếp dẫn cùng chuẩn đề, mời bọn hắn đến đây luận đạo." Nói xong, lão tử nhắm mắt ngưng thần, tâm niệm câu Thông Thiên đạo, lấy thánh nhân chi lực hướng Tây Phương Tu Di Sơn truyền đi một đạo tin tức. Sau một lát, lão tử mở hai mắt ra, thản nhiên nói, "Bọn hắn đáp ứng, 3 ngày sau liền đến." Huyền Trần mừng rỡ trong lòng, biết kế hoạch đã thành công một nửa. Lão tử nhìn về phía Huyền Trần bỗng nhiên nói, "Trần Nhi, ngươi nhưng trở về đi. Nơi đây có chúng ta 3 cái liền đầy đủ." Huyền Trần sững sờ, "Lão sư, đệ tử." Lão tử khoát tay đánh gãy, "Ngươi ở chỗ này cũng vô dụng, ngược lại khả năng để tiếp dẫn cùng chuẩn đệ sinh nghi. Về Võ Di Sơn hảo hảo tu hành, âm thầm chú ý Thân Công Báo cùng phong thần chiến trường là được." Thông Thiên cũng cười nói, "Tiểu tử, đi nhanh đi. Nơi này giao cho chúng ta, đảm bảo để Tây Phương kia 2 cái lao ra hỏa ở đây nghỉ ngơi 100 năm ngàn năm." Huyền Trần thấy 3 vị sư trưởng tâm ý đã quyết, không còn dám nhiều lời, không mình hành lễ, "Đệ tử tuân mệnh." "Kia, đệ tử liền cáo tử." Hắn lại hướng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hành lễ, "Hai vị sư thúc, đệ tử cáo lui." Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, Thông Thiên thì khoát tay áo, "Đi thôi đi thôi, có việc chúng ta sẽ tìm ngươi." Ra đại điện, Huyền Đô đi tới nhịn không được hỏi, "Đại sư minh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão sư cùng 2 vị sư thúc muốn mời Tây Phương 2 vị thánh nhân đến đây luận đạo, còn muốn đem bọn hắn lưu lại 100 năm ngàn năm. Huyền Trần một bên hướng sơn môn đi ra ngoài, một bên giải thích nói, "Huyền Đô sư đệ, việc này quan hệ trọng đại, ngươi không cần thiết ngoại chuyện." Hắn đem kế hoạch của mình nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng nói, "Cho nên, lão sư cùng 2 vị sư thúc muốn ngăn chặn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, để bọn hắn không rảnh bận tâm môn hạ đệ tử. Dạng này Thân Công Báo mới có thể tại Tây Phương tự do hoạt động, thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử xuống núi nhập kiếp." Huyền Đô bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy khâm phục, "Đại sư huynh giỏi tính toán. Kể từ đó, ta Đông Phương Huyền Môn liền có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất." Huyền Trần lại thở dài, "Kế sách tuy tốt, nhưng có thể thành công hay không, còn chưa biết được. Tây Phương nhị thánh không phải kẻ vớ vẩn, Thân Công Báo có thể hay không thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử, cũng là không thể biết được. Mà lại, việc này một khi bị Tây Phương nhị thánh phát giác, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ." Huyền Đô lo lắng nói, "Kia đại sư minh ngươi." "Không sao." Huyền Trần khoát tay áo, "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đã làm, liền không sợ gánh chịu hậu quả." Hai người đang khi nói chuyện đã đến sân môn, Huyền Trần dừng bước lại, nói với Huyền Đô, sư đệ, ngươi liền đưa đến nơi đây đi. Về đan phòng hảo hảo chiếu khán lò kia đan, chớ có cô phụ lão sư tín nhiệm. Huyền Đô gật đầu, đại sư minh yên tâm, ta hiểu rồi. Kia, đại sư minh đi đường cẩn thận. Huyền Trần cười cười, hóa thành một đạo lưu quang, hướng võ di sơn phương hướng bay đi. Huyền Đô đứng tại trước sân môn, nhìn qua Huyền Trần đi xa bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đại sư minh vì huyền môn, thật sự là phí hết tâm tư. Chỉ mong lần này kế hoạch có thể thành công, để ta huyền môn đệ tử thiếu thụ chút kiếp nạn. Hắn lắc đầu, quay người hướng đan phòng bay đi. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Thủ Dương Sơn trên không tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Bát Cảnh Cung trong chính điện, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thanh cũng ngồi vân sàng, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi khách nhân đến. Đống nhiên, tây phương chân trời truyền đến trận trận âm, kim quang đại phóng. Hai thân ảnh đạp trên kim liên, từ phương tây chậm rãi tới. Bên trái một nhân, sắc mặt xấu khổ, người mặc cũ nát cả xa, tay cầm một chuôi chẳng hạn, chính là tiếp dẫn thánh nhân. Quanh người hắn tản ra từ bi tưởng hòa khí tức, nhưng cặp mắt kia lại sâu thúy như hải, phản phất năng nhìn thấu thế gian hết thảy cực khổ. Bên phải một nhân, xanh sao vàng gọn, người mặc áo cà sa, tay cầm một cây cành khô, chính là chuẩn đề thánh nhân. Trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, khỏe miệng mang theo biểu tình tự tiếu phi thiếu, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hai người tới Thủ Dương Sơn trên không, thu hồi kim liên, hạ xuống đám mây, rơi vào Bát Cảnh Cung trước. Tiếp dẫn hướng cung nội không mình hành lễ, tiếp dẫn bái kiến ba vị sư minh. Chuẩn đề cũng đi theo hành lễ, chuẩn đề bái kiến ba vị sư minh. Trong điện truyền đến giọng lão tử, hai vị sư đệ không cần đa lễ, mời đến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn tiếp vào lão tử lúc mời, liền cảm giác có chút kỳ quái. Tam Thanh từ trước đến nay cùng bọn hắn Tây Phương giáo không quá thân cận, lần này đột nhiên mời bọn hắn đến đây luận đạo, chỉ sợ có thâm ý khác. Nhưng lão tử lấy huyền môn đại sư minh thân phận mời, bọn hắn không dám không tới. Mà lại bọn hắn cũng rất tò mò, Tam Thanh đến tụt cùng muốn làm cái gì? Hai người cất bước đi vào trong điện, chỉ thấy Tam Thanh ngồi cao vân sàng, khí độ phi phàm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi xuống, tiếp dẫn mở miệng hỏi, không biết đại sư minh triệu ta hai người đến đây, có gì chỉ giáo? Lão tử lạnh nhạt nói, không khác, chỉ là gần đây lĩnh hội thiên đạo, có chỗ tâm đắc, muốn cùng hai vị sư đệ luận đạo một phen, ơn chứng với nhau. Chuẩn đề trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, đại sư minh có nảy nhã hứng, ta hai người tự nhiên phục hồi. Lão tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đạo không có tận cùng, luận đạo tự nhiên cũng không lúc nào hạ. Hai vị sư đệ đã đến, liền an tâm lưu lại, chúng ta hảo hảo luận thượng một luận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng đồng thời run lên, biết sự tình chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng lúc này bọn hắn đã vào cuộc bên trong, muốn đi cũng không dễ dàng. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, đã như vậy, ta hai người liền phải dậy. Chuẩn đề cũng cười nói, có thể được ba vị sư minh chỉ điểm, là ta hai người phúc phận. Lão tử nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng giảng đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Thánh nhân chi ngôn, chữ chữ châu ngọc, câu câu ẩn chứa thiên địa chí lý. Trong điện lập tức thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đạo vận tràn ngập. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng bắt đầu giảng thuật mình đại đạo, Tam Thanh chi đạo ấn chứng với nhau, bổ sung lẫn nhau, hình thành một bức mênh mông đạo đồ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám thất lễ, cũng mở miệng giảng thuật Tây Phương Diệu Pháp. Trong lúc nhất thời, năm vị thánh nhân tại Bát Cảnh Cung bên trong luận đạo, đạo âm truyền khắp toàn bộ Thủ Dương Sơn. Chương 216, Triệu Hồi Vô Ưu, Vũ Thành Vương phản. Chương 216, Triệu Hồi Vô Ưu, Vũ Thành Vương phản. Mà Huyền Trần Giá Vân trở lại võ di sơn lúc, đã là mấy ngày sau. Thái Huyền Cung đại điện bên trong, vân sàng vẫn như cũ, lưu hương khói xanh lượn lờ. Hắn vất tay triệt hồi cửa điện cấm chế, chậm rãi đi vào, phất một cái ống tay áo, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Thân công báo bên kia, không biết tiến triển như thế nào. Huyền Trần tâm niệm vừa động, tay phải tại không trung hư đồng dạng vòng. Chỉ thấy trong điện không khí như là sóng nước nhộn nhạo lên, một mặt bóng ánh sáng long lanh thủy kính trống rông hiện hiện. Mặt kính mới đầu mơ hồ không rõ, một lát sau dần dần rõ ràng, hiện ra Tây Phương Tu Di Sơn bên ngoài cảnh tượng. Thủy kính bên trong, thân công báo chính cưới một đóa mây xám, loạn trà loạn choạng mà hướng Tu Di Sơn bay đi. Trên mặt hắn mang theo vài phần thấp thỏm, lại xen lẫn hưng phấn, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên đối Tây Phương mảnh này lạ lẫm thổ địa đã hiếu kỳ lại cảnh giác. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Huyền Trần khẽ gật đầu, ba ngày liền đã tiếp cận Tu Di Sơn. Xem ra thân công báo đối lần này Tây Phương chuyến đi, xác thực rất để bụng. Hắn cẩn thận quan sát đến trong kính cảnh tượng, thấy thân công báo tại bên ngoài Tu Di Sơn ngồi hồi một lát, cuối cùng cắn răng một cái, hạ xuống đám mây, hướng sơn môn đi đến. Hai tên thủ sơn sa di tiến lên hỏi thăm, thân công báo không mình hành lễ, đưa lên danh thiếp, tựa hồ muốn nói rõ ý đồ đến. Hy vọng ngươi thật có thể thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử xuống núi. Huyền Trần tự lẩm bẩm, nếu là thành công, cái này phong thần bảng bên trên liền có thể nhiều lấp mấy cái Tây Phương giáo danh tự, ta huyền môn đệ tử cũng năng thiếu mấy phần hung hiểm. Hắn phất tay tán đi thủy kính, trong điện quay về bình tĩnh. Nhưng Huyền Trần nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh. Phong thần lượng kiếp đã mở ra, mỗi thời mỗi khắc đều có thể có nhân lên bảng. Hắn tuy là chuẩn thánh, lại là huyền môn tam đại thủ đồ, nhưng ở trận này thiên đạo đại thế trước mặt, có thể làm cũng chỉ có hết sức của nhau, bảo toàn nên bảo toàn người. Lần trước Thái Ức chân nhân cùng Tôn Tưởng sự tình, đã mở một cái không tốt đầu. Huyền Trần nhíu mày, xiển thiệt hai giáo đệ tử như tái khởi xung đột, sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất định phải nghĩ biện pháp ước thúc bọn hắn. Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, bấm ngón tay tính toán, đúng, Vô Ưu còn tại Thiên Đình làm khách. Lúc trước để hắn đi Thiên Đình, là vì phòng ngừa Thái Ức cùng Triệu Công Minh xuống núi lên xung đột. Bây giờ Thái Ức đã bị phong pháp lực, dưới tử chi nhai bị phạt, Vô Ưu lưu tại Thiên Đình đã không cần thiết, không bằng triệu hắn trở về. Nghĩ tới đây, Huyền Trần tâm niệm vừa động, truyền âm nói, "Trà Vân, đến đại điện thấy ta." Không bao lâu, Trà Vân vội vàng đi vào trong điện, không mình hành lễ, "Lao ra có gì phân phó?" Huyền Trần nói, "Ngươi lập tức đưa tin Tiên Đỉnh, để Vô Ưu trở về. Liền nói ta có chuyện quan trọng phân phó, để hắn mau trở về Võ Di Sơn." Trà Vân ứng tiếng nói, "Vâng, lao ra." Nô tỳ cái này liền đi làm. Nàng quay người rời khỏi đại điện, Huyền Trần thì tiếp tục trầm tư. Triều Ca bên kia, không biết Văn Trọng sau khi trở về, tình huống như thế nào. Huyền Trần lại bấm ngón tay suy tính Triều Ca thiên cơ, "A Kỷ kia yêu nghiệt, nếu là nghe ta để Văn Trọng truyền đạt cảnh cáo, thu liễm một chút còn tốt. Nếu là nàng chấp mê bất ngộ." Suy tính kết quả rất nhanh hiện hiện, Huyền Trần sắc mặt dần dần trầm xuống. Tốt một cái A Kỷ. Quả nhiên là đem bần đạo như gió thoảng bên hai. Nguyên lai, Văn Trọng trở lại Triều Ca về sau, lập tức tiến cung diện thánh. Khi hắn nhìn thấy Đế Tân bên người kia yêu mị hoặc chủ Tô Đát Kỷ lúc, trong lòng chính là trầm xuống. Đợi hiểu rõ trong triều gần đây phát sinh sự tình, Tỷ Can bị moi tim, Thương Dung đụng trụ, Mai Bá bị pháo lạc, Thương Hoàng hậu bị quét mắt, Văn Trọng càng là lên cơn giận dữ. Hắn tại chỗ hướng Đế Tân điều trần mới sách, muốn chỉnh đốn triều cương, diệt trừ gian định, cứu vãn đại thương Giang Sơn. Trong đó đầu thứ nhất chính là mời Đế Tân rời xa A Kỷ, lấy chính cung vi. Đế Tân mới đầu còn có chút do dự, nhưng A Kỷ ở một bên lê hoa đái vũ địa khóc lóc kể lể, nói Văn Trọng đây là muốn ly gián quân thần, giá không quân vương. Đế Tân vốn là sủng ái A Kỷ, nghe lời này, lúc này đối Văn Trọng lên lòng nghi ngờ. Văn Trọng thấy thế, trong lòng thở dài, biết Đế Tân đã bị A Kỷ mê hoặc sâu vô cùng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn chằm chằm A Kỷ, âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Nương Nương, bần đạo phụng đại sư Huyền Trần bá chi mệnh, hướng ngươi truyền đạt một câu, chớ có quên lúc trước tại nữ hoa cùng, đại sư bá định ra ba đầu thiết luật." A Kỷ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức khôi phục trạng thái bình thường, cười duyên nói, "Thái sư đây là ý gì? Bản cung chưa bao giờ thấy qua cái gì đại sư Huyền Trần bá, lại càng không biết cái gì ba đầu thiết luật. Thái sư nếu là nghĩ vu hãm bản cung, đều có thể nói thẳng, làm gì chuyển ra cái gì đại sư bá tới dọa nhân." Văn Trọng giận quá thành cười, "Tốt, tốt một cái Tô Nương Nương. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, bần đạo cũng không thể nói gì hơn. Chỉ mong ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có tương lai hối hận không kịp." Dứt lời, Văn Trọng phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại sắc mặt âm tình bất định A Kỷ cùng một mặt hoang mang Đế Tân. Nhưng mà, A Kỷ chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Trong lòng nàng đối Văn Trọng vừa hận vừa sợ, biết có vị này tiệt giáo kim tiên tại triều, mình rất nhiều chuyện đều khó mà thi triển. Thế là nàng bắt đầu thiết kế, muốn diệt trừ Văn Trọng cái này chướng ngại. Nhưng Văn Trọng chính là tiệt giáo đời thứ ba thân truyền, tu vi cao thâm, lại có Hắc Kỷ Lân hộ thân, bình thường thủ đoạn không làm gì được hắn. A Kỷ càng nghĩ, quyết định trước từ Văn Trọng minh hữu hạ thủ. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ chính là đại thương võ thần đứng đầu, tay cầm binh quyền, giữ biết trọng quan hệ mật thiết, lại là nhân cương chính, nhiều lần trên triều đình nói thẳng trình lên quyên ngăn, phản đối A Kỷ họa loạn triều cương. A Kỷ đã sớm muốn diệt trừ hắn, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp. Lần này, nàng thiết kế một cái độc kế. Ngay nào đó, A Kỷ giả tá ngắm hoa chi danh, mời chúng mệnh phụ vào cung. Hoàng Phi Hổ vợ giả thị cũng tại được mời liệt kê. Giả thị vốn không nguyện đi, nhưng vương mệnh khó vi phạm, đành phải mang theo tiểu cô Hoàng Phi cùng nhau đi tới. A Kỷ trong cung thiết tiến, âm thầm tại trong rượu hạ thuốc mê. Giả thị cùng Hoàng Nương Nương không quan sát, uống vào rượu thuốc, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. A Kỷ sai người đưa các nàng mang lên một chỗ thiên điện, sau đó phái nhân đi mời Đế Tân, nói giả thị cùng Hoàng Nương Nương trong cung hành vi không ngay thẳng, cầu dẫn quân vương. Đế Tân lúc chạy đến, thấy giả thị cùng Hoàng Nương Nương quần áo không chỉnh tề địa nằm tại trên giường, lập tức giận dữ. Đúng lúc này, giả thị cùng Hoàng Nương Nương dược hiệu quá khứ, tỉnh lại. Thấy mình thân ở lạ lẫm chi địa, quần áo lộn xộn, Đế Tân lại tại một bên trợn mắt nhìn, các nàng lập tức minh bạch bên trong A Kỷ gian kế. Giả thị tính cách cương liệt, không muốn chịu đủ, tại chỗ đụng trụ mà chết. Hoàng Nương Nương thấy tẩu tẩu chết thảm, bi vẫn đan sen, cũng rút ra châm vàng tự sát. Tin tức truyền đến Vũ Thành vương phủ, Hoàng Phi Hổ như bị sét đánh. Hắn xông vào vương cung, nhìn thấy thê tử cùng muội muội thi thể, tại chỗ thổ huyết. Hôn quân, yêu phi, ta Hoàng Phi Hổ vì đại thương xuất sinh nhập tử, lập xuống chiến công hiển hách, các ngươi lại như thế đối ta gia quyến. Hoàng Phi Hổ hai mắt xích hồng, chỉ vào Đế Tân cùng A Kỷ mắng to. Đế Tân vốn là chột dạ, bị Hoàng Phi Hổ một mắng, càng là thẹn quá hóa giận. Hoàng Phi Hổ, người nhà ngươi hành vi không ngay thẳng, tự chịu diệt vong, cùng quả nhân có liên căn gì? Ngươi còn dám gào thét cung đình, quả nhân liền trị ngươi đại bất kính chi tội. A Kỷ ở một bên thêm mắm thêm muối, đại vương, Hoàng Phi Hổ đây là muốn tạo phản a? Tay hắn nắm binh quyền, nếu là chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. Hoàng Phi Hổ triệt để thất vọng đau khổ, hắn biết Triều Ca đã không mình đất dung thân. Hắn ôm lấy thê tử cùng muội muội thi thể, quay người xông ra vương cung, trở lại trong phủ, triệu tập ra tướng thân binh. Hôn quân vô đạo, yêu phi hòa quốc. Ta Hoàng Phi Hổ hôm nay phản ra Triều Ca, tìm nơi nương tựa Tây Kỳ, thề phải vì vợ ta em gái ta báo thù. Hoàng Phi Hổ trước mặt mọi người lập thệ, xuất 3000 gia tướng, mở ra Triều Ca Tây Môn, một đường hướng Tây đánh tới. Chương 217, Lưu Quang một đạo, đám người xuống núi. Chương 217, Lưu Quang một đạo, đám người xuống núi. Văn Trọng biết được tin tức lúc, Hoàng Phi Hổ đã xông ra Triều Ca. Hán đội vàng mang binh đuổi theo, nhưng Hoàng Phi Hổ đã quyết định đi, một đường liên phá tam quan, bây giờ đã qua xuyên vân quan, sắp đến nó cha Hoàng Cổn trấn thủ giới bài quan. Huyền Trần suy tính ở đây, thở dài một tiếng, Hoàng Phi Hổ phản thương, đại thương lại mất một cột trụ. Cái này thành thang Giang Sơn, khi chân khí số đã hết. Hắn vốn định lập tức tiến về Triều Ca, tự tay diệt trừ A Kỷ cái tai họa này. Nhưng bấm ngón tay lại tính, lại cau mày. Triều Ca Vương cung có huyền điệu thủ hộ, thủ thiên đạo phù hộ, chính là thánh nhân cũng không thể tùy tiện đánh giết. Ta tuy là chuẩn thánh, nhưng nếu xông vào vương cung, chém giết ác kỷ, tất nhiên hội xúc động huyền điểu, dẫn phát thiên đạo phản vệ. Huyền Trấn lắc đầu, huống chi ác kỷ phía sau còn có nữ hoa nương nương, nàng dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng trung quy là phụng nữ hoa nương nương chi mệnh hạ giới. Ta như tự tiện chém giết nàng, chính là đánh nữ hoa nương nương mặt mũi. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định, thôi được, bây giờ lượng kiếp đã lên, ác kỷ chi tội tự có thiên đạo thanh toán. Ta liền tạm thời tha cho nàng chút thời gian, đợi phong thần qua đi, lại tính toán sau. Huyền Trần xưa nay không phải xúc động người, hắn biết rõ tại cái này lượng kiếp bên trong, mỗi một bước đều cần cẩn thận. Tùy tiện làm việc, không chỉ có thể năng tự thân gặp nạn, còn có thể liên lụy toàn bộ huyền môn. Mắt không thấy tâm không phiền. Huyền Trần hai mắt nhắm lại, không có quan khán triều ca cảnh tượng, bây giờ trọng yếu nhất là bảo đảm phong thần chi chiến dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Tây Phương giáo đệ tử nếu có thể thuận lợi nhập kiếp, xiển tiệt hai giáo liền có thể thiếu chút xung đột. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, mở hai mắt ra, tay phải vừa nhấc, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, hướng triều ca phương hướng vọt tới. Làm xong những này, Huyền Trần tâm niệm lại cử động, truyền âm nói: "Võ Kinh Thiên, mang ngươi 11 vị sư đệ đến đại điện thấy ta." Không bao lâu, ngoài điện truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. 12 tên võ đạo đệ tử nối đuôi nhau mà vào, từng cái người mặc trang phục, khí tức trầm ổn, trong mắt tinh quang nội liễm. Một người cầm đầu chính là Võ Kinh Thiên, hắn đã đột phá Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách đại la chỉ có cách xa một bước. Sau lưng 11 người, tu vi thấp nhất cũng là Thái Ất sơ kỳ, từng cái đều là võ đạo tinh anh. Đệ tử bái kiến lão sư. 12 người cùng kêu lên hành lễ, âm thanh chấn đại điện. Huyền Trần nhìn xem những đệ tử này, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Những năm gần đây, bọn hắn khắc khổ tu luyện, thường xuyên xuống núi lịch lãm, trong chiến đấu ma luyện tự thân, bây giờ đều đã trưởng thành, đủ để một mình đảm đương một phía. "Đều đứng lên đi." Huyền Trần thản nhiên nói. 12 người đứng dậy, đứng trang nghiêm trong điện chờ đợi Huyền Trần phân phó. Huyền Trần chậm rãi mở miệng, "Bây giờ lượng kiếp đã lên, nhân gian vương triều thay đổi. Thương trụ vô đạo, Chu Thất Khí Hưng, đây là thiên đạo đại thế. Tây Kỳ Cơ Xương bái Khương Tử Nha vị tướng, lập quốc đại chu, đã khởi binh phản thương. Các ngươi 12 người, nhưng nguyện xuống núi tiến về Tây Kỳ, trợ Khương Tử Nha một chút sức lực." Võ Kình Tiên bọn người liếc nhau, đồng nói: "Đệ tử mà đi." Bọn hắn đều là nhân tộc xuất thân, tu luyện võ đạo vốn là vì hộ vệ nhân tộc. Bây giờ thương trụ vô đạo, giết hại bách tính, Tây Kỳ khởi binh phạt trụ, chính là thuận thiên ứng nhân cử chỉ. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý tiến về tương trợ. Huyền Trần nhẹ gật đầu, lại nói: "Bất quá, các ngươi cần ghi nhớ mấy món sự tình." Thần sắc hắn nghiêm túc lên: "Thứ nhất, Khương Tử Nha chính là các ngươi sư thúc, Nguyên Thủy sư thúc tổ môn hạ đệ tử. Các ngươi đến Tây Kỳ, cần nghe theo hắn điều khiển, không thể tự tiện làm việc. Thứ hai," Huyền Trần ánh mắt đảo qua đám người, "Phong thần chi chiến, không chỉ có là nhân gian vương triều chi tranh, càng là huyền môn đệ tử kết số. Trên chiến trường, khó tránh khỏi sẽ gặp phải xiển giáo, thiệt giáo đệ tử. Như gặp hai giáo đệ tử xung đột, các ngươi không thể nhúng tay, càng không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Nhiệm vụ của các ngươi là khuyên lui hai phe đệ tử, hóa giải xung đột." Võ Kình Tiên nghi ngờ nói: "Lão sư, nếu bọn họ không nghe khuyên bảo đâu?" Huyền Trần trầm mặc một lát, nói: "Nếu là xung đột không cách nào hóa giải, đến sống chết trước mắt, các ngươi nhưng hết sức cứu trong đó một phương. Nhưng nhớ lấy, chỉ có thể cứu người, không thể gây tổn thương cho nhân. Mà lại cứu về sau, lập tức mang rời khỏi chiến trường, không thể hàm chiến." Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Về phần cứu phương kia, các ngươi tự hành phán đoán. Nhưng có một đầu nguyên tắc, cứu thiện không cứu ác, cứu chính không cứu tà." Đệ tử minh bạch. Võ Kình Tiên bọn người cùng kêu lên đáp. Huyền Trần tiếp tục nói: "Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất." Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, như trên chiến trường gặp được Tây Phương giáo đệ tử, các ngươi không cần lưu tình, dùng hết toàn lực đưa trên đó bảng là đủ. 12 người đều là sững sờ. Võ Kình Tiên trần chờ nói: "Lão sư, Tây Phương giáo không phải cũng là huyền môn nhất mạch sao?" "Vì sao?" Huyền Trần khoát tay áo: "Việc này phức tạp, các ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần ghi nhớ, Tây Phương giáo đệ tử như xuống núi nhập kiếp, chính là địch nhân của các ngươi. Đối đãi địch nhân, không cần nương tay." Võ Kình Tiên bọn người đồng nói: "Đệ tử cần tuân sư mệnh." Huyền Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, 12 đạo ngọc phù bay ra, phân biệt rơi vào 12 người trong tay. Ngọc phù này bên trong ẩn chứa vi sư toàn lực ba đòn. "Các ngươi mang ở trên người, như gặp không địch lại, nhưng tôi động này phù bảo mệnh." Huyền Trần trịnh trọng dặn dò: "Nhớ lấy, tính mệnh quan trọng. Nếu là chuyện không làm được, liền lui về đến, không thể xính cường." Võ Kình Thiên bọn người tay cầm ngọc phù, cảm nhận được trong đó mênh mông như hải pháp lực ba động, trong lòng đã cảm động lại rung động. Lão sư đây là đem thủ đoạn bảo mệnh cho bọn hắn, có thể thấy được đối bọn hắn coi trọng. "Lão sư yên tâm, đệ tử chắc chắn chú ý cẩn thận, không phụ lão sư nhờ vả." Võ Kình Thiên đại biểu đám người tỏ thái độ. Huyền Trần nhìn xem những đệ tử này, trong lòng cũng hơi xúc động. Những năm gần đây, hắn dốc lòng dạy bảo bọn hắn, nhìn xem bọn hắn từ phàm nhân từng bước một tu luyện đến nay, sớm đã có cảm tình sâu đậm. Bây giờ để bọn hắn xuống núi nhập kiếp, tuy là vì đại cục suy nghĩ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. "Các ngươi đi thôi." Huyền Trần cuối cùng phất phất tay, đến Tây Kỳ, gặp qua Khương Tử Nha về sau, liền nghe hắn an bài. "Trên chiến trường, nhất thiết phải tương hỗ chiếu ứng, chớ có đơn độc hành động." "Vâng." 12 người lần nữa hành lễ, quay người rời khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn các đệ tử rời đi, Huyền Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa ở vân sàng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Võ đạo đệ tử xuống núi, hẳn là có thể vì Khương Tử Nha tăng thêm không ít trợ lực. Bọn hắn dù bất thiện pháp thuật, nhưng võ đạo cận chiến uy lực bất phàm, phối hợp chiến trận, chính là đại la kim tiên cũng năng một trận chiến. Mà lại bọn hắn không dính nhân quả, không tu nguyên thần, phong thần bảng đối bọn hắn lực hấp dẫn không lớn, tính an toàn cao hơn. Huyền Trần trong lòng tính toán, trọng yếu nhất chính là bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Trên chiến trường đã có thể giúp tuần phạt trụ, lại có thể điều giải xiển tiện xung đột, còn có thể nhắm vào Tây Phương giáo đệ tử. Một công ba việc. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Thân công báo bên kia hẳn là cũng sắp có kết quả. Tây Phương giáo đệ tử một khi xuống núi, cái này phong thần chi chiến biến số càng lớn hơn. Bất quá, biến số càng lớn, ta huyền môn cơ hội cũng càng nhiều. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lần này ta liền để các ngươi Tây Phương giáo cũng nếm thử lượng kiếp tư vị. Chương 218, Vô Ưu về núi, Huyền Trần phân phó chương 218, Vô Ưu về núi, Huyền Trần phân phó cùng lúc đó, Tây Kỳ thành bên trong. Tướng phủ bên trong, Khương Tử Nha đang cùng Cơ Xương thương nghị quân vụ. Từ khi bái tướng đến nay, Khương Tử Nha chăm lo quản lý, chỉnh đốn quân bị, Tây Kỳ quốc lực ngày càng cường thịnh. Bây giờ đã khởi binh thảo phạt Sùng Hầu Hổ, trận đầu báo cáo thắng lợi, quân tâm đại chấn. Thưa tướng, Sùng Hầu Hổ dù bại, nhưng em trai Sùng Hắc Hổ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà lại Triều Ca bên kia, Văn Trọng đã hồi triều, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn chúng ta lớn mạnh. Tiếp xuống một trận chiến này, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Cơ Xương trên mặt thần sắc lo lắng. Khương Tử Nha vuốt râu cười nói, đại vương không cần lo lắng. Sùng Hắc Hổ tuy có chút bản sự, nhưng không đáng để lo. Về phần Văn Trọng, hắn tuy là tiệt giáo cao đồ, nhưng bây giờ thương trụ vô đạo, thiên mệnh tại ta đại chu, chính là Văn Trọng cũng khó có thể nghịch thiên mà đi. Cơ Xương nhẹ gật đầu, lại hỏi, thừa tướng, ta đêm qua xem thiên tượng, thấy có 12 đạo võ tinh hàng thế rơi vào Tây Kỳ, không biết đây là gì dấu hiệu. Khương Tử Nha bấm ngón tay tính toán, ánh mắt lộ ra vui mừng, chúc mừng đại vương. Đây là điểm lành, báo trước sẽ có 12 vị võ đạo cao nhân đến đây tương trợ. Nếu ta tính toán không sai, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đến. Vừa dứt lời, ngoài cửa có thị vệ đến báo, bẩm văn vương, thừa tướng, bên ngoài phủ có 12 vị đạo nhân cầu kiến, tự xưng đến từ Võ Di Sơn, phụ đạo trưởng Huyền Trần chi mệnh đến đây tương trợ. Khương Tử Nha cùng Cơ Xương liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Mau mời. Cơ Xương vội vàng nói. Không bao lâu, Võ Kình Thiên mang theo 11 vị sư đệ đi vào tướng phủ. Bọn hắn dù thân mang đạo bào, nhưng từng cái thân hình thẳng tắp, khí tức trầm ổn, trong lúc hành tẩu tự có chương pháp, xem xét chính là tu luyện có thành tựu võ đạo cao nhân. Võ Di Sơn Võ Kình Thiên mang theo các sư đệ bái kiến Khương sư thúc. Võ Kình Thiên đi đầu hành lễ. Khương Tử Nha liền vội vàng đứng lên đón lấy, chư vị sư điệt không cần đa lễ. Sư minh phái các ngươi đến đây, thật sự là ngày tuyết tặng than a. Hắn quan sát tỉ mỉ 12 người, càng xem càng là kinh hãi. Cái này 12 người tu vi thấp nhất cũng là thái ớt sơ kỳ, tối cao Võ Kình Thiên càng là thái ớt đỉnh phong, khoảng cách đại la chỉ có cách xa một bước. Mà lại bọn hắn tu luyện tựa hồ là đặc thù nào đó võ đạo pháp môn, khí huyết bằng bạc, pháp lực nội liễm, cùng bình thường luyện khí sĩ khác nhau rất lớn. Khương Tử Nha trong lòng cảm động, có cái này 12 vị sư điệt tương trợ, ta Tây Kỳ như hổ thêm cánh. Cơ Xương cũng vui vẻ nói, chư vị tiên trưởng đường xa mà đến, mau mau mời ngồi. Người tới, dâng trà. Đám người ngồi xuống, Võ Kình Tiên nói rõ ý đồ đến, Khương sư thúc, lão sư mệnh chúng ta đến đây, nghe theo sư thúc điều khiển, trợ tuần phát trụ, thuận thiên ứng nhân. Khương Tử Nha gật đầu, tốt. Có chư vị sư điệt tương trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Không biết chư vị sư điệt am hiểu loại nào thần thông. Võ Kình Thiên nói, chúng ta tu luyện võ đạo, bất tiện pháp thuật, nhưng cận chiến chi lực còn có thể. Như bố thành chiến trận, chính là đại la kim tiên cũng năng một trận chiến. Khương Tử Nha trong mắt tinh quang lóe lên, võ đạo. Thế nhưng là sư minh sáng tạo môn kia phương pháp tu hành. Đúng vậy. Võ Kình Thiên cung kính nói, ngày xưa lão sư cảm động tộc yếu đuối, sáng tạo võ đạo lấy cường nhân tộc. Chúng ta tu luyện võ đạo, dù không tu nguyên thần, không tỉnh thiên đạo, nhưng chiến lực không kém gì cùng giai luyện khí sĩ. Khương Tử Nha vỗ tay cười nói, diệu ư. Trên chiến trường cận chiến chém giết chính là cần. Chư vị sư điệt tới đúng lúc, xung thành chi chiến, chính cần các ngươi cao thủ như vậy. Hắn lúc này cùng Võ Kình Thiên bọn người thương nghị, đem bọn hắn sắp xếp Tây Kỳ trong quân, đảm nhiệm tiên phong tướng lĩnh. 12 người ai cũng có sở trường riêng, Võ Kình Thiên chủ công, Võ Chấn Nhạc chủ phòng, Võ Phá Quân thiện kỵ chiến. Phối hợp lại, uy lực tăng gấp bội. An bài thỏa đáng về sau, Khương Tử Nha chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Vũ sư điệt, sư minh nhưng còn có cái khác bằng giao?" Võ Kình Thiên nhớ tới Huyền Trần dặn dò, nghiêm mặt nói: "Lão sư bằng giao, như gặp xiển giáo, tiệt giáo đệ tử xung đột, chúng ta cần hết sức điều giải, hóa giải căn qua. Như gặp Tây Phương giáo đệ tử thì không cần lưu tình." Khương Tử Nha nghe vậy, như có điều suy nghĩ, sư minh đây là muốn giữ gìn huyền môn hòa thuận, lại muốn nhằm vào Tây Phương giáo. Ta minh bạch. Đã như vậy, chư vị sư điệt liền tại tướng phủ ở tạm. Đợi đại quân xuất phát, liền theo ta cùng nhau đi tới Sùng Thành. Khương Tử Nha cuối cùng nói. Tuân mệnh. Võ Kình Tiên bọn người cùng kêu lên đáp. Huyền Trần thông qua thủy kính nhìn thấy Võ Kình Tiên đám người đã thuận lợi đến Tây Kỳ, cũng bị Khương Tử Nha tiếp nhận, trong lòng an tâm một chút. Võ đạo đệ tử đã vào cuộc, tiếp xuống liền nhìn thân công báo bên kia. Hắn đem thủy kính chuyển hướng Tây Phương, chỉ thấy thân công báo đã tiến vào Tu Di Sơn, ngay tại một chỗ thiền viện bên trong cùng mấy tên Tây Phương giáo đệ tử trò chuyện. Thân công báo miệng lưỡi lưu loát, nói đến kia mấy tên đệ tử liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra ý động chi sắc. Thân sư đệ cái miệng này, quả nhiên lợi hại. Huyền Trần mỉm cười, chiếu cái này tình thế, không bao lâu, Tây Phương giáo đệ tử liền sẽ xuống núi. Hắn đang muốn tiếp tục quan sát, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước điện trên quảng trường, hóa thành một thanh niên đạo nhân, chính là Vô Ưu Tử. Đệ tử Vô Ưu, bái kiến lão sư. Vô Ưu Tử đi vào đại điện, không mình hành lễ. Huyền Trần nhẹ gật đầu, trở về rồi. Thiên đình bên kia tình huống như thế nào? Vô Ưu Tử nói, hồi lão sư, Thái Ức sư thúc còn tại Tử Chi Nhai hạ bị phạt, Triệu Công Minh sư thúc tại Thiên Đình nhậm chức, sẽ không tùy tiện xuống núi. Đệ tử xác thực đã không cần thiết lưu tại Thiên Đình, liền trở về. Huyền Trân hài lòng nói, làm tốt lắm. Ngươi đã trở về, liền ở trên núi hảo hảo tu hành. Bây giờ lượng kiếp đã lên, bên ngoài không yên ổn, ngươi tu vi còn thấp, không nên xuống núi. Vô Ưu Tử dù đã là đại la, nhưng ở Huyền Trần xem ra, vẫn không đủ để tại lượng kiếp bên trong tự vệ. Huống chi Vô Ưu thân phận đặc thù, chính là Bắc Hải Huyền Quy chi tử, như tại lượng kiếp bên trong gặp nạn, Huyền Trần không cách nào hướng nó tra bằng dao. Đệ tử tuân mệnh. Vô Ưu Tử cung kính đáp, lập tức lại có chút do dự, lão sư, đệ tử có một chuyện không rõ. Nói, đệ tử tại Thiên Đình lúc, quan hạ giới Hoàng Phi Hổ phản thường, tìm nơi nương tựa Tây Kỳ. Kia Hoàng Phi Hổ chính là đại thương võ thần đứng đầu, tại sao lại đột nhiên phản loạn? Vô Ưu Tử hỏi. Huyền Trần thở dài, đem ạt kỷ hãm hại Hoàng Phi Hổ thê muội sự tình nói một lần. Vô Ưu Tử nghe xong, cả giận nói, cái này ạt kỷ coi là thật đáng ghét. Lão sư vì sao không tự mình xuất thủ, diệt trừ tên yêu nghiệt này? Huyền Trần lắc đầu, Triều Ca Vương cung có huyền điệu thủ hộ, ta như xông vào, hội xúc động thiên đạo. Mà lại ạt kỷ phía sau có nữ hoa nương nương, ta không thể tự tiện động thủ. Hắn thấy Vô Ưu Tử vẫn có chút bất bình, liền nói, ngươi cứ yên tâm, ạt kỷ chi tội, tự có thiên đạo thanh toán. Bây giờ lượng kiếp đã lên, nàng nhảy nhót không được bao lâu. Vô Ưu Tử lúc này mới thoáng bình phục tâm tình, lại nói, lão sư, đệ tử còn nghe nói, ngài phái Võ Kình Thiên bọn hắn tiến về Tây Kỳ trợ trận. Đệ tử cũng muốn xuống núi, trợ một chút sức lực. Huyền Trần nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi không cần phải đi. Võ đạo đệ tử tu luyện chính là cận chiến chi pháp, thích hợp chiến trường chém giết. Hắn dừng một chút, lại nói, huống chi, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Vô Ưu Tử mừng rỡ, mời lão sư phân phó. Huyền Trần nói, ngươi lưu tại Võ Di Sơn, hiệp trợ Trà Vân quản lý trong núi sự vụ. Nếu là có người ngoài xâm phạm, liền do ngươi xuất thủ ngăn cản. Ghi nhớ, lượng kiếp trong lúc đó, Võ Di Sơn Phong Sơn đóng cửa bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào. Chương 219, cơ xương qua đời, phạt trụ sắp nổi. Chương 219, cơ xương qua đời, phạt trụ sắp nổi. Đệ tử minh bạch. Vô Ưu Tử trịnh trọng đáp. Huyền Trần phất phất tay, đi thôi, hảo hảo tu luyện. Nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Vô Ưu Tử hành lễ cáo lui, trong điện quay về bình tĩnh. Huyền Trần ngồi một mình vân sàng, nhắm mắt trầm tư. Võ đạo đệ tử đã xuống núi, Vô Ưu cũng đã về núi. Tiếp xuống, liền nhìn thân công báo có thể hay không thuyết phục Tây Phương giáo đệ tử cùng tiếp dẫn, chuẩn đề sẽ bị lao sư bọn hắn ngăn chặn bao lâu. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bất quá, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Tiếp dẫn, chuẩn đề không phải kẻ vớ vẩn, bọn hắn cho dù bị kéo tại Thủ Dương Sơn, cũng tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Tây Phương giáo đệ tử xuống núi sự tình, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Huyền Trần bấm ngón tay suy tính, nhưng thiên cơ hỗn loạn, khó mà thấy rõ. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta đã bày ra nhiều như vậy quân cờ, chỉ cần cẩn thận ứng đối, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Lượng kiếp bên trong, thực lực mới là căn bản. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, lấy ứng đối khả năng xuất hiện biến số. Ngoài điện, mặt trời chiều ngã về tây, dư vi vẩy vào Võ Di Sơn bên trên, đem Thái Huyền cung nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Trong núi vân vụ lượn lờ, thiên hạc bay lượn, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Huyền Trần khoanh chân ngồi tại Thái Huyền cung bên trên giường mây, hai mắt hơi khép, hô hấp như có như không. Quanh thân thanh khí lượn lờ, đỉnh đầu tam hoa như ẩn như hiện, trong ngực ngũ khí như rồng cuộn xoáy. Chuẩn Thánh trung kỳ tu vi vận chuyển chu thiên, một hít một thở ở giữa liền có vô lượng linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, trải qua quanh thân trăm mạch rèn luyện, hóa thành tinh thuần pháp lực lắng động ở đan điền bên trong. Hắn dù đang tu luyện, tâm lại chưa hoàn toàn trầm tĩnh. Thủy kính chi thuật dù đã triệt hồi, nhưng thần niệm bên trong vẫn có thể cảm ứng được giữa thiên địa dần dần nồng đậm kiếp khí. Võ đạo đệ tử đã tới Tây Kỳ, Vô Ưu cũng về trong núi. Thân công báo bên kia, Huyền Trần thần niệm khẽ nhúc đích, cảm ứng Tây Phương Tu Di Sơn phương hướng, mơ hồ phát giác được mấy đạo khí tức chính lặng yên rời đi Tu Di Sơn, hướng đông phương mà tới. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười như có như không. Quả nhiên xong rồi. Tây Phương giáo đệ tử tâm tính như thế không chừng, dễ thụ mê hoặc. Thân công báo cái miệng đó, quả nhiên là một đại lợi khí. Nhưng ý cười rất nhanh thu liễm. Chỉ là, cái này phong thần chi chiến một khi mở ra, tựa như đá lăn xuống núi, lại khó quay đầu. Không biết có bao nhiêu sinh linh muốn tại trong trận kiếp nạn này hôi phi yên diệt, lại có bao nhiêu có đạo chân tu muốn lên bảng phong thần. Huyền Trần than nhẹ một tiếng, tập trung ý chí, một lần nữa chìm vào trong tu luyện. Bây giờ hắn có thể làm đều đã làm, còn lại liền muốn xem thiên ý, nhìn lòng người, nhìn các phương đánh cờ kết quả. Mà tại Huyền Trần tu luyện đồng thời, Hồng Hoang đại địa phía trên, một trận quyết định nhân tộc tương lai vận mệnh chiến tranh chính chậm rãi mở màn. Lúc này Tây Kỳ Chu Vương trong phủ, Cơ Xương nằm tại giường bệnh phía trên, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt. Vị này tại vị hơn 50 năm, chăm lo quản lý, rộng thi nhân chính Tây Bá Hầu, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt. Giường bên cạnh, Cơ Phát, Khương Tử Nha, Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích trở văn võ trọng thần quỳ đầy đất, từng cái trên mặt bi thương. Phụ Vương, Cơ Phát cầm Cơ Xương tay, thanh âm nhẹ nào. Cơ Xương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt dù đã vô thần hái, lại vẫn lộ ra cơ trí cùng kiên nghị. Hắn nhìn về phía Cơ Phát, lại nhìn về phía Khương Tử Nha, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, phát. Gương tướng. Thần tại. Khương Tử Nha liền vội vàng tiến lên. Cơ Xương khó khăn nói, quả nhân. Ngày giờ không nhiều. Tây Kỳ cơ nghiệp. Đại trù tương lai. Liền giao phó cho các ngươi. Hắn cầm Cơ Phát tay, lại giữ chặt Khương Tử Nha tay, đem hai cánh tay chồng lên nhau, phát nhi tuổi nhỏ. gương tướng chính là đại hiền. Nhìn ngươi tận tâm phụ tá, như phụ tá quả nhân. Khương Tử Nha nước mắt tuôn đầy mặt, đại vương yên tâm, thần tất dốc hết toàn lực, phụ tá thiếu chủ, hoàn thành phạt chủ đại nghiệp. Cơ Dương nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Cơ Phát, phát. Vi phụ cả đời, lấy nhân trị quốc, lấy đức phục người, người kế vị sau, khi lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, thân hiền thần, xa tiểu nhân, chớ phụ vi phụ kỳ vọng. Cơ Phát khóc không thành tiếng, nhi thần. Nhi thần ghi nhớ phụ vương dạy bảo. Cơ Dương trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, táng nghi sinh, Nam Cung Thích, các ngươi đều là Tây Kỳ của trụ. Khi đồng tâm hiệp lực, phụ tá tân vương. Đám người đồng nói, chúng thần thề sống chết hiệu chung. Cơ Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng bình tĩnh lại. Phụ vương, văn vương. Bi thương thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ Chu vương phủ. Sau ba ngày, Tây Kỳ cả nước ai điếu. Cơ Dương thụy hào văn vương, chôn ở Kỳ Sơn chân núi phía nam. Tang lễ chi long trọng, trước này chưa từng có. Không chỉ có Tây Kỳ bách tính tự phát đến đây đưa tang, ngay cả xung quanh chư hầu cũng nhao nhao phái nhân phung biếng. Tang lễ qua đi, Cơ Phát tại Khương Tử Nha chờ văn võ trọng thần đùng hộ hạ, chính thức kế vị hào Chu vũ vương. Đăng cơ đại điện bên trên, Cơ Phát thân mang vương bảo, đầu đội vương miện, đứng ở trên đài cao. Dưới đài văn võ bá quan, tứ phương chư hầu, bách tính đại biểu, đen nghịt vì lấy đất. Khương Tử Nha tay cầm tiên vương văn vương di chiếu, cao giọng tuyên đọc: Tiên vương văn vương di mệnh, thương trụ vô đạo, làm thiên hạ loạn lạc, giết hại trung lương, đổ thán sinh linh. Nay mệnh Cơ Phát kế vị hào Chu vũ vương, thừa thiên mệnh, thuận lòng người, khởi binh phạt trụ, còn thiên hạ thái bình. Chúng thần chúc mừng vũ vương kế vị, nguyện theo vũ vương phạt trụ, còn thiên hạ thái bình. Mọi người dưới đài cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn cửu tiêu. Cơ Phát ánh mắt đảo qua đám người, cất cao giọng nói: Quả nhân nhận phụ vương di mệnh, kế vị Chu vương. Nay thương trụ vô đạo, người người oán trách, quả nhân khi thuận thiên ứng nhân, khởi binh phạt trụ, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, chỉ hướng đông phương triều ca phương hướng. Ngay hôm đó lên, Đại Chu chính thức khởi binh, thảo phạt vô đạo hồn quân. Phạt trụ, phạt trụ, phạt trụ. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét tại Tây Kỳ thành bên trong quân quẩn, thật lâu không thôi. Tin tức này truyền đến triều ca thời điểm, Đế Tân đang cùng Ạt Kỳ uống rượu làm vui, thưởng thức ca múa. Đột nhiên có nội thị vội vàng đến báo: Đại vương, không tốt. Tây Kỳ Cơ Phát kế vị, hào Chu vũ vương đã chính thức dựng thẳng lên phản cờ, khởi binh phạt ta Đại Thương. 3. Đế Tân rượu trong tay tức quẳng xuống đất, vỡ vụn ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh: Cơ Phát tiểu nhi, an dám như thế? Ạt Kỳ ở một bên dịu dàng nói: Đại vương bất giận. Kia Cơ Phát bất quá một giới tiểu nhi, năng thành tựu gì? Phái một viên đại tướng chinh phạt chính là, làm gì tức giận? Đế Tân cả giận nói: Cơ Xương lão nhi vừa mới chết, Cơ Phát liền dám phản loạn, rõ ràng là không có đem quả nhân để vào mắt. Nếu không nghiêm trị, thiên hạ chư hầu há không đều muốn bắt trước? Hắn lúc này hạ lệnh, truyền quả nhân ý chỉ, mệnh Thanh Long quan tổng bình Trương Quế Phương dẫn binh 10 vạn, chinh phạt Tây Kỳ. Nhất thiết phải đem Cơ Phát tiểu nhi bắt giữ triều ca, quả nhân muốn đích thân hỏi tội. Vâng. Nội thị lĩnh mệnh mà đi. A Kỳ trong mắt lóe lên một tia đắc ý, Tây Kỳ khởi binh, chính là nàng muốn cục diện. Chỉ có thiên hạ đại loạn, nàng mới có thể đục nước béo cò, hoàn thành nữ hoa nương nương bản giao nhiệm vụ, mặc dù nàng đã sớm đem Huyền Trần cảnh cáo cùng nữ hoa dặn dò không hề để tâm. Chương 220, Trương Quế Phương đến, vừa lên Côn Luân. Chương 220, Trương Quế Phương đến, vừa lên Côn Luân. Tây Kỳ thành bên ngoài, Chu quân đại doanh. Khương Tử Nha đang cùng Cơ Phát, Võ Kình Thiên bọn người thương nghị quân sự. Đột nhiên thám ma đến báo, báo: Triều ca phái đại tướng Trương Quế Phương dẫn binh 10 vạn, đã xuất Thanh Long quan, chính về phía Tây Kỳ mà đến. Khương Tử Nha nhướng mày: Trương Quế Phương, người này ta nghe nói qua, chính là đại thương danh tướng, vũ dũng hơn người. Lợi hại hơn chính là hắn tinh thông một môn dị thuật, năng hô nhân tính danh, khiến người xuống ngựa, khó lòng phòng bị. Cơ Phát hỏi: Thừa tướng, này thuật khả năng phá đi? Khương Tử Nha trầm ngâm nói: Này thuật quỷ dị, cần có đặc thù pháp bảo hoặc thần thông mới có thể khắc chế. Quân ta bên trong chỉ sợ không người năng địch. Khương Tử Nha lúc này hạ lệnh, truyền lệnh tăng quân, treo trên cao miễn chiến bài, thủ vương công ra. Đợi ta nghĩ đến phá địch kế sách, lại đi xuất chiến. Vâng. Các tướng lĩnh mệnh. Sau 10 ngày, Trương Quế Phương đại quân đến Tây Kỳ thành bên ngoài, xây dựng cơ sở tạm thời. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Quế Phương liền dẫn binh đi tới Chu quân doanh trước gọi chiến. Chỉ gặp hắn cưỡi một con ngựa ô, người mặc hắc giáp, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, sau lưng thương quân cờ xí tung bay, đằng đằng sát khí. Tây Kỳ phản tặc, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Chớ có làm rùa đen rút đầu. Trương Quế Phương cao giọng quát mắng. Chu quân trong doanh, Khương Tử Nha đứng tại vọng lâu bên trên, xa xa quan sát Trương Quế Phương. Chỉ thấy người này khí vũ hiên ngang, quanh thân ẩn ẩn có hắc khí lượn lờ, hiển nhiên tu luyện loại nào đó tà thuật. Quả nhiên bất phàm. Khương Tử Nha trong lòng thầm nghĩ. Trương Quế Phương thấy Chu quân không ra, mắng càng hùng: Cơ Phát tiểu nhi, cha ngươi vừa mới chết, ngươi liền dám tạo phản, quả nhiên là bất trung đồ bất hiếu. Khương Tử Nha lão nhi, ngươi dẫn người tạo phản, ác gặp trời phạt. Mắng nửa ngày, Chu quân vẫn không xuất chiến. Trương Quế Phương giận dữ, hạ lệnh cường công. Thương quân giống như thủy triều tuôn hướng Chu quân đại doanh, tiễn như mưa xuống, tiếng kêu rít rầm trời. Chu quân bằng vào doanh trại phòng thủ, cung nỏ tề phát, gỗ lăn lôi thạch câu hạ, đem thương quân lần lượt đánh lui. Như thế công ba ngày, Trương Quế Phương thấy cường công không hạ, cải biến sách lược. Ngày thứ tư, hắn không còn cường công, mà là đơn kỵ đi tới doanh trước, chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Tây Kỳ, nhưng có dám chiến người, ra cùng chương nào đó quyết nhất tử chiến. Chu quân tướng lĩnh phần lớn là huyết tính nam nhi, há có thể thụ này nhục nhã. Lúc này có một viên tướng lĩnh xin chiến: Thừa tướng, mặt tướng nguyện đi. Khương Tử Nha xem xét, chính là Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Tích. Người này vũ dũng hơn người, là Tây Kỳ lão tướng. Nam Cung tướng quân cẩn thận, tấm kia Quế Phương tà thuật quỷ dị, không thể khinh địch. Khương Tử Nha dặn dò. Thừa tướng yên tâm. Nam Cung Tích xách trên đao mã, xông ra doanh trại. Hai quân trước trận, Nam Cung Tích cùng Trương Quế Phương đứng đối mặt nhau. Trương Quế Phương quan sát Nam Cung Tích một phen, cười lạnh nói, người đến người nào? Xương tên ra. Nam Cung Tích quát, ta chính là Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Tích. Trương Quế Phương nhận lấy cái chết, dứt lời thúc ngựa múa đao, thẳng đến Trương Quế Phương. Trương Quế Phương không chút hoang mang, đợi Nam Cung Tích vọt tới phụ cận, đột nhiên há miệng quát, Nam Cung Tích, lúc này không xuống ngựa, chờ đến khi nào? Thanh âm này không lớn, lại mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, trực thấu linh hồn. Nam Cung Tích chỉ cảm thấy đầu não một choáng, mắt tối sầm lại, sức lực toàn thân nháy mắt tiêu tán, phù phù một tiếng từ trên ngựa ngã xuống. Trương Quế Phương cười ha ha, đỉnh thương liền đâm. Tướng quân cẩn thận. Chu quân trong trận kinh hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên phá không mà đến, chính giữa Trương Quế Phương mũi thương, đem nó đẩy ra. Lại là Hoàng Phi Hổ ở trong trận bắn tên cứu rút. Chu quân trong trận xông ra mấy kỵ, đem Nam Cung Tích đoạt lại. Trương Quế Phương cũng không đuổi theo, chỉ là cười lạnh nói, Tây Kỳ không người vậy, còn có ai dám đến chiến? Chu quân chúng tướng vừa sợ vừa giận, lại không người dám tái xuất chiến. Nam Cung Tích vũ dũng tại Tây Kỳ số 1 số 2, lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá, tấm kia Quế Phương tà thuật thật là đáng sợ. Khương Tử Nha thấy thế, biết hôm nay không thể tái chiến, hạ lệnh bây giờ thu binh. Trở lại trong doanh, Nam Cung Tích đã tỉnh lại, lại sắc mặt trắng bệnh, tinh thần bề bại, hiển nhiên thương nguyên khí. Tấm kia Quế Phương tà thuật, coi là thật khó lòng phòng bị. Nam Cung Tích lòng còn sợ hãi, ta chỉ nghe hắn gọi ta danh tự, liền cảm giác thần hồn chấn động, toàn thân bất lực, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Chúng tướng nghe vậy, càng là kinh hãi. Mấy ngày sau đó, Trương Quế Phương mỗi ngày gọi chiến, Chu quân treo trên cao miệng chiến bài, thủ vững không ra. Trương Quế Phương mắng càng phát ra khó nghe, Chu quân sĩ khí ngày càng sa sút. Một ngày này, Trương Quế Phương lại đi tới doanh trước gọi chiến. Hoàng Phi Hổ không thể nhịn được nữa, hướng Khương Tử Nha xin chiến, thừa tướng, mặt tướng nguyện đi. Tấm kia Quế Phương tà thuật dù lợi hại, nhưng mặt tướng tu luyện nhiều năm, có lẽ năng ngăn cản một hai. Khương Tử Nha do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý, Vũ Thành Vương cẩn thận, nếu có không địch lại, lập tức lui về. Hoàng Phi Hổ xách thương lên ngựa, xuất thân binh xông ra doanh trại. Trương Quế Phương thấy là Hoàng Phi Hổ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nguyên lai là Vũ Thành Vương. Ngươi vốn là ta đại thương trọng thần, vì sao phản loạn ném tuần? Hoàng Phi Hổ cả giận nói, hôn quân vô đạo, yêu phi hoạ quốc, hại vợ ta muội. Ta Hoàng Phi Hổ nếu không phản, như thế nào xứng đáng chết đi thân nhân? Trương Quế Phương, ngươi trợ trụ vi ngược, tất chết không yên lành. Trương Quế Phương lắc đầu, an lộc của vua, trung quân sự tình. Hoàng tướng quân đã chấp mê bất ngộ, thì đừng trách trương nào đó vô tình. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thúc ngựa chiến tại một chỗ. Hoàng Phi Hổ chính là thương triều thứ nhất mạnh tướng, thương pháp tinh xảo, lực lớn vô cùng. Trương Quế Phương dù dũng, lại không phải nó địch, chiến 30 hiệp, dần rơi xuống hạ phong. Trương Quế Phương giả thoáng một thương, thúc ngựa liền đi. Hoàng Phi Hổ há chịu bỏ qua, thúc ngựa đuổi sát. Trương Quế Phương nhìn lại, thấy Hoàng Phi Hổ đuổi theo, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn bỗng nhiên rìm ngựa quay người, há miệng quát, Hoàng Phi Hổ, lúc này không xuống ngựa, chờ đến khi nào? Quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Hoàng Phi Hổ sớm có phòng bị, vận khởi toàn thân pháp lực bảo vệ thần hồn. Nhưng Trương Quế Phương hô hồn lạc mã thuật thực tế quỷ dị, Hoàng Phi Hổ chỉ cảm thấy thần hồn như gặp phải trọng kích, mắt tối sầm lại, suýt nữa rơi xuống dưới ngựa. Hắn cắn răng ổn định thân hình, cũng đã bất lực tái chiến. Trương Quế Phương thấy thế, đỉnh thương đâm tới, Hoàng Phi Hổ nhận lấy cái chết. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Phi Hổ dưới trướng tứ đại gia tướng, Hoàng Minh, Chu Kỷ, Long Hoàn, Nô Kiêm đồng thời xung ra, ngăn tại Hoàng Phi Hổ trước người. Đừng tổn thương ta chủ. Bốn người liên thủ, miễn cưỡng ngăn trở Trương Quế Phương một kích. Trương Quế Phương cười lạnh, châu chấu đá xe. Lại quát một tiếng, Hoàng Minh, Chu Kỷ, Long Hoàn, Nô Kiêm, lúc này không xuống ngựa, chờ đến khi nào? Bốn người ứng thanh xuống ngựa. Trương Quế Phương đang muốn hạ sát thủ, Chu quân trong trận tiễn như mưa xuống, đem hắn bước lui. Hoàng Phi Hổ thừa cơ được cứu về trong doanh. Trải qua trận này, Chu quân sĩ khí đại tỏa. Hoàng Phi Hổ trọng thương, Nam Cung Tích chưa lành, cái khác tướng lĩnh càng không người là Trương Quế Phương đối thủ. Khương Tử Nha mặt ủ mày chau, tại trong trướng dạ bước. Trương Quế Phương tà thuật lợi hại, quân ta không người năng địch. Cứ thế mãi, sĩ khí mất hết, Tây Kỳ nguy rồi. Hắn thở dài nói, Tán Nghi Sinh đề nghị, thừa tướng, sao không mời Xiển Giáo tiên trưởng tương trợ? Khương Tử Nha lắc đầu, lão sư có mệnh, lượng tiếp bên trong, chư vị sư huynh không tất yếu không hạ sơn. Mà lại Trương Quế Phương dù lợi hại, lại còn chưa tới cần các sư huynh tương trợ tình trạng. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên nói, xem ra chỉ có ta tự mình về Côn Luân Sơn một chuyến, hướng lao sư thỉnh giáo phá địch kế sách. Màn đêm buông xuống, Khương Tử Nha bàn giao đám người hảo hảo thủ doanh, mình thì giá thổ đột, hướng Côn Luân Sơn bay đi. Chương 221, xây phong thần đài, đế tân phong thưởng. Chương 221, xây phong thần đài, đế tân phong thưởng. Khương Tử Nha đi tới trước sân môn, chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông đã chờ từ sớm ở nơi đó, tựa hồ sớm biết hắn hội tới. Tử Nha bái kiến Nam Cực sư huynh. Khương Tử Nha liền vội vàng hành lễ. Nam Cực Tiên Ông cười nói, Tử Nha sư đệ không cần đa lễ. Lão sư đã biết ngươi ý đồ đến, đặc mệnh ta chờ đợi ở đây. Khương Tử Nha trong lòng cảm động, lão sư thánh minh. Tấm kia Quế Phương tà thuật lợi hại, đệ tử thực tế không cách nào phá giải, chuyên tới để hướng lão sư thỉnh giáo. Nam Cực Tiên Ông nói, Trương Quế Phương hô hồn lạc mã thuật, chính là bàng môn tà đạo, chuyên công thần hồn. Muốn phá này thuật, cần có đặc thủ pháp bảo bảo vệ thần hồn, hoặc lấy càng mạnh thần hồn chi thuật phản chế. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, lao sư có mệnh, chư vị sư đệ lúc này không nên quá nhiều nhúng tay nhân gian sự tình. Thấm kia Quế Phương tự có khắc tinh, ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Khương Tử Nha nghi hoặc, khắc tinh, không biết là người phương nào. Nam Cực Tiên ông lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi chỉ cần theo lão sư phân phó đi làm là được. Nói, hắn tử trong tay áo lấy ra một quyển kim sắc quyển trụ, đưa cho Khương Tử Nha, đây là phong thần bảng. Lão sư mệnh ngươi tiến về Kỳ Sơn, chọn đất tu kiến phong thần đài, đem này bảng treo trên đài. Đợi phong thần đài thành, phong thần bảng hiện, tự có cao nhân đến đây tương trợ, phá trương Quế Phương tà thuật. Khương Tử Nha tiếp nhận phong thần bảng, chỉ cảm thấy nhập thủ nặng nề, ẩn ẩn có thiên đạo khí tức lưu truyền. Hắn trịnh trọng gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Nam Cực Tiên ông lại dặn dò, tu kiến phong thần đài cần 7 ngày, treo phong thần bảng cần tuyển giờ lành ngày tốt. Ngươi nhanh đi làm, chớ có trì hoãn. Vâng. Khương Tử Nha không mình hành lễ, quay người xuống núi. Nam Cực Tiên ông nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, tự lẩm bẩm, phong thần đài lập, phong thần bảng hiện, trận này lượng kiếp mới tính chân chính bắt đầu. Sư đệ a sư đệ, ngươi trên vai gánh cũng không nhẹ a. Mà liên tại Khương Tử Nha tiến về Kỳ Sơn tu kiến phong thần đài đồng thời, Tây Phương Tu Di Sơn phương hướng, bảy đạo thân ảnh chính giá vân hướng đông bay tới. Một người cầm đầu, chính là Thân Công Báo. Hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt, hăng hái, hiển nhiên chuyến này thu hoạch tương đối khá. Sau lưng sáu nhân đều làm đầu đà trang điểm, người mặc hôi sắc tăng y liễu, cổ quải niệm châu, tay cầm một ngư, thiền trượng những vật này. Sáu người này tướng mạo khác nhau, nhưng trong mắt đều lóe ra trí tuệ cùng giáo hoạt quan mang, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Này sáu nhân chính là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân tọa hạ ký danh đệ tử, vô tướng, vô tính, vô trụ, vô niệm, vô ngại, vô trần. Thân Công Báo một đường du thuyết, đem sáu người này thuyết phục, đáp ứng theo hắn xuống núi, nhập thế độ kiếp, tích lũy công đức. Thân đạo hữu, như lời ngươi nói phong thần lượng kiếp, coi là thật có như vậy đại cơ duyên. Vô tướng hỏi, hắn là trong sáu người lão đại, tu vi cao nhất, đã tới chân tiên đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá kim tiên. Thân Công Báo cười nói, vô tướng đạo hữu yên tâm, phong thần lượng kiếp chính là thiên đạo định số, ứng kiếp người tuy nhiều, nhưng chỉ cần năng vượt qua kiếp nạn, tích lũy công đức, tương lai phong thần đại thượng tất có tôn vị. Chính là phong không được thần, cũng có thể được thiên đạo phù hộ, con đường tu hành thông suốt. Vô Tính tiếp lời nói, nhưng ta nghe nói, lần này lượng kiếp chủ yếu tại Đông Vương, ta Tây Phương giáo đệ tử tham dự trong đó, có thể hay không? Thân Công Báo khoát tay, Vô Tính đạo hữu nghi nhiều. Đông Phương Tây Phương đều là huyền môn nhất mạch. Huống chi, lần này lượng kiếp liên quan đến nhân tộc vương triều thay đổi, chính là tích lũy công đức tốt đẹp thời cơ. Tây Phương cần cối, chính cần như thế cơ duyên chấn hương giáo phái. Vô Trụ gật đầu, thân đạo hữu nói rất có lý. Sư tôn thường dạy bảo chúng ta, muốn nhập thế tu hành, phổ độ chúng sinh. Lần này lượng kiếp, chính là thực tiễn lão sư dạy bảo cơ hội tốt. Vô Niệm, Vô Ngại, Vô Trần cũng đều phụ họa. Thân Công Báo trong lòng cười thầm. Sáu người này tại Tây Phương giáo bên trong địa vị không cao, tu vi cũng không xuất chúng, ngày bình thường khó được cơ duyên. Mình một phen xảo ngôn, thuyết phục bọn hắn xuống núi, đã hoàn thành đại sư Huyền Trần huynh bàn giao nhiệm vụ, lại có thể đem sáu người này làm vũ khí sử dụng, nhất cử lưỡng tiện. Các vị đạo hữu, phía trước chính là Triều Ca. Ta đã cùng Đại Thương Văn Thái sư liên lạc, đến Triều Ca, tự có phong thưởng. Thân Công Báo chỉ về đằng trước nguy nga thành chỉ nói. Sáu mắt người bên trong đều lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn ở lâu Tây Phương, ít đến Đông Phương. Đối chiều ca bực này phồn hoa đô thành hướng tới đã lâu. Huống chi, nếu có được đại thương phong thưởng, đến người ở giữa phú quý, cũng là một cọc chuyện tốt. Một đoàn người hạ xuống đám mây, rơi vào chiều ca thành bên ngoài. Thân Công Báo đã sớm chuẩn bị, lấy ra văn trọng cho lệnh bài, thủ thành tướng sĩ không dám ngăn cản, cung thỉnh bọn hắn vào thành. Chiều ca thành bên trong, phồn hoa vẫn như cũ. Hai bên đường phố cửa hàng săn sát, người đi đường như dệt, tiếng giao hàng không dứt bên hai. Sáu vị Tây Phương giáo đệ tử nhìn hoa cả mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đông Phương quả nhiên giàu có, không phải ta Tây Phương có thể so sánh. Vô Trần cảm khái nói, Thân Công Báo cười nói, đợi các vị đạo hữu lập xuống công lao, thủ phong cao vị, bực này phú quý hưởng chi không hết. Một đoàn người đi tới vương cung trước, thông báo tính danh về sau, có nội thị dẫn bọn hắn vào cung. Cửu gian điện bên trên, Đế Tân ngồi cao long ỷ, Hạt Kỷ bồi ngồi một bên. Văn Trọng, Phí Trọng, Vưu Hồn chờ văn võ đại thần phân loại hai bên. Thân Công Báo đi đầu nhập điện, không mình hành lễ, Sơn Giá đạo nhân Thân Công Báo, bái kiến đại vương, nương nương. Vô tướng chờ sáu nhân cũng đi theo hành lễ. Đế Tân quan sát bảy người, thấy Thân Công Báo khí độ bất phàm, sau lưng sáu nhân dù làm đầu đà trang điểm, lại từng cái khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là người tu hành, mừng rỡ trong lòng. Thân đạo trưởng bình thân, nghe nói đạo trưởng du lịch tứ phương, giao hữu rộng khắp, hôm nay triều bài ca, không biết có gì chỉ giáo. Đế Tân hỏi. Thân Công Báo nói, hồi đại vương, bần đạo du lịch Tây Phương, kết bạn cái này sáu vị đạo hữu. Nghe nói Tây Kỳ phản loạn, đại vương cầu hiền như khát, đặc biệt dẫn tiến sáu vị đạo hữu đến đây tương trợ, chúng phá Tây Kỳ phản tặc. Đế Tân đại hỉ, tốt, tốt. Quả nhân đang lo không người có thể phá Tây Kỳ, đạo trưởng liền dẫn cao nhân đến đây, thật là trời cũng giúp ta. Hắn nhìn về phía vô tướng sáu nhân, không biết sáu vị đạo trưởng xưng hô như thế nào, có gì thần thông. Vô tướng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói, vần tăng vô tướng cùng năm vị sư đệ Vô Tính, Vô Trụ, Vô Niệm, Vô Ngại, Vô Trần đều là Tây Phương giáo đệ tử. Ta sáu nhân các tu một môn thần thông, như tổ hợp thành trận, chính là kim tiên cũng có thể một trận chiến. Hắn nhất nhất giới thiệu, vần tăng tu vô tướng thần quang có thể hóa vật vật, phá vật pháp. Vô Tính nói, vần tăng tu vô tính tiền âm sóng âm chỗ đến, thần hồn chấn động. Vô Trụ nói, vần tăng tu vô trụ thân pháp tới lui vô ảnh, độ thuật vô song. Vô Niệm nói, vần tăng tu vô niệm tâm kinh tâm niệm vừa động, điều khiển lòng người. Vô Ngại nói, Bần tăng tu Vô Ngại pháp nhãn nhìn rõ hư thực, khám phá huyễn tượng. Vô Trần nói, Bần tăng tu Vô Trần tịnh thổ tịnh hóa ô uế, khu trừ tà ma. Sáu nhân nói xong, riêng phần mình biểu hiện ra thần thông. Chỉ thấy trong điện quang hoa lưu chuyển, thiền âm chợt trận, thân pháp như huyễn, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Đế Tân thấy tâm hoa nộ phóng, vô án gọi tốt, rượu, rượu. Sáu vị đạo trưởng thần thông quảng đại, có các ngươi tương trợ, lo gì Tây Kỳ không phá. Hắn lúc này hạ chỉ, phong thân công báo vì Trinh Tây quân sư, tổng lĩnh Trinh Tây công việc. Phong vô tướng, vô tính, vô trụ, vô niệm, vô ngại, vô trần vì Trinh Tây sáu tướng, các ban thưởng phủ đệ một tòa, hoàng kim ngàn lượng, ngay hôm đó tiến về Tây Kỳ tiền tuyến, trợ Trường Quế Phương phá địch. Tại đại vương ân điện, thân công báo cùng vô tướng sáu nhân cùng kêu lên tạ ơn. Đúng lúc này, Văn Trọng đột nhiên ra khỏi hàng, không người nói, đại vương, thân đạo trưởng dẫn tiến cao nhân có công, càng khó hơn chính là tâm hắn mang đại thương, trung tâm chứng giám. Thân đề nghị, gia phong thân đạo trưởng là quốc sư, tổng lĩnh đại thương tu hành chi sĩ, giúp ta đại thương bình định phản loạn.